Chương 28, người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm. Chương 28, người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm. Thái Nhất Môn, Đạo Huyền, thấy qua kỳ tứ tượng đạo hữu. Âm Dương Tông, Thần Tú, thấy qua kỳ tứ tượng đạo hữu. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông hai vị cường giả, thẳng tắp nhìn về phía kỳ tứ tượng, trên người bọn họ chiến ý tại sôi trào. Hai người này đều là Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông bồi dưỡng ra được thanh niên tài tuấn, bọn hắn đều mơ tưởng cùng kỳ tứ tượng đụng đụng một cái. Kỳ tứ tượng thấy qua hai vị đạo hữu. Kỳ tứ tượng cũng có thể từ Đạo Huyền cùng Thần Tú trên người cảm giác được rất lớn áp lực. Hai người này thực lực nhất định không đơn giản. Thiếu niên đại đế tranh phong trên đường, bọn hắn mới là đối thủ chân chính. Mọi người hay là trước nhìn xem Huyền Nguyệt Võ Quán hai vị đệ tử biểu hiện, viễn cổ bí cảnh còn chưa tới mở ra thời điểm. Đúng, hay là trước nhìn xem võ đạo bí cảnh biểu hiện nói sau. Đạo Huyền cùng Thần Tú ngược lại là bình tĩnh vô cùng, hiện tại còn chưa tới thiếu niên đại đế tranh phong thời điểm. Bọn hắn tự nhiên không muốn ở thời điểm này mở ra khai chiến. Đồng dạng, kỳ tứ tượng cũng không có động thủ ý định. Ở đây chỉ có Huyền Nguyệt Hồ như trước còn treo trên người Lâm Uyên. Bọn hắn động tác của hai người khiến người khác xem không hiểu. Nói hai người này là thầy trò, xem ra quả nhiên là một chút cũng không giống. Còn có Huyền Nguyệt Hồ rốt cuộc là ai? Nàng rõ ràng cầm giữ có võ đạo vương giả thực lực, hết lần này tới lần khác còn ưa thích che giấu chính mình. Nghĩ như thế nói, đại càn đế quốc bên trong ngược lại là có một người cùng Huyền Nguyệt Hồ biểu hiện phi thường giống, có thể làm cho Trấn Yêu Sư Hắc Đạo Thất vô cùng cung kính đối đãi, lại có võ đạo vương giả cảnh giới, dạng này bài trừ xuống chỉ có một người thân phận phù hợp nhất Huyền Nguyệt Hồ. Nếu như ta không có đoán sai, Huyền Nguyệt Hồ chính là Hắc Ám Quân Vương. Võ Cảnh Thắng nói ra chính mình suy đoán. Đúng vậy à, toàn bộ đại càn đế quốc bên trong võ đạo vương giả đều cũng có đếm được tồn tại. Huyền Nguyệt Hồ chỉ cần ra tay qua, như vậy liền không cách nào che giấu chính mình thực lực. Tại đại càn đế quốc bên trong, không xác định thân phận võ đạo vương giả liền như vậy mấy cái. Kết hợp với Hắc Đạo Thất biểu hiện, có thể nhìn ra Huyền Nguyệt Hồ thân phận. Gần nhất 8 năm thời gian, Hắc Ám Quân Vương quả thật chém giết không ít đại yêu. Chẳng qua là nhất gần 3 năm Hắc Ám Quân Vương giống như triệt để biến mất một dạng. Tất cả mọi người không biết Hắc Ám Quân Vương tung tích. Ai có thể nghĩ đến Hắc Ám Quân Vương thế mà ở chỗ này? Hắc Ám Quân Vương lại là Huyền Nguyệt Hồ. Đây là Hắc Dương Thành tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, Hắc Dương Thành những kia võ quán lại muốn sẽ đối với Huyền Nguyệt võ quán độc thủ, bọn hắn thật là ngại bọn hắn chính mình sống được quá dài. Huyền Nguyệt võ quán thế nhưng là có võ đạo vương giả chấn giữ võ quán a. Bọn hắn Hắc Dương Thành người mạnh nhất đều chẳng qua là võ đạo đại tông sư, bọn hắn lại dám đối với Huyền Nguyệt võ quán độc thủ, ai cho dũng khí của bọn hắn a? Ai cho dũng khí a? Hắc Dương Thành những võ quán quán chủ kia, giờ khắc này vô cùng cảm tạ Hắc Đạo Thất nhắc nhở. Nếu không phải Hắc Đạo Thất nhắc nhở bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ bị Tuyệt Mệnh Miêu Ma diệt môn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, bị Tuyệt Mệnh Miêu Ma diệt môn 20 võ quán, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia 20 võ quán, nhất định là sớm đối với Huyền Nguyệt võ quán độc thủ, cho nên mới đưa tới tai họa ngập đầu. Huyền Nguyệt võ quán cấp độ đã vượt xa Hắc Dương Thành, này không phải chúng ta có thể chọc được thế lực. Hắc Dương Thành thành chủ thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ đến, bọn hắn Hắc Dương Thành ở bên trong, thế mà cất giấu một vị võ đạo vương giả a. Ai cũng nghĩ không thông điểm này. Đạo Huyền cùng Thần Tú xuất hiện sau, đại càn đế quốc mặt khác cổ xưa thế lực cũng tới. Chẳng qua là bọn hắn cùng Thái Nhất Môn, Âm Dương Tông cũng không giống nhau. Hắc Ám Quân Vương sao? Còn nhớ rõ 3 năm trước đây sự tình sao? Lần này chúng ta liền đã tới kết nhân quả. Có tướng mạo cổ quái người xuất hiện ở Lâm Viên đám người trước mặt, ánh mắt của bọn hắn trực tiếp nhìn về phía Huyền Nguyệt Hồ. Hắc Ám Quân Vương thân phận vô cùng thần bí, đồng dạng qua nhiều năm như vậy, Huyền Nguyệt Hồ cũng làm quen rất nhiều người. Lợi dụng những quan hệ này, Huyền Nguyệt Hồ hoàn thành rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Hồ cũng kết rất nhiều kẻ thù. Những này tướng mạo cổ quái người, bọn hắn coi như là nhân loại, bất quá bọn họ là thú nhân tộc thành viên. 3 năm trước đây, Quang Ám Chi Hoàng một mặt bao che thú nhân tộc thành viên, lại để cho Lâm Viên vô cùng khó chịu. Cho nên Lâm Viên thối lui ra khỏi Trấn Yêu Sư. Hắn Lâm Viên đối với thú nhân tộc kỳ thật cũng không có hảo cảm gì, ngược lại giác quan cực kém. 3 năm trước đây cái kia một hồi đại yêu diệt thế sự kiện, chính là thú nhân tộc bày ra đi ra. Kết quả thú nhân tộc lợi dụng Quang Ám Chi Hoàng quan hệ, ngược lại là đem bọn họ chính mình cho tẩy trắng. Bọn hắn đem diệt thế đại yêu định nghĩa vì hủy diệt đại càn đế quốc quái vật. Từ cái kia một lần sự kiện bắt đầu, Lâm Viên liền nhìn rõ ràng Trấn Yêu Sư bản chất. Kỳ thật, Trấn Yêu Sư nội bộ nào có cái gì chính nghĩa hiền lành ác, bọn hắn có bất quá là lợi ích mà thôi. Khi thú nhân tộc cường giả cho bọn hắn đầy đủ lợi ích thời gian, bọn hắn những này Trấn Yêu Sư liền có thể vì lợi ích cho thúc dụng. Bọn hắn thoạt nhìn rất có đạo đức, trên thực tế đạo đức của bọn hắn tiêu chuẩn xem duyên phận. Cho nhiều tiền, đạo đức của bọn hắn tiêu chuẩn liền sẽ cùng theo tiền đi. Loại tình huống này tại toàn bộ đại càn đế quốc đều giống nhau. Lâm Viên chẳng muốn đi cải biến loại tình huống này, cho nên Lâm Viên thối lui ra khỏi Trấn Yêu Sư, an tâm lưu tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong nằm ngửa. Bất quá, lần này vừa bạn gặp gỡ thú nhân tộc thành viên, như vậy bọn hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tại viễn cổ bí cảnh bên trong chết mấy người không có cùng lắm thì a. Kỳ thật viễn cổ bí cảnh vô cùng nguy hiểm, bên trong chết mấy người kỳ thật hết sức bình thường. Hắc Ám Quân Vương, ngươi nếu có đảm lượng nói như vậy, đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào đến viễn cổ bí cảnh bên trong. Thú nhân tộc các cường giả quả nhiên là cuồng vọng vô cùng, bọn hắn quả thật cũng có được cuồng vọng tư cách. Lần này thú nhân tộc thế nhưng là phái võ đạo hoàng giả cấp bậc tồn tại lại tới đây, bọn hắn có được nghiền ép võ đạo vương giả thực lực. Mặc kệ Huyền Nguyệt Hồ đến cỡ nào cường đại, đều trốn bất quá lòng bàn tay của bọn hắn. Cái này là thú nhân tộc lực lượng. Cái này Hắc Ám Quân Vương tại Đại Càn Đế quốc ảnh hưởng phi thường lớn, 3 năm trước đây sự tình, để cho bọn họ thú nhân tộc đến bây giờ cũng còn tại bị người lên án. Cho nên, bọn hắn nhất định phải triệt để giải quyết cái này Hắc Ám Quân Vương. Lâm Viên ta rất sợ đó, bọn hắn đây là đang uy hiếp ta sợ. Huyền Nguyệt Hồ bày làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu không phải Lâm Viên biết Huyền Nguyệt Hồ bản tính, hắn thiếu chút nữa sẽ tin. Huyền Nguyệt Hồ rõ ràng nghĩ muốn đem Lâm Viên đẩy lên trước sân khấu đi lên, lại để cho Lâm Viên đến đứng vững thú nhân tộc áp lực. Bất quá, thú nhân tộc, Lâm Viên quả thật nghĩ muốn hảo hảo chiếu cố một lớp. Lâm Viên trấn an nói, sư phụ, đừng sợ, đây không phải còn có tứ sư đệ sao? Yên tâm, có việc tứ sư đệ bên trên, có tiện nghi chúng ta đi nhặt, hắc hắc, chủ đánh chính là hai không chậm trễ. Lâm Viên lời này vừa ra, người ở chỗ này đều đã trầm mặc. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Viên sẽ nói ra cái dạng gì tàn nhẫn lời nói đâu này. Kết quả, tại đây a. Đáng thương kỳ tứ tượng, đến viễn cổ bí cảnh bên trong, còn muốn bị Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ nghiền ép, thật đáng thương a. Chỉ có kỳ tứ tượng biết, khi đại sư Minh không mở miệng nói tàn nhẫn lời nói thời điểm, mới là nhất thời gian nguy hiểm. Cái này chứng minh đại sư Minh đã nghĩ muốn toàn diệt thú nhân tộc thành viên, đại sư Minh chẳng muốn cùng người chết nói chuyện. Đại sư Minh người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm, thủ đoạn của hắn đâu. Thú nhân tộc cùng đại sư Minh ngầm thật sự quá coi thường đại sư Minh. Chương 29, xáo lộ quá nhiều, quá sẽ ẩn giấu chương 29, xáo lộ quá nhiều, quá sẽ ẩn giấu thế lực khắp nơi nhau nhau đang chẳng. Bất quá, bọn hắn cũng không có độc thủ, lực chú ý của bọn họ còn là toàn bộ đặt ở võ đạo bí cảnh phía trên. Đây coi như là viễn cổ bí cảnh trước khi mở ra một đạo món ăn khai vị. Các ngươi nói, đến cùng ai có thể trở thành võ đạo bí cảnh bên trong, sáng nhất mắt chính là cái người kia. Lần này tiến vào võ đạo bí cảnh người, cũng không bình thường, thiên phú của bọn hắn phi thường cường đại, thậm chí còn có mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Tại cùng cảnh giới bên trong, bọn hắn đã đạt tới vô địch cấp độ, liền xem bọn hắn có thể đi hay không đến cuối cùng. Thế lực khắp nơi toàn bộ đang chú ý những kia tuyệt thế thiên kiêu. Ta cảm giác, có khả năng nhất đoạt giải nhất người, đương nhiên là quận thủ phủ tuyệt thế thiên kiêu, Khương Tu Hiền. Quận thủ phủ Khương Tu Hiền, một tay phong vân kiếm, thật sự tiêu sái vô cùng, hắn là có khả năng nhất đoạt giải nhất người. Không không không, kỳ thật Cẩm Phàm Quân phòng An Lan mới là có khả năng nhất đoạt giải nhất chính là cái người kia. Phòng An Lan một tay phá thần thương, quả nhiên là nhiếp hồn đoạt phách. Phòng An Lan thực lực tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa, Cẩm Phàm Quân am hiểu chiến đấu, nếu là Phòng An Lan cùng Khương Tu Hiền chiến đấu, bọn hắn ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Chỉ có thể nói, bọn hắn thắng bại tất cả chiếm một nửa. Kỳ thật, các người có hay không chú ý tới một người khác, đến từ Trấn Yêu Sư Mai Hoa Tam. Cảm thấy đến, Mai Hoa Tam mới là có khả năng nhất đoạt giải nhất chính là cái người kia. Một đoàn người ở chỗ này đều nghị luận. Bọn hắn mỗi người đều thảo luận đến tất cả nhà tuyệt thế thiên kiêu, chính là bỏ qua Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt. Đúng vậy a, Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt quá trẻ tuổi. Bọn hắn tu luyện võ đạo thời gian quá ngắn, cảnh giới của bọn hắn quá thấp. Tại bên ngoài những người này xem ra, cảnh giới của bọn hắn chẳng qua là nhất phẩm tiên thiên võ giả cảnh giới, những người khác tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý thực lực của bọn hắn. Chẳng qua là, Huyền Nguyệt võ quán thực lực, thật sự chẳng qua là như thế sao? Mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn, Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt muốn gặp được võ đạo tông sư cấp yêu thú khác, nếu là Mai Hoa Tam không xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy à, cái này võ đạo bí cảnh rõ ràng không có gì nguy hiểm, như thế nào bọn hắn mới vừa tiến vào đến võ đạo bí cảnh bên trong, liền gặp cường đại như vậy yêu thú. Bọn hắn cũng quá không may mắn đi. Thấy như vậy một màn, phía ngoài những kia các võ giả đều lắc đầu. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt vận khí cũng quá kém đi. Chỉ có Huyền Nguyệt Hồ cùng Kỳ Tứ tự biết, chuyện này rất có thể là Lâm Viên làm. Chỉ có Lâm Viên sẽ như thế vung hố chính mình sư đệ sư muội. Lâm Viên người này am hiểu nhất chính là lừa người. Lúc trước Kỳ Tứ tượng cũng là tại con đường tu luyện bên trên, bị Lâm Viên xáo lộ thật lâu. Thẳng đến Kỳ Tứ tượng căn cơ triệt để chế tạo xong về sau, Lâm Viên mới không có tiếp tục xáo lộ hắn. Bọn hắn những này Huyền Nguyệt võ quán đệ tử đi qua dài nhất đường, chính là đại sư Minh Lâm Viên xáo lộ. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt nhất định là bị Lâm Viên xáo lộ. Võ đạo tông sư cấp yêu thú khác, cái này võ đạo bí cảnh độ khó lại lớn như vậy sao? Chúng ta mới vừa tiến vào võ đạo bí cảnh, liền gặp được cường đại như vậy yêu thú. Xem ra đằng sau, chúng ta cần muốn cẩn thận một chút mới là. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt cũng thật không ngờ bản đồ vấn đề, bọn hắn đối với Lâm Viên như cũng là như thế tin tưởng. Không, không phải, bọn hắn tin tưởng Lâm Viên, mà là suy nghĩ của bọn hắn tồn tại độ lệch. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ qua bản đồ có thể sẽ có vấn đề, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có thấy qua chân chính võ đạo bí cảnh. Cho nên, bọn hắn nhận thức nói cho bọn hắn biết, phần này bản đồ không có vấn đề, chẳng qua là võ đạo bí cảnh thật là khó khăn vô cùng mà thôi. Bọn hắn ngay từ đầu liền tiến vào địa ngục hình thức. Xem ra, không có cách nào ẩn giấu thực lực tiểu sư muội, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Khi Mai Hoa Tam nghĩ phải trợ giúp Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt thời điểm, hắn liền thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Thập phẩm tiên thiên võ giả, hai người này thế mà đều là thập phẩm tiên thiên võ giả. Ta thiên, cái này Huyền Nguyệt võ quán đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên a, bọn hắn toàn bộ thành viên đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, Tô Thất Nguyệt cùng Thạch Tiểu Lục còn là thập phẩm tiên thiên võ giả cảnh giới. Phải biết rằng, 10 ngày trước, bọn hắn bất quá nhất phẩm tiên thiên võ giả cảnh giới, bọn hắn tăng lên tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng, này không thực tế. Cái này Huyền Nguyệt võ quán bên trong đến cùng còn có bao nhiêu chúng ta không biết bí mật a? Một bên Thái Nhất môn đạo huyền, còn có Âm Dương tông thần tú, bọn hắn nhìn về phía Lâm Viên ánh mắt trở nên không còn bình tĩnh nữa. Mà ngay cả vừa mới thêm vào Huyền Nguyệt võ quán sư đệ các sư muội đều có được thập phẩm tiên thiên võ giả thực lực. Như vậy, Lâm Viên cái này đại sư mình, căn bản không thể nào là cửu phẩm tiên tiên võ giả. Lâm Viên ẩn tàng thực lực của hắn, cái này Huyền Nguyệt võ quán năng lực, quả thực so với bọn hắn Thái Nhất môn cùng Âm Dương Tông thực lực còn cường đại hơn. Dù sao, bọn hắn Thái Nhất môn cùng Âm Dương Tông là không thể nào tại 10 ngày thời gian bên trong sẽ đem một cái nhất phẩm tiên tiên võ giả tăng lên tới thập phẩm tiên tiên võ giả cảnh giới. Này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Từ bồi dưỡng đệ tử trên năng lực đến xem đến, Huyền Nguyệt võ quán thực lực đã vượt qua Thái Nhất môn cùng Âm Dương Tông. Cái này Huyền Nguyệt võ quán thật sự khủng bố đến cực điểm. Mà ngay cả Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt đều đã có được thập phẩm tiên tiên võ giả thực lực, đại sư huynh, ngài cũng chớ làm bộ đi. Lại để cho sư đệ sư muội vượt qua ngài, ngài trên mặt cũng không có mặt mũi. Kỳ Tứ Tượng ở một bên điên cuồng ám chỉ Lâm Uyên. Kỳ Tứ Tượng nói cũng đúng. Nếu như vừa mới nhập môn sư đệ sư muội đều vượt qua Lâm Uyên, như vậy, Lâm Uyên đi ra ngoài khi thật không có gì mặt mũi. Vì chính mình mặt mũi, Lâm Uyên liền miễn cưỡng tăng lên thoáng một phát chính mình thực lực đi. Ai, một mực tăng thực lực lên quá phiền toái, trước tăng lên tới nơi này đi. Vành bành bành. Vành bành bành. Vành bành bành. Sau một khắc, Lâm Viên tu vi trực tiếp tiêu thăng đến cựu phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới. Hắn bày ra thực lực, thật là làm cho người khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, Huyền Nguyệt võ quán đại sư Minh Lâm Viên, tại 10 năm thời gian bên trong, liền tu luyện tới cựu phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới. Hắc Dương Thành những kia quán chủ đám bọn họ, hiện tại cuối cùng nhìn rõ ràng Huyền Nguyệt võ quán thực lực. Huyền Nguyệt võ quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ là một vị võ đạo vương giả. Huyền Nguyệt võ quán tứ đệ tử Kỳ Tứ Tượng, là võ đạo thiên nhân cấp 10 thiếu niên đại đế. Huyền Nguyệt võ quán đại sư Minh Lâm Viên, ít nhất là cựu phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới. Dạng này võ quán, coi như là tại Thiên An quận cái chỗ kia, cũng là nghiền ép hết thể tồn tại a. Hắc Dương Thành những này quán chủ đám bọn họ không nghĩ ra, vì cái gì Huyền Nguyệt Hồ sẽ đem Huyền Nguyệt võ quán mở ra tại Hắc Dương Thành cái chỗ này. Khá tốt chúng ta trước kia không có trêu chọc qua Huyền Nguyệt võ quán, bằng không, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, Huyền Nguyệt võ quán thế mà ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Bọn hắn cũng quá có thể ẩn tàng đi. Nếu không phải Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt đột phá, Lâm Viên cũng sẽ không thể hiện ra hắn từ đã thực lực đi. 10 năm thời gian, tu luyện tới cựu phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới, Lâm Viên bản thân cũng là yêu quái cấp bậc tồn tại. Chẳng qua là, hắn giống như cũng không có tuyệt thế thiên kiêu căn cơ. Còn là nói, Lâm Viên vô cùng địa thấp, căn bản cũng không tiết vu thể hiện ra tuyệt thế thiên kiêu căn cơ. Trung quanh các võ giả, đối với cái này suy đoán nhau nhau. Lâm Viên che giấu thực lực, cũng quá nhiều đi. Chương 30, Lục Hoàng Tử, Càn Đế Giác Ngộ. Chương 30, Lục Hoàng Tử, Càn Đế Giác Ngộ. Tốt rồi, ta chính là cựu phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới, thật chính là cái này cảnh giới. Lâm Viên giang tay ra, tỏ vẻ, võ đạo đại tông sư cảnh giới, chính là cực hạn của hắn. Chẳng qua là, Kỳ Tứ Tượng căn bản cũng không tin tưởng Lâm Viên nói. Ngược lại là, trung quanh những kia thế lực khác các võ giả, bọn hắn đã tin tưởng Lâm Viên chuyện ma quỷ. Bất quá, Lâm Viên cái kia ẩn giấu thực lực thủ đoạn, quả nhiên là phi phàm a. Loại thủ đoạn này, thế mà có thể đem Lâm Viên thực lực che giấu đến cựu phẩm tiên tiên võ giả cảnh giới. Đây là trọn vẹn ẩn tàng hai cái đại cảnh giới thực lực a. Không thể không nói, Lâm Viên cũng thái âm đi. Hắn che giấu hai cái đại cảnh giới thực lực, lại để cho những kia đều muốn đối phó võ đạo tông sư đám bọn họ, nghĩ như thế nào a? Lúc này thời điểm, những võ đạo tông sư kia, nội tâm của bọn hắn bên trong đều có một chút tan vỡ. Người này có muốn hay không như vậy âm a? Người với người ở giữa thành tín đâu này? Đã nói xong tất cả mọi người thể hiện ra thực lực bản thân, kết quả, Lâm Viên ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Lâm Viên đây là rõ ràng nghĩ muốn lừa người. Hắc Dương Thành những võ giả này, bọn hắn quyết định rời xa Lâm Viên dạng này người. Bất quá, thú nhân tộc các cường giả thấy như vậy một màn, trên mặt của bọn hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ. Hừ, liền coi như các ngươi Huyền Nguyệt võ quán nhiều hơn một cái cựu phẩm võ đạo đại tông sư thì như thế nào? Tiến vào đến viễn cổ bí cảnh bên trong, các ngươi như cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thú nhân tộc các cường giả, như cũng là như thế cao ngạo. Một bên Thái Nhất môn cùng Âm Dương tông người, nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn nắm giữ truyền thừa vô cùng đáng sợ, coi như là võ đạo hoàng giả che giấu thực lực, bọn hắn đều có thể thấy được. Thế nhưng là, bọn hắn nắm giữ truyền thừa, thế mà tại Lâm Viên trước mặt mất đi hiệu lực. Này đã nói lên, Lâm Viên nắm giữ truyền thừa so với Thái Nhất môn cùng Âm Dương tông còn muốn lợi hại hơn. Phải biết rằng, Thái Nhất môn cùng Âm Dương tông thế nhưng là mấy vạn năm đều không có hiện thế. Bọn hắn lần này xuất thế chính là vì viễn cổ bí cảnh. Bọn hắn mang theo cổ xưa truyền thừa mà đến, thế nhưng là, bọn hắn thế mà nhìn không tấu một cái cựu phẩm võ đạo đại tông sư. Này cũng có chút không hợp thói thường. Loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Trừ phi, Lâm Viên thực lực vừa xa bọn hắn dò xét trong phạm vi. Lâm Viên người này, là một cái phiền toái cực lớn. Bọn hắn Thái Nhất môn cùng Âm Dương tông tuyệt đối không muốn trêu chọc Lâm Viên dạng này tồn tại. Tiến vào viễn cổ bí cảnh về sau, tránh đi Huyền Nguyệt võ quán. Đạo Huyền cùng Thần Tú đội vàng dặn dò Thái Nhất môn cùng Âm Dương tông đệ tử, là hai cái này cổ xưa tông môn coi như là yên tĩnh, chẳng qua là thế lực khác chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Lần này tới cổ xưa thế lực không chỉ là Thái Nhất môn cùng Âm Dương tông, còn có ẩn nút tại Đại Càn Đế quốc rất nhiều hoàng cấp thế lực. Những thế lực này đều có võ đạo hoàng giả tòa chấn, bọn hắn coi trời bằng vung. Bọn hắn những này võ đạo hoàng giả chính là Đại Càn Đế quốc trần nhà cấp bậc tồn tại, bọn hắn không tin tại Đại Càn Đế quốc bên trong còn có cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Cho nên bọn hắn đối đãi Huyền Nguyệt võ quán như cũng là như thế là nhạt. Bất quá có một cái thế lực chứng kiến Thạch Tiểu Lục thời điểm, ánh mắt của bọn hắn không tự giác run lên thoáng một phát. Lục Hoàng Tử đã tìm được. Đây là tới từ Đại Càn Đế quốc Tiềm Long Bệ. Lúc trước Lục Hoàng Tử sinh ra thời điểm, trên người mang theo một cổ đáng sợ khói độc, này mới khiến Lục hoàng tử bị trục xuất hoàng thành. Từ đó về sau, Lục hoàng tử liền biến mất một dạng, không có ai phải nhìn nữa Thạch Tiểu Lục. Chẳng qua là, ai có thể nghĩ đến, bọn hắn những này tiềm long vệ, lại có thể ở chỗ này chứng kiến Lục hoàng tử tung tích. Hơn nữa, Lục hoàng tử bản thân còn là một vị tuyệt thế thiên kiêu, tốt như vậy tin tức, bọn hắn phải hợp thành báo lên. Xiêu xiêu xiêu, từng cái tín hiệu hướng ra phía ngoài truyền lại đi ra ngoài. Rất nhanh, liên quan tới Thạch Tiểu Lục tin tức liền rơi vào đến Đại Càn Đế quốc hoàng đế Thạch Hồng Đức trong tay. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới, Tiểu Lục biến mất nhiều năm như vậy, lại có thể đạt được thật lớn như thế thành tựu. Năm nay Tiểu Lục mới 18 tuổi, cũng đã là thập phẩm tiên tiên võ giả cảnh giới, đây là thỏa thỏa tuyệt thế thiên kiêu căn cơ. Tiểu Lục thiên phú quả thật vô cùng không tệ, còn có cái kia Huyền Nguyệt võ quán cũng vô cùng không sai. Càn Đế nhìn một chút Huyền Nguyệt võ quán tin tức, trong đó liền có quan hệ với Hắc Ám quân vương thân phận sự tình. Không nghĩ tới, Huyền Nguyệt hồ thế mà chính là trấn yêu sư bên trong Hắc Ám quân vương, lúc trước trấn yêu sư sự kiện kia, Hắc Ám quân vương sát phạt quyết đoán, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề ngược lại là Quang Ám chi hoàng thái độ, gần nhất, Quang Ám chi hoàng thái độ vô cùng mơ hồ. Xem ra, trấn yêu sư nội bộ sẽ có kia biến hóa của hắn. Càn Đế đối với Đại Càn Đế quốc tin tức hiểu rõ vô cùng. 3 năm trước đây cái kia một hồi biến cố, chính là thú nhân tộc tính toán. Cái kia một lần, Quang Ám chi hoàng liên hợp thú nhân tộc bức đi Hắc Ám quân vương. Từ nay về sau, trấn yêu sư nội bộ liền biến thành Quang Ám chi hoàng thiên hạ. Coi như là Càn Đế nghĩ muốn tại trấn yêu sư nội bộ an bài hắn từ đã nhân thủ, đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Quang Ám chi hoàng là võ đạo hoàng giả, hiện giai đoạn Càn Đế còn không muốn cùng Quang Ám chi hoàng gặp mặt. Càn Đế lập tức truyền đạt một đạo mật lệnh. Mật thiết chú ý Thạch Tiểu Lục hướng đi, nhớ lấy nhất định bảo vệ tốt hắn, còn có, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện Thạch Tiểu Lục tồn tại. Chúng ta Đại Càn Đế quốc hy vọng liền rơi vào trên người của hắn. Càn Đế cũng không có đem Thạch Tiểu Lục tiếp hồi đến. Bây giờ Đại Càn Đế quốc thế lực khắp nơi hỗn tạp vô cùng, lúc này nếu như Thạch Tiểu Lục thân phận bộc lộ ra đi, Thạch Tiểu Lục rất có thể bị khắp nơi cường giả liên thủ tiêu diệt. Đây là Càn Đế không muốn thấy sự tình. Vì để cho Thạch Tiểu Lục an ổn trở lại hoàn thành, Càn Đế cũng cần làm một ít những thứ khác bố trí. Hừ, nhiều năm như vậy, các ngươi dùng độc dược đến khống chế ta con cái, để cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Các ngươi đã cho ta khi thật không biết sao? Hiện tại, cuối cùng có một người có thể thoát khỏi khống chế của các ngươi chờ xem, ta Thạch gia thiên hạ, nhất định sẽ trở lại Thạch gia chính mình trong tay người. Ai đều không thể cướp đi ta Thạch gia hết thảy, ai đều không thể cướp đi. Càn Đế trong ánh mắt để lộ ra ánh mắt kiên định. Trước kia, Càn Đế cũng không có gì hy vọng, hắn nhìn không tới tương lai. Nhưng là, khi Thạch Tiểu Lục thoát ly khống chế về sau, khi Thạch Tiểu Lục trở thành tuyệt thế thiên kiêu sau, hắn Càn Đế Thạch Hồng Đức có thể chứng kiến bừng sáng tương lai. Trời cao có đức hiếu sinh, mọi sự luôn luôn một đường sinh cơ. Đại Càn Đế quốc sinh cơ liền rơi trên người Thạch Tiểu Lục. Càn Đế bắt đầu triệu tập chính mình trong tay bí mật lực lượng, đi trợ giúp Thạch Tiểu Lục nhanh tốc độ lớn lên. Đây là tập hợp nghiêm chỉnh cái Đại Càn Đế quốc chân quý tài nguyên, đến bồi dưỡng một người. Có Càn Đế bồi dưỡng, chắc hẳn Thạch Tiểu Lục tốc độ tu luyện nhất định sẽ một bước ngàn dặm. Càn Đế mặc dù bị thế lực khắp nơi hạn chế tại Đại Càn Đế quốc hoàn thành, nhưng là Càn Đế chẳng qua là làm bộ ngủ mà thôi. Hắn nắm giữ lực lượng tuyệt đối không tầm thường. Khi Càn Đế triệt để thể hiện ra bản thân thực lực thời điểm, chính là Đại Càn Đế quốc tất cả đại thế lực triệt để lúc tuyệt vọng. Hắn Càn Đế nhưng cho tới bây giờ không phải một cái người dễ trêu chọc. Hạ độc hại hắn con cái những người kia, nhất định phải trả giá thật nhiều. Tiểu Lục, ta sẽ thay ngươi thành trừ chướng ngại. Chương 31, truyền thừa thánh sư chương 31, truyền thừa thánh sư võ đạo bí cảnh bên trong. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt toàn lực bộc phát. Bọn hắn có được thập phẩm tiên thiên võ giả thực lực. Đồng dạng, lực chiến đấu của bọn hắn cũng phi thường cường đại. Bành bành bành. Không bao lâu, võ đạo tông sư cấp yêu thú khác liền bị bọn hắn giết chết. Tiểu sư muội khoan hãy đi, đại sư Minh đã từng nói, giết chết địch nhân về sau, muốn thanh lý chiến trường, sửa sang lại thu hoạch. Tiểu sư muội, chờ ta một chút. Thạch Tiểu Lục thanh lý những này võ đạo tông sư cấp yêu thú khác thi thể, không bao lâu, Thạch Tiểu Lục tại yêu thú trong bụng phát hiện một vài võ đạo tông sư cấp công pháp khác cùng chiến kỹ. Tiểu sư muội, nhìn xem trong lúc này có hay không có thứ mà ngươi cần công pháp cùng chiến kỹ. Thạch Tiểu Lục tại những công pháp này bên trong tìm thoáng một phát, hắn đã tìm được một quyển thích hợp hắn tông sư chiến kỹ. Thạch Tiểu Lục bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia. Ồ, trong lúc đó, Thạch Tiểu Lục cảm thấy không đúng. Vì cái gì, hắn tu luyện bộ công pháp kia sẽ như thế nhẹ nhõm a? Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Thật giống như Thạch Tiểu Lục giai đoạn trước công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong, đến tiếp sau chỉ cần làm từng bước, giải thoáng một phát bộ công pháp kia, liền có thể chân chính nắm giữ bộ công pháp kia. Thạch Tiểu Lục rất nhanh sẽ đem một môn tông sư chiến kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Thấy như vậy một màn, Thạch Tiểu Lục chính mình sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền viên mãn nắm giữ một môn võ đạo tông sư cấp bậc chiến kỹ. Loại chuyện này tại bên ngoài, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn chạm giết yêu thú, còn có thể từ yêu thú trong bụng tìm được công pháp à? Vì cái gì a? Ta nhớ được, trước kia võ đạo bí cảnh bên trong, không có chuyện như vậy a. Không đúng, không đúng, không đúng, này vô cùng không đúng, bọn hắn đi qua lộ tuyến, là những người khác chưa từng có thăm dò qua không biết khu vực. Không thể nào, cái này không biết khu vực, không sẽ có được càng thêm đáng sợ chuyển thừa đi. Hắc Dương Thành những võ giả này, bọn hắn nhìn đến đây không ngừng hâm mộ. Bọn hắn đều muốn đi vào đến võ đạo bí cảnh bên trong, đạt được những kia chuyển thừa. Đáng tiếc, võ đạo bí cảnh là chuyên môn vì trẻ tuổi mà ra phóng. Bọn hắn những này thế hệ trước cường giả muốn đi vào trong đó, cần phải chờ tới Thạch Tiểu Lục đám người đi ra sau mới có thể. Hy vọng bọn hắn có thể sớm chút đi ra. Hắc Dương Thành các võ giả bọn hắn ở một bên lo lắng chờ đợi. Võ đạo bí cảnh bên trong, Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt như trước dựa theo Lâm Viên cho bản đồ tại hành động. Đây là có chuyện gì? Võ đạo bí cảnh độ khó vì cái gì lớn như vậy a? Chúng ta đi lâu như vậy, chúng ta đụng phải hơn 10 chỉ võ đạo tông sư cấp yêu thú khác. Cái này võ đạo bí cảnh là điên rồi sao? Vì cái gì sẽ có được nhiều như vậy yêu thú? Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt như trước dựa theo bản đồ hành động. Âm thầm đi theo đám bọn hắn Mai Hoa Tam, đồng dạng cũng chém giết một ít yêu thú, đã lấy được một ít công pháp. Khi hắn chứng kiến những công pháp này thời điểm, ánh mắt của hắn sáng ngời. Đây là truyền thừa công pháp, chỉ cần bắt được liền có thể lập tức học được. Ta thiên, rốt cuộc là cái gì trở cấp cường giả, để lại phần này truyền thừa? Mai Hoa Tam nói, lập tức đem ở đây chú ý của mọi người lực, một mực hấp dẫn. Truyền thừa công pháp, vô cùng hiếm thấy. Thật là truyền thừa công pháp, ta thiên, thật là truyền thừa công pháp, ta đã thấy loại công pháp này, ta đã thấy. Thái Nhất Môn Đạo Huyền cùng Âm Dương Tông Thần Tú đều có một chút điên cuồng. Kia chính là truyền thừa công pháp à? Coi như là tại Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông dạng này cổ xưa trong tông môn, cũng là phi thường hiếm thấy công pháp. Dạng này công pháp, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở nơi đây. Nghĩ muốn chế tạo truyền thừa công pháp, nhất định phải có truyền thừa thánh sư ra tay mới được. Kia chính là truyền thừa thánh sư à? Coi như là tại Đại Càn Đế Quốc bên trong, cũng là mấy vạn năm khó gặp đáng sợ tồn tại. Truyền thừa thánh sư có thể đem bọn hắn tu luyện công pháp trực tiếp hóa thành truyền thừa công pháp, đợi đến những người khác tu luyện truyền thừa công pháp thời điểm, bọn hắn có thể lập tức nắm giữ bộ công pháp kia. Quá trình này ở bên trong, căn bản cũng không cần những người khác tu luyện. Nơi đây truyền thừa công pháp số lượng, thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Nếu không phải võ đạo bí cảnh đẳng cấp quá thấp, nơi đây truyền thừa công pháp đẳng cấp quá thấp, chỉ sợ Đạo Huyền cùng Thần Tú đều mơ tưởng tự mình kết cục, đi cướp đoạt những này truyền thừa công pháp. Đáng tiếc a, nếu là nơi đây truyền thừa công pháp đẳng cấp lại cao một điểm thì tốt rồi. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Đạo Huyền cùng Thần Tú thở dài một tiếng. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, vì cái gì truyền thừa thánh sư sẽ chế tạo như thế cấp bậc thấp công pháp a? Phải biết rằng, truyền thừa thánh sư, từng cái đều là phi thường lịch thiên tồn tại, bọn hắn chế tạo đi ra truyền thừa công pháp, ít nhất là siêu việt hoàng cấp tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại, nơi đây lại có võ đạo tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp. Đây cũng quá lãng phí a. Phải biết rằng, lại để cho truyền thừa thánh sư ra tay có thể không rẻ a. Kết quả, tên kia truyền thừa thánh sư, thế mà chỉ là chế tạo như vậy một nhóm nhỏ đồ chơi. Này quả nhiên là làm cho người ta thổ huyết. Rõ ràng truyền thừa thánh sư thực lực mạnh phi thường, hết lần này tới lần khác chế tạo những này đẳng cấp vô cùng thấp công pháp, đây cũng quá lãng phí truyền thừa thánh sư thực lực đi. Nghe được truyền thừa công pháp tác dụng về sau, Hắc Dương Thành võ các tông sư cũng đã triệt để đến cuồng. Chỉ có Thiên An quận những kia các cường giả coi như an ổn. Nhưng là, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chỗ này võ đạo bí cảnh hình như là võ đạo đại tông sư cấp bậc võ đạo bí cảnh, trong lúc này cầm giữ có võ đạo đại tông sư công pháp. Dựa theo Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt bọn hắn tiến lên lộ tuyến, tiếp tục nữa, bọn hắn có phải hay không cũng có thể đạt được võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp. Nghĩ đến đây loại khả năng, những kia võ đạo đại tông sư đều muốn triệt để đến cuồng. Đúng vậy a, kia chính là võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp a. Chỉ cần bọn hắn có thể đem những này truyền thừa công pháp cầm vào tay, bọn hắn liền có thể trực tiếp đem công pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cái này là truyền thừa thánh sư đáng sợ năng lực. Cái này là truyền thừa công pháp biến thái chỗ. Chỉ cần là truyền thừa thánh sư chế ra công pháp, đều có thể làm cho người ta rất nhanh học được. Này có thể tiết kiệm những người khác đại lượng thời gian. Đẳng cấp cao truyền thừa công pháp là trên cái thế giới này chân quý nhất tu luyện chí bảo. Như là dạng này tu luyện chí bảo, Lâm Viên còn có rất nhiều. Đúng vậy, võ đạo bí cảnh bên trong truyền thừa công pháp chính là Lâm Viên lưu lại. Lúc trước, Lâm Viên tại bên ngoài thám hiểm thời điểm, hắn đã lấy được truyền thừa thánh sư tu luyện hệ thống. Sau đó, hắn một cái không cẩn thận, sẽ đem truyền thừa thánh sư tu luyện hệ thống tu luyện tới mát lẹ mèo. Hiện tại, chỉ cần là Lâm Viên nắm giữ công pháp, hắn cũng có thể rất nhanh chế tác thành truyền thừa công pháp. Võ đạo bí cảnh bên trong những kia truyền thừa công pháp, vốn chính là Lâm Viên luyện tập làm dễ dàng. Lần này, vừa bạn phế vật lợi dụng một chút, lại để cho Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt thật tốt tăng lên một lớp thực lực. Nếu để cho Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt biết, cái kia quý giá vô cùng truyền thừa công pháp, tại Lâm Viên nơi đây, chẳng qua là phế vật. Như vậy, cũng không biết bọn hắn làm như thế nào nghĩ. Mà ngay cả Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông dạng này cổ xưa tông môn, đều vô cùng thiếu khuyết truyền thừa công pháp, kết quả, Lâm Viên đem truyền thừa công pháp khi rác rưởi đến xử lý. Nếu là khiến người khác biết chuyện này, tâm tình của bọn hắn, đoán chừng muốn triệt để tan nữa. Chương 32, khói độc vòng xoáy, ám tầng chương 32, khói độc vòng xoáy, ám tầng lập tức tiến về trước cái chỗ này. Ngoại giới thế lực này, điên cuồng cho chính mình các đệ tử phát tín hiệu. Bọn hắn lại để cho những đệ tử này tiến vào đến cái kia không biết trong hoàn cảnh. Đồng dạng, Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt cũng tiếp tục hành động. Đi tới, bọn hắn lần nữa cảm giác được không đúng. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Từng đạo đáng sợ vô cùng khói độc xuất hiện ở Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt trước mặt. Này đạo khói độc, quả thực có thể thôn vệ hết thảy. Ta vừa mới chứng kiến, võ đạo tông sư cấp bậc yêu thú thực lực, tại khói độc trước mặt, căn bản là kiên trì không được một giây đồng hồ, cái chỗ này cũng thật là đáng sợ đi. Ta tiên, đây là cái gì lực lượng a, lại có thể như thế đáng sợ. Không thể tiếp tục đi về phía trước, này đạo khói độc, quả thực có thể thôn vệ hết thảy. Khói độc ngăn trở những người khác tiếp tục đi về phía trước, nhưng là, cũng không có ngăn cản Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt. Các ngươi Huyền Nguyệt võ quán người điên rồi sao? Cái kia phiến khói độc thế nhưng là có thể lập tức ăn mòn võ đạo tông sư. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt cũng chỉ là tiên tiên võ giả mà thôi, bọn hắn tiến vào đến khói độc ở bên trong, căn bản kiên trì không được một phút đồng hồ. Bọn hắn đây là tại muốn chết. Bên ngoài xem cuộc vui các võ giả, bọn hắn không khỏi vì Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt ngắt một thanh đổ mồ hôi. Chỉ có Lâm Viên như trước bình tĩnh vô cùng. Lúc này, Kỳ Tứ Tượng xem đại sư Minh Lâm Viên ánh mắt cũng thay đổi. Hắn nhớ rõ hắn rời đi Huyền Nguyệt võ quán thời điểm, đại sư Minh còn không có nhiều như vậy thủ đoạn. Không nghĩ tới, mới vài năm không gặp, đại sư Minh thế mà nắm giữ truyền thừa thánh sư thủ đoạn. Đại sư Minh năng lực là một điều bí ẩn đoàn. Bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử kia đều mơ tưởng dò xét đại sư Minh trên người năng lực, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có dò xét tra rõ ràng qua. Mà ngay cả Huyền Nguyệt võ quán lớn nhất cái kia đau đầu Viên Nhị Long cũng không có dò xét ra Lâm Viên một phần bản năng lực. Đồng dạng, cái kia Thiên Sát Cô Tinh Mục Vũ Nôn cũng không có lại để cho Lâm Viên sử dụng bao nhiêu lực lượng. Hai cái này tại bên ngoài như là thiên thai cấp bậc nhân vật, tại Lâm Viên trước mặt còn lại như là con cừu nhỏ một dạng. Kỳ Tứ Tượng cũng có thể cảm giác được đại sư Minh Lâm Viên thực lực. Như vậy, Huyền Nguyệt Hồ tự nhiên có thể cảm giác được. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Huyền Nguyệt Hồ đây là mang theo đáp án tới hỏi Lâm Viên. Nội tâm của nàng vô cùng xác nhận, võ đạo bí cảnh bên trong truyền thừa công pháp chính là Lâm Viên lưu lại. Bởi vì, ở trong đó công pháp đều là Huyền Nguyệt võ quán trong tàng thư các công pháp. Mặc dù có chút công pháp Huyền Nguyệt Hồ chưa từng gặp qua, nhưng là trong đó đại bộ phận công pháp đều là tới từ ở tàng thư các, điểm này là không thể nghi ngờ. Nói cách khác, nàng Huyền Nguyệt Hồ đồ đệ Lâm Viên, không biết chừng nào thì bắt đầu, thế mà nắm giữ truyền thừa thánh sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Loại năng lực này cũng quá khoa trương đi. Toàn bộ đại càn đế quốc số đã qua vài năm, đều không có xuất hiện qua truyền thừa thánh sư, hiện tại, dạng này truyền thừa thánh sư lại là nàng Huyền Nguyệt Hồ đồ đệ. Cái thế giới này cũng quá điên cùng đi. Ta cũng muốn. Huyền Nguyệt Hồ chứng kiến Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt đám người đãi ngộ, nàng quả nhiên là không ngừng hâm mộ. Nàng cái này khi sư phụ còn không có hưởng thụ đến truyền thừa công pháp mang đến tiện lợi, kết quả, hai cái này đồ đệ trước hưởng nhận lấy. Nàng mặc kệ, nàng chính là muốn truyền thừa công pháp. Tốt đi, trở về rồi hay nói, kỳ thật, trong tàng thư các thì có, chẳng qua là sư phụ ngươi không có nhìn kỹ. Huyền Nguyệt Hồ cả người đều đã tê dần, nàng hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng trở lại Huyền Nguyệt võ quán thời điểm, nàng nhìn thấy trong tàng thư các, thế mà còn có một cái ám tầng. Tốt ngươi Lâm Uyên, thế mà ở chỗ này chờ ta. Lâm Uyên liền là cố ý đem ám tầng cài đặt tại thông thường địa phương, để cho bọn họ thường xuyên đi ngang qua, lại không phát hiện được truyền thừa công pháp. Lâm Uyên đây là đem bọn họ cũng làm kẻ đần a. Hết lần này tới lần khác, nàng Huyền Nguyệt Hồ chính là bị Lâm Uyên trở thành thằng ngốc kia. Quá phận. Hôm nay nếu không phải Lâm Uyên nói cho nàng biết chuyện này, chỉ sợ Huyền Nguyệt Hồ đời này cũng không biết Lâm Uyên trong tàng thư các cài đặt một cái ám tầng. Huyền Nguyệt Hồ tìm kiếm một phen, rất nhanh, nàng đã tìm được ba bộ phận võ đạo hoàng giả cấp công pháp khác còn có chiến kỹ. Này gấp ba công pháp cùng chiến kỹ đều là truyền thừa công pháp. Huyền Nguyệt Hồ chẳng qua là mở ra công pháp cùng chiến kỹ nhìn một lần. Những kiến thức kia liền toàn bộ dung nhập vào trong đầu của nàng. Huyền Nguyệt Hồ cảm giác chính mình thực lực đều có một chút tăng lên dấu hiệu. Đồng dạng, trong thời gian ngắn như vậy, Tô Thất Nguyệt liền nắm giữ hai bộ võ đạo hoàng giả cấp bậc chiến kỹ. Cái này tăng lên, lại để cho Huyền Nguyệt Hồ sức chiến đấu trở nên mạnh hơn. Ha 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 ha. Ha 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 ha, ta muốn vô địch, ta có thể quét ngang võ đạo vương giả cảnh giới. Huyền Nguyệt Hồ giống như cái chứng ý bị thiếu niên một dạng, tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong ngửa mặt lên trời thét dài. Chẳng qua là, nàng cái nụ cười này cũng quá lung túng đi. Võ đạo vương giả cảnh giới, liền nắm giữ võ đạo hoàng giả cấp bậc chiến kỹ, hơn nữa còn là viên mãn cấp độ chiến kỹ. Loại chuyện này, coi như là những thiếu niên kia đại đế đều rất khó làm được. Mà Huyền Nguyệt Hồ có được truyền thừa công pháp, nhưng có thể làm được dễ dàng điểm này. Từ loại nào trên trình độ mà nói, truyền thừa công pháp tác dụng cũng quá khoa trương đi. Loại này bỏ qua cảnh giới tu luyện, khiến người khác vượt qua vượt đại cảnh giới nắm giữ công pháp cùng chiến kỹ truyền thừa lực lượng, quả thực có chút vô địch. Khó trách truyền thừa thánh sư vô cùng hiếm thấy, nguyên lai, mỗi một người bọn hắn đều là như thế nghịch thiên tồn tại a. Giờ khắc này, Huyền Nguyệt Hồ cuối cùng là biết Lâm Viên năng lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, Lâm Viên nói đại đế chi tranh, cũng không phải là không thể nào làm được. Chỉ dựa vào truyền thừa thánh sư thân phận, có thể lại để cho Lâm Viên tại các đại đỉnh phong trong thế lực đạt được địa vị cao. Lợi dụng đỉnh phong thế lực tài nguyên, Lâm Viên có thể nhẹ nhõm tăng thực lực lên. Cái này là truyền thừa thánh sư chô đáng sợ, trên đời này là bất luận cái gì đỉnh phong thế lực đều vô cùng cần muốn truyền thừa thánh sư. Bọn hắn bức thiết hy vọng truyền thừa thánh sư có thể đem trong tay bọn họ công pháp chuyển hóa thành truyền thừa công pháp. Bọn hắn cần dùng loại này truyền thừa công pháp đến bồi dưỡng đệ tử của bọn hắn. Chẳng qua là truyền thừa thánh sư quá ít thấy. Đại Càn đế quốc bên trong căn bản là tìm không thấy truyền thừa thánh sư tung tích. Không, bây giờ có thể đã tìm được. Lâm Viên chính là truyền thừa thánh sư. Một cái chỉ có Huyền Nguyệt võ quán những người khác mới biết được truyền thừa thánh sư. Huyền Nguyệt Hồ tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong phát tiết một phen sau, nàng liên trở về võ đạo bí cảnh nơi đây. Lúc này thời điểm, liền xem đến võ đạo bí cảnh bên trong lại có mới biến hóa. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Chỉ thấy võ đạo bí cảnh bên trong xuất hiện một đạo độc khí vòng xoáy. Tại vòng xoáy nhất trung tâm có hai bóng người, một cái trong đó người đang tại thôn vệ những này độc khí. Ta thiên, ta không có nhìn lầm đi, Thạch Tiểu Lục thế mà tại thôn vệ nơi đây khói độc. Thạch Tiểu Lục trên người đến cùng cầm giữ có cái gì lực lượng à? Vì cái gì hắn có thể thôn vệ nơi đây khói độc? Vì cái gì hắn có thể mượn nhờ khói độc lực lượng đến để thăng chính mình thực lực? Thấy như vậy một màn, trung quanh những kia các cường giả, bọn hắn trong lòng có một ít phỏng đoán. Thạch Tiểu Lục tướng mạo cùng những người khác thật sự quá giống. Hiện trên người Thạch Tiểu Lục càng là bạo phát ra thôn vệ khói độc lực lượng. Từ nơi này, có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Lục thân phận tuyệt đối không tầm thường. Chương 33, thân phận bại lộ, quen thuộc cách điều chế chương 33, thân phận bại lộ, quen thuộc cách điều chế hấp. Thạch Tiểu Lục trên người đồng dạng bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng khói độc lực lượng. Nay cổ khói độc lực lượng bắt đầu hướng về bên ngoài lan tràn mà thôi. Rất nhanh, Thạch Tiểu Lục trên người độc vật sẽ đem chung quanh độc vật toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Loại độc chất này xương mù lực lượng, tại sao cùng Lục hoàng tử rất giống a, cái này Thạch Tiểu Lục sẽ không phải là Đại Càn Đế quốc Lục hoàng tử đi. Nhìn đến đây, Đại Càn Đế quốc cao tầng thế lực đám bọn hắn có một cái không tốt suy đoán. Có ít người tận lực tại Đại Càn Đế quốc trong hoàng thành hạ độc, lại để cho Càn Đế hậu đại không chết tức tổn thương. Càn Đế thật vất vả có một cái bình thường một chút hậu đại Thạch Tiểu Lục, kết quả, cái này bình thường một chút hậu đại, hết lần này tới lần khác triệt để biến mất. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà ở chỗ này thấy được Lục hoàng tử tung tích. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, Thạch Tiểu Lục chính là Đại Càn Đế quốc Lục hoàng tử, sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ đứng lên. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, Thạch Tiểu Lục lại là trong truyền thuyết Lục hoàng tử. Càn Đế hiện tại cũng không ở chỗ này, chỉ sợ Càn Đế bảo hộ không được cái này Lục hoàng tử. Thạch Tiểu Lục không có cơ hội trở lại trong hoàng thành, những người kia cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, bọn hắn chính là muốn kéo chết Càn Đế, không cho Thạch ra một điểm cơ hội phản kháng. Đợi đến Đại Càn Đế quốc những kia đỉnh cấp thế lực toàn bộ trình diện về sau, cái này Lục hoàng tử Thạch Tiểu Lục sẽ không có cái gì đường sống. Trung quanh những cường giả này, bọn hắn xem phải vô cùng rõ ràng. Thạch Tiểu Lục chính là trong truyền thuyết Lục hoàng tử không thể nghi ngờ. Thạch Tiểu Lục trên người khói độc lực lượng, thật sự là quá đặc thù. Soát soát soát, soát soát soát, soát soát soát. Thôn vệ những độc chất này xương mù về sau, Thạch Tiểu Lục thực lực bắt đầu không ngừng tăng vọt. Trong khoảnh khắc, Thạch Tiểu Lục thực lực liền tăng lên tới võ đạo tông sư cảnh giới. Không chỉ có như thế, Thạch Tiểu Lục thực lực như trước không có đình chỉ dấu hiệu. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Thạch Tiểu Lục lần nữa tăng lên tu vi của hắn, đi thẳng tới thập phẩm võ đạo tông sư cảnh giới. Thạch Tiểu Lục thôn vệ những độc chất này xương mù, thế mà chọn bện tăng lên nghiêm chỉnh cái nguyên vẹn đại cảnh giới. Không thể không nói, Thạch Tiểu Lục tăng lên biên độ thật đúng là lớn a. Thật đáng sợ tu luyện thiên phú, Lục hoàng tử tu luyện thiên phú, quả nhiên là khủng bố như vậy. Không thể để cho Lục hoàng tử còn như vậy tăng lên xuống dưới, nếu không, toàn bộ Đại Càn Đế quốc đem một lần nữa trở lại Thạch gia trong tay. Một ít thế lực bắt đầu mưu đồ đối phó Thạch Tiểu Lục sự tình. Đồng dạng, ở chỗ này Tiềm Long vệ cũng đem tình huống nơi này hợp thành báo lên. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Thạch Tiểu Lục, này là trách nhiệm của bọn hắn cùng sứ mệnh. Đại Càn Đế quốc căn cơ không thể ném. 3. Sau một khắc, Thạch Tiểu Lục thực lực thế mà đột phá võ đạo tông sư cảnh giới, đi thẳng tới nhất phẩm võ đạo đại tông sư cảnh giới. Thạch Tiểu Lục này nhất sóng, có thể nói là bay nhanh tăng lên. Hắn thôn phệ những kia khói độc, giống như là vì hắn chính mình lượng thân định chế một dạng. Cái loại này khói độc lực lượng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Tiểu sư muội, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Thạch Tiểu Lục tăng lên sau khi kết thúc, hắn liền mang theo Tô Thất Nguyệt tiếp tục dựa theo đại sư Minh Lâm Viên chế tác bản đồ hướng mặt trước đi. Không thể không nói, đại sư Minh Lâm Viên chế tác phần này bản đồ vẫn là tương đối đáng tin cậy. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt dựa theo đại sư Minh cài đặt bản đồ, không ngừng hành động, thực lực của bọn hắn không ngừng đột phá. Chẳng qua là, Tô Thất Nguyệt tích lũy thời gian quá ngắn, nàng căn cơ cũng vô cùng bạc nhược yếu kém. Tô Thất Nguyệt còn thì không cách nào đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Bất quá, coi như như thế, Tô Thất Nguyệt tại võ đạo bí cảnh nơi đây đạt được chỗ tốt, cũng là phi thường to lớn. Giống, không biết lúc nào, Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt gặp võ đạo đại tông sư cấp yêu thú khác. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại võ đạo bí cảnh bên trong gặp được cấp bậc này yêu thú. Cái này võ đạo bí cảnh độ khó thật sự này bao nhiêu khó khăn sao? Vì cái gì ở chỗ này, ta không nhìn thấy mặt khác tiến vào võ đạo bí cảnh người a? Thạch Tiểu Lục thấy như vậy một màn, hắn có chút ngây người. Nếu không phải Thạch Tiểu Lục tăng lên tốc độ thật nhanh, hai người bọn họ sợ rằng sẽ chết tại đây chỉ võ đạo đại tông sư yêu thú trong tay. Nay chỉ võ đạo đại tông sư yêu thú, cũng thật là đáng sợ đi. Một cái nho nhỏ võ đạo bí cảnh, tối đa chỉ có thể lại để cho trẻ tuổi người tiến đến. Bọn hắn những người này thực lực cường đại nhất cũng bất quá là thập phẩm tiên tiên cảnh giới. Coi như bọn hắn nắm giữ một ít cường đại võ kỹ, có thể đánh chết võ đạo tông sư cấp yêu thú khác. Bọn hắn cũng tuyệt đối không phải võ đạo đại tông sư cấp bậc yêu thú đối thủ. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Lục giống như cảm thấy mùi vị đạo quen thuộc. Nay chỉ võ đạo đại tông sư cấp yêu thú khác, giống như chính là vì hắn Thạch Tiểu Lục lượng thân định chế một dạng. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Từ tiến vào võ đạo bí cảnh bắt đầu, Thạch Tiểu Lục trôi đi mỗi một bước, cũng giống như là bị người an bài tốt. Tại toàn bộ Đại Càn Đế quốc bên trong, có thể làm được chuyện này người, cũng chỉ có đại sư Minh Lâm Nguyên. Ai, không nghĩ tới, vẫn bị đại sư Minh vung hố. Còn là quen thuộc cách điều chế, còn là mùi vị đạo quen thuộc. Thạch Tiểu Lục như thế nào lại đoán không ra đến chuyện này là con người làm ra an bài đâu này. Chẳng qua là Thạch Tiểu Lục tuyệt đối thật không ngờ một điểm. Cái kia chính là đại sư Minh Lâm Nguyên, lại có thể tại võ đạo bí cảnh bên trong làm ra nhiều như vậy an bài. Đại sư Minh Lâm Nguyên thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào a? Mỗi khi Thạch Tiểu Lục cảm thấy hắn giải đại sư Minh Lâm Nguyên một điểm về sau, hắn phát hiện đại sư Minh Lâm Nguyên trên người bí mật ngược lại là càng nhiều. Đại sư Minh giống như là tại trong sương mù một dạng, để cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể thấy rõ. Tiểu sư muội, con yêu thú này giao cho ta đến đối phó. Bên kia có một ít bí tịch, ngươi có thể đi nhìn một chút. Thạch Tiểu Lục chỉ một bên. Lúc này, thế lực khác tuyệt thế thiên tiêu cũng trình diện. Quân thủ phủ Khương Tu Hiền, còn có Cẩm Phạm quân phòng An Lan, bọn hắn đã thu đến ngoại giới tin tức. Bọn hắn biết truyền thừa công pháp đến cỡ nào cường đại hiệu quả. Vì thiếu niên đại đế tranh phong, bọn hắn nhất định phải đạt được truyền thừa công pháp. Bên khác, Mai Hoa Tam đạt được đầy đủ chỗ tốt về sau, nét mặt của hắn trở nên do dự. Trên thực tế, võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp, đối với Mai Hoa Tam mà nói, cũng có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Lúc này, Mai Hoa Tam thu đến một cái khác thì chỉ lệnh, cái này chỉ lệnh lại để cho Mai Hoa Tam không cần cố kỵ Tô Thất Nguyệt, toàn lực tranh đoạt truyền thừa công pháp. Tô Thất Nguyệt buông tha đi, võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp cũng không phải là ngươi có thể đụng. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi nơi đây, ta sẽ không ra tay với ngươi. Mai Hoa Tam không muốn cùng Tô Thất Nguyệt khai chiến, bởi vì hắn biết Tô Thất Nguyệt là Hắc Ám Quân vương người, bọn hắn khai chiến chính là Trấn Yêu Sư nội chiến. Bất quá, vì bản thân lợi ích, Mai Hoa Tam sẽ không đem võ đạo đại tông sư công pháp chắp tay nhường cho. Đồng dạng, Khương Tu Hiền cùng phòng An Lan cũng sẽ không chắp tay nhường cho. Đúng, Tô Thất Nguyệt lập tức rời đi nơi đây, các ngươi thu hoạch truyền thừa công pháp đã đầy đủ nhiều hơn. Nơi đây võ đạo đại tông sư công pháp, các ngươi đem cầm không được, chỉ có thể để cho chúng ta đến. Lâm gia, Cổ gia còn có Minh gia tuyệt thế thiên tiêu cũng tới. Nơi đây sắp trình diễn một hồi tuyệt thế thiên tiêu đỉnh phong quyết đấu. Chương 34, Tô Thất Nguyệt chân chính năng lực. Chương 34, Tô Thất Nguyệt chân chính năng lực. Hảo hảo hảo, các ngươi là xem ta là đàn, đều để khi phụ ta là đi. Tô Thất Nguyệt cũng nảy sinh ác độc. Trong khoảng thời gian này, nàng Tô Thất Nguyệt đạt được truyền thừa công pháp đã đầy đủ nhiều hơn. Tô Thất Nguyệt trên người nhược điểm lớn nhất đã bị bổ đủ. Coi như là lấy một địch sáu, Tô Thất Nguyệt cũng không có cái gì phải sợ. Cùng lắm thì, hướng Lục Sư Minh cầu viện. Chiến. Tô Thất Nguyệt trên người lực lượng toàn bộ bộc phát. Giờ khắc này, Tô Thất Nguyệt thực lực triệt nở rộ. Hừ, Tô Thất Nguyệt, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có nắm chắc ở. Mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên đem Tô Thất Nguyệt đảo thải ra khỏi đi nói sau. Khương Tu Hiền, Phong An Lan đám người cùng nhau ra tay. Mai Hoa Tam không có nương tay. Bọn hắn ý định trong thời gian ngắn nhất đào thải Tô Thất Nguyệt, sau đó lấy đi võ đạo đại tông sư truyền thừa công pháp, rời đi cái này võ đạo bí cảnh. Bọn hắn biết, bọn hắn còn lâu mới là đối thủ của Thạch Tiểu Lục, cho nên bọn hắn phải thừa dịp Thạch Tiểu Lục bên kia chiến đấu chấm dứt trước đó, đến đạt được võ đạo đại tông sư truyền thừa công pháp. Bằng không, bọn hắn đem không có cơ hội đạt được võ đạo đại tông sư truyền thừa công pháp. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Nơi đây chiến đấu ngược lại là kịch liệt dị thường. Võ đạo bí cảnh bên ngoài, đang xem diễn những người kia cũng đối với cuộc chiến đấu này vô cùng chú ý. Bọn hắn đều hy vọng đã phương thế lực tuyệt thế thiên tiêu có thể đạt được võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp, bởi vì đã lấy được những này truyền thừa công pháp cũng liền đại biểu cho những này tuyệt thế thiên tiêu có thể giảm bớt tu luyện công pháp cùng chiến kỹ thời gian. Truyền thừa công pháp có thể cho tuyệt thế thiên tiêu đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Bọn hắn tại cùng cảnh giới tuyệt thế thiên tiêu ở bên trong sẽ đạt được tuyệt đối ưu thế, một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu. Chỉ cần bọn hắn không buông bỏ, bọn hắn có thể thủy chung đè nặng những người khác một đầu. Bọn hắn liền có khả năng nhất trở thành thiếu niên đại đế. Trở thành thiếu niên đại đế là từng cái tuyệt thế thiên kiêu mộng tưởng. Bọn hắn đang tại vì thế dốc sức liều mạng cố gắng. Tô Thất Nguyệt thực lực vô cùng đáng sợ, đặc biệt là Tô Thất Nguyệt nắm giữ truyền thừa công pháp về sau, lực chiến đấu của nàng vô cùng kinh người. Tô Thất Nguyệt thậm chí có thể lấy một địch hai, nhưng là Tô Thất Nguyệt đối thủ thật sự là quá nhiều a. Tô Thất Nguyệt đối thủ đều là giống như nàng tuyệt thế thiên kiêu, chọn vẹn 6 cái tuyệt thế thiên kiêu vây công Tô Thất Nguyệt, bọn hắn có một chút vô lại a. Nhiều người như vậy, khi dễ Tô Thất Nguyệt một người, cũng hơi quá đáng đi. Dựa theo loại phương thức này tiếp tục nữa, Tô Thất Nguyệt sớm muộn sẽ bị thua. Đúng vậy a, rất nhiều người đều có thể nhìn ra Tô Thất Nguyệt bại cục đã định. Đồng dạng, Huyền Nguyệt Hồ cùng Kỳ Tứ Tượng cũng nhìn ra điểm này. Chỉ có Lâm Nguyên như trước vô cùng bình tĩnh. Huyền Nguyệt Hồ hỏi, "Lâm Nguyên, ngươi sẽ không cảm thấy cuộc chiến đấu này tiểu thất còn có thủ thắng cơ hội đi?" Lâm Nguyên gật đầu, "Có, hơn nữa cơ hội rất lớn." "Cơ hội gì? Ngươi đoán." "Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Kỳ thật, Tô Thất Nguyệt trên người có một loại đặc thù lực lượng, loại này đặc thù lực lượng cũng không phải là mị hoặc lực lượng, đây là mặt khác một loại đặc thù lực lượng. Chỉ cần Tô Thất Nguyệt có thể triệt để lĩnh hội ta lưu lại công pháp, nàng liền có cơ hội nắm giữ trên người nàng này cổ đặc thù lực lượng. Đến lúc đó, lấy một địch sáu được coi là cái gì a? Nếu là chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán đi ra ngoài người, muốn làm, liền làm thứ nhất, muốn đánh liền đánh một đám người. Lấy một địch trăm mới là chúng ta thông thường thao tác." Lâm Viên nói, "Cũng quá mãnh liệt đi. Hạn chế định tiêu chuẩn cũng quá cao đi. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, ngoại trừ Huyền Nguyệt Hồ cái này quán chủ bên ngoài, tất cả những người khác đều dựa theo Lâm Viên chế định tiêu chuẩn để hoàn thành tu luyện. Chỉ có Huyền Nguyệt Hồ không cách nào làm được lấy một địch trăm." Chút bất chi bất giác, Huyền Nguyệt Hồ đã bị những người khác kéo ra rất lớn khoảng cách. Mau nhìn, cái kia một hồi tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu, lại có biến cố. Các ngươi xem, không biết chừng nào thì bắt đầu, Khương Tu Hiền cùng phòng An Lan đám người tiết tấu rối loạn, bọn hắn thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau, này không nên à. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Nhìn đến đây, ở đây rất nhiều người đều có chút xem không hiểu. Chỉ có Lâm Viên biết, Tô Thất Nguyệt trên người đặc thù lực lượng bạo phát. Kỳ thật, Tô Thất Nguyệt trên người lực lượng, căn bản cũng không phải là cái gì mị hoặc lực lượng. Lúc trước Lâm Viên phong ấn Tô Thất Nguyệt trên người mị hoặc lực lượng, chỉ là bởi vì loại lực lượng này cấp quá thấp. Nếu như lại để cho Tô Thất Nguyệt tiếp tục dựa theo mị hoặc lực lượng phương thức tu luyện, như vậy Tô Thất Nguyệt sớm muộn muốn luyện phế. Tô Thất Nguyệt trên người chân chính lực lượng là tâm tình lực lượng. Nay cổ tâm tình lực lượng có thể ảnh hưởng những người khác thất tình lục dục, dùng thất tình lục dục đến điều khiển những người khác. Đây mới là tâm tình lực lượng chỗ đáng sợ. Kỳ thật, mị hoặc lực lượng chẳng qua là tâm tình lực lượng một loại mà thôi. Từ giờ trở đi, Tô Thất Nguyệt mới xem như bước vào đến tâm tình lực lượng cánh cửa bên trong. Loại này tâm tình lực lượng, nếu như khai phát đến mức tận cùng, thậm chí có thể hấp thu tất cả mọi người thất tình lục dục, đến điều khiển trên cái thế giới này tất cả mọi người. Chỉ cần là người, đều có thất tình lục dục, đều có thể bị Tô Thất Nguyệt điều khiển. Đây mới là Tô Thất Nguyệt trên người nhất lực lượng đáng sợ. Các ngươi chậm một chút đánh, ta đi tìm công pháp. Tô Thất Nguyệt nắm giữ tâm tình lực lượng về sau, chính là 6 cái cùng cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu, căn bản cũng không đủ xem a. Nàng nhẹ nhõm đã khống chế này 6 gã tuyệt thế thiên kiêu, để cho bọn họ chính mình đánh chính mình. Kế tiếp, Tô Thất Nguyệt tiểu đi tới công pháp gửi vị trí. Nàng nhẹ nhõm đã tìm được thích hợp với nàng sử dụng truyền thừa công pháp. Võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp, quả nhiên là kinh diễm vô cùng. Không không không, chỗ đó không chỉ có võ đạo đại tông sư cấp bậc truyền thừa công pháp. Chỗ đó thế mà còn có võ đạo thiên nhân cấp bậc truyền thừa công pháp. Ta thiên, cái này bí cảnh không phải võ đạo đại tông sư lưu lại bí cảnh sao? Cái này bí cảnh bên trong, vì cái gì sẽ có võ đạo thiên nhân cấp độ truyền thừa công pháp a? Thấy như vậy một màn, bên ngoài xem cuộc vui Đỗ Văn Diệu cùng võ cảnh thắng chờ võ đạo thiên nhân cường giả, đều ngồi không yên. Cùng cấp độ truyền thừa công pháp, đối với bọn họ cầm giữ có chí mạng lực hấp dẫn. Bọn hắn đều muốn đi vào đến cái này võ đạo bí cảnh bên trong. Dừng lại. Chư vị, nơi đây chẳng qua là tiểu bối rèn luyện chi địa, tại tiểu bối không có ra trước khi đến, các ngươi còn là yên tĩnh chờ đợi tương đối khá. Kỳ Tứ Tượng đứng dậy, trực tiếp ngăn cản những kia võ đạo tiên nhân cường giả. Khi Đỗ Văn Diệu cùng Võ Cảnh Thắng nhìn rõ ràng Kỳ Tứ Tượng thân ảnh thời gian, bọn hắn triệt để tỉnh táo lại. Đúng vậy à, Kỳ Tứ Tượng có thể không phải bình thường người, hắn chính là thiếu niên đại đế, cùng cảnh giới quét ngang vô địch tồn tại. Bọn hắn những này bình thường võ đạo tiên nhân, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tiên nhân ngũ giai. Thế nhưng là Kỳ Tứ Tượng đã là thiên nhân thập giai tồn tại. Kỳ Tứ Tượng chỉ dùng cảnh giới cũng có thể đè chết bọn hắn. Cái này là Kỳ Tứ Tượng đáng sợ nhất địa phương. Đối mặt đáng sợ như thế thiếu niên đại đế, Đỗ Văn Diệu cùng Võ Cảnh Thắng chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, liền chờ bọn hắn đi ra về sau, chúng ta lại đi vào dò xét. Thiên An quận rất nhiều thế lực, bởi vì Lâm Viên lưu lại truyền thừa công pháp, bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Truyền thừa thánh sư lực ảnh hưởng đang từ từ bày ra. Chương 35, Hoàng giả sắc cơ, Càn Đế Hàng Lâm. Chương 35, Hoàng giả sắc cơ, Càn Đế Hàng Lâm. Võ đạo bí cảnh bên trong chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Khi Tô Thất Nguyệt tìm được những kia truyền thừa công pháp về sau, nàng liền lợi dụng trên người nàng tâm tình lực lượng, trợ giúp Thạch Tiểu Lục giải quyết xong con yêu thú kia. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Lục cũng nắm giữ võ đạo thiên nhân cấp độ truyền thừa công pháp. Chẳng qua là chứng kiến truyền thừa công pháp một khắc này, Thạch Tiểu Lục không thể nhịn được. Tốn Phong kiếm pháp. Phần này truyền thừa công pháp lại là Tốn Phong kiếm pháp. Đây cũng quá đúng dịp đi. Phải biết rằng Tốn Phong kiếm pháp thế nhưng là Thạch Tiểu Lục ban đầu ở Huyền Nguyệt võ quán, tàng thư các tầng thứ 2 lựa chọn tiên thiên võ kỹ. Kết quả, đi vào võ đạo bí cảnh về sau, hắn thế mà đã tìm được đồng dạng công pháp. Chẳng qua là, phần này Tốn Phong kiếm pháp lại là võ đạo thiên nhân cấp độ. Soát soát soát. Thạch Tiểu Lục trực tiếp lật đến cuối cùng, hắn liền thấy được một ít cơ quan hành chính tên. Thật sự là đại sư huynh làm. Thạch Tiểu Lục giờ khắc này, cuối cùng minh bạch là lạ ở chỗ nào. Từ bọn hắn tiến vào đến võ đạo bí cảnh bắt đầu, bọn hắn cứ dựa theo đại sư huynh Lâm Viên bố trí từng bước một hành động. Mà ngay cả cái con kia võ đạo đại tông sư cấp yêu thú khác, cũng là đại sư huynh bố trí. Đại sư huynh loại thủ đoạn này, cũng quá nghịch thiên đi. Thạch Tiểu Lục lại xem không hiểu đại sư huynh Lâm Viên thực lực. Tiểu sư muội, đi thôi. Nơi đây đã không có chúng ta cần đổ bận. Kỳ thật, chúng ta cũng có khả năng không cần lại tới đây. Thạch Tiểu Lục có ý riêng, chẳng qua là Tô Thất Nguyệt cũng không có đi qua tàng thư các, nàng tự nhiên không biết Thạch Tiểu Lục ý tứ. Không được, nơi đây công pháp rất nhiều, chúng ta đều mang về. Tô Thất Nguyệt trực tiếp đem ở đây tất cả truyền thừa công pháp đóng gói mang đi. Nàng loại này thổ phỉ phong cách, tại sao cùng lúc trước đại sư Minh dạy bảo được giống như vậy lâu này? Tốt, toàn bộ mang đi, coi như chúng ta không cần những này truyền thừa công pháp, cũng không để lại cho những người khác. Thạch Tiểu Lục cũng là tâm hắc chủ, bọn hắn ăn thịt cũng không cho người khác ăn cành. Dù sao, chỉ cần bọn hắn chính mình no bụng thế là được, những người khác no bụng không no cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt mang đi tất cả truyền thừa công pháp. Cách làm của bọn hắn đã rơi vào bên ngoài những người kia trong mắt. Dù sao, lần này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại để cho Thạch Tiểu Lục còn sống trở về. Thạch Tiểu Lục trên người truyền thừa công pháp, nhất định là bọn hắn. Thạch Tiểu Lục ngàn không nên bạn không nên là người kia nhi tử. Đại Càn Đế quốc những kia hoàng cấp thế lực, bọn hắn đều muốn diệt trừ Thạch Tiểu Lục cái này mầm thai bạn. Đồng dạng, cũng có người tại liên hệ những người khác trình diện. Bởi vì chân chính viễn cổ bí cảnh muốn mở ra. Bọn hắn những người này tới đây, không phải là vì viễn cổ bí cảnh sao? Viễn cổ bí cảnh đồ vật bên trong, bọn hắn nhất định muốn. Thế lực khắp nơi, nhao nhao hành động. Soát soát soát, soát soát soát, soát soát soát. Từng đạo võ đạo hoàng giả khí tức hàng lâm đến nơi đây. Trước kia, Đại Càn Đế quốc võ đạo hoàng giả vô cùng ít. Kết quả, khi viễn cổ bí cảnh xuất thế về sau, những này võ đạo hoàng giả đám bọn họ, từng cái một toàn bộ xung ra. Mà ngay cả trấn yêu sư bên trong lão đại Quang Ám Chi Hoàng, cũng đến nơi này. Chẳng qua là hắn nhìn về phía Huyền Nguyệt Hồ thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là phức tạp. 3 năm trước đây sự tình, là hắn Quang Ám Chi Hoàng thực xin lỗi Hắc Ám Quân Vương, nhưng là hắn đã làm sai chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Hắn Quang Ám Chi Hoàng là cả Trấn Yêu Sư lão đại, thậm chí có thể cùng Càn Đế cứng đối cứng. Tại toàn bộ Đại Càn Đế quốc, không có ai đáng giá hắn Quang Ám Chi Hoàng xin lỗi. Nếu như Hắc Ám Quân Vương như trước canh cánh trong lòng nói, như vậy tiến vào viễn cổ bí cảnh về sau, Quang Ám Chi Hoàng sẽ triệt để lao đi Hắc Ám Quân Vương người này. Chỉ cần Hắc Ám Quân Vương triệt để biến mất, như vậy sẽ không có người sẽ nhớ rõ Hắc Ám Quân Vương, cũng sẽ không có người biết nói hắn Quang Ám Chi Hoàng không đúng. Cái này là Quang Ám Chi Hoàng mục đích của chuyến này. Quang Ám Chi Hoàng đi thẳng tới thú nhân tộc trận doanh, bọn hắn bắt đầu thương lượng bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch. Đồng dạng, Đại Càn Đế quốc năm đại cổ lão thế gia cũng lại tới đây. Có năm vị võ đạo hoàng giả, thẳng chằm chằm nhìn xem Thạch Tiểu Lục. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là Thạch Tiểu Lục. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông người lúc, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vội vàng đi vào đạo huyền cùng thần tú bên người, bái kiến hai người này. Thấy qua hai vị sư huynh, chúng ta từ Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông rời đi đã rất lâu rồi, không biết tông môn hiện tại thế nào. Kỳ thật, này 3 vạn năm thời gian, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông cũng thu thập qua một ít tạp dịch đệ tử. Những này tạp dịch đệ tử rời đi Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông về sau, ngay tại Đại Càn Đế quốc nơi đây an cư lạc nghiệp. Bọn hắn biến thành Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông bên ngoài thế lực. Chẳng qua là, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông cho tới bây giờ sẽ không có thừa nhận qua bọn hắn. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông như cũng là cái kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bọn hắn. Ân. Đạo Huyền cùng Thần Tú chẳng qua là gật đầu, cũng không quá nhiều phản ứng những này võ đạo hoàng giả, giống như những này võ đạo hoàng giả không đáng giá nhắc tới một dạng. Cứ việc, những này võ đạo hoàng giả thực lực muốn so với Đạo Huyền cùng Thần Tú mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng là, Đạo Huyền cùng Thần Tú đối với bọn họ như trước không ưa. Cái này là Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông nội tình. Hai cái này đến từ trung cổ thời đại siêu cấp tông môn, tuyệt đối không phải Đại Càn Đế quốc những này cổ xưa thế gia có thể so sánh. Không biết hai vị đối với Lục hoàng tử thấy thế nào? Những này võ đạo hoàng giả chính là vì thăm dò nói Huyền cùng Thần Tú thái độ. Bọn hắn cũng đem cầm không được Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông ý tưởng. Chỉ cần Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông nghĩ muốn hỗ trợ Thạch Tiểu Lục, như vậy, bọn hắn liền tuyệt đối không dám ngỗ nghịch Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông ý tứ. Cái này là trung cổ thời đại siêu cấp tông môn uy nghiêm. Thạch Tiểu Lục, các ngươi tùy tiện xử trí, giữa các ngươi chiến đấu, chúng ta không tham dự, chúng ta chỉ vì viễn cổ bí cảnh mà đến. Đạo Huyền cùng Thần Tú phát biểu thái độ của bọn hắn. Cái này thái độ, để cho cái này võ đạo hoàng giả triệt để yên tâm lại. Mèo. Sau một khắc, Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt liền từ võ đạo bí cảnh bên trong truyền tống đi ra. Chẳng qua là, bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền bị một đám võ đạo hoàng giả cho bao vây. Thạch Tiểu Lục, ngươi ngàn không nên vạn không nên là Đại Càn Đế quốc Lục hoàng tử. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Đại Càn Đế quốc đều không có vị trí của ngươi, ngươi an tâm đi chết đi. Một gã võ đạo hoàng giả cũng là cuồng bạo vô cùng, trực tiếp phóng tới Thạch Tiểu Lục, hắn muốn một chiêu triệt để nháy mắt giết Thạch Tiểu Lục, không cho Thạch Tiểu Lục bất luận cái gì quật khởi cơ hội. Bọn hắn tại Đại Càn Đế quốc hoàng thành bố trí thủ đoạn, nhất định không thể ra sai. Đó là bọn họ đột phá võ đạo hoàng giả hy vọng. Võ đạo hoàng giả, quả thật rất mạnh. Võ đạo hoàng giả uy áp lại để cho Thạch Tiểu Lục không cách nào nhúc đích. Thậm chí, Thạch Tiểu Lục cảm giác hắn từ đã sắp chết mất một dạng. Nhưng là, các ngươi những này võ đạo hoàng giả, toàn bộ đã chạy tới khi dễ con của ta, không thích hợp đi. Các ngươi đây là tại muốn chết. Một đạo đáng sợ khí tức hàng lâm tại đây. Đó là Đại Càn Đế quốc đế hoàng Càn Đế khí tức. Khi Càn Đế biết được Thạch Tiểu Lục thân phận bại lộ về sau, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Càn Đế trực tiếp đem chính mình luyện chế võ đạo hoàng giả phân thân phái đi qua. Bành! Chỉ là một chiêu, Càn Đế phân thân liền bức lui một gã võ đạo hoàng giả. Đại Càn Đế quốc tối cao tầng tứ đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 36, Càn Đế át chủ bài, Đại Càn Đế quốc bí mật. Chương 36, Càn Đế át chủ bài, Đại Càn Đế quốc bí mật. Càn Đế, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu cường đại như vậy một cỗ lực lượng. Vì con của ngươi, ngươi cuối cùng không còn ẩn tàng. Tốt, rất tốt, bất quá, ngươi này một đạo phân thân, có thể ngăn không được chúng ta. Nơi đây khoảng chừng 5 vị võ đạo hoàng giả, muốn giết chết Thạch Tiểu Lục. Đến mức Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc người, giống như căn bản cũng không có thấy như vậy một màn một dạng. Bọn hắn lựa chọn ở một bên xem cuộc vui. 5 vị võ đạo hoàng giả, tuyệt đối không phải Càn Đế phân thân có thể ngăn cản. Tiềm Long Vệ xuất hiện đi. Càn Đế vung tay lên, liền triệu hoán ra hắn thuộc hạ một lá bài tẩy. Tiềm Long Vệ là Càn Đế bồi dưỡng rất lâu át chủ bài, lần này vì con của hắn Thạch Tiểu Lục, hắn lựa chọn bại lộ này tấm át chủ bài. Bái kiến Càn Đế. Chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện một đạo võ đạo hoàng giả khí tức, đây là Tiềm Long Vệ bên trong võ đạo hoàng giả. Không nghĩ tới Càn Đế thế mà tại trong tối bồi dưỡng được một vị võ đạo hoàng giả, Càn Đế năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Bọn hắn ngũ đại thế gia đem Càn Đế hạn chế tại hoàng thành cái chỗ kia, kết quả Càn Đế như trước có thể nuôi dưỡng được một gã võ đạo hoàng giả. Từ nơi này có thể nhìn ra Càn Đế năng lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không phải Càn Đế đối với ngoại giới ảnh hưởng quá yếu, chỉ sợ Càn Đế sớm hay cầm về Đại Càn Đế quốc quyền khống chế. Chỉ có thể nói Đại Càn Đế quốc nội tình quá kém. Đại Càn Đế quốc này năm đại cổ lao thế gia đều là từ Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông bên trong đi ra tạm dịch đệ tử, mà Đại Càn Đế quốc khai quốc hoàng đế chỉ là một cái tên ăn mày xuất thân. Cái kia khai quốc hoàng đế cũng là lợi hại, trực tiếp từ tên ăn mày chém đã thành đế hoàng, hơn nữa còn thống trị toàn bộ Đại Càn Đế quốc. Chẳng qua là kẻ đến sau không cho lực, lại để cho năm đại cổ lao thế gia cầm quyền về sau, hoàng quyền triệt để không rơi xuống đi. Đến nay hoàng quyền đều không có khôi phục lại. Càn Đế, ngươi Tiềm Long Vệ đã cho hấp thụ ánh sáng, chỉ dựa vào hai người các ngươi võ đạo hoàng giả sức chiến đấu, căn bản cũng không đủ để cho chúng ta lùi bước. Thế ra võ đạo hoàng giả đám bọn hắn như cũng là bình tĩnh vô cùng. Coi như là muốn khai chiến, bọn hắn bên này cũng có được tuyệt đối ưu thế. Phải không? Như vậy, ta đâu này? Lúc này, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Càn Đế sau lưng. Chứng kiến người này, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trấn Quốc Công, ngài làm sao tới? Đại Càn Đế quốc Trấn Quốc Công có được thống ngự Đại Càn Đế quốc bách vạn hùng sư quyền lực, hắn chấp trưởng Đại Càn Đế quốc binh quyền. Lần này, Càn Đế bỏ ra nhất định một cái giá lớn, mới mời Trấn Quốc Công ra mặt, lực bảo vệ Thạch Tiểu Lục. Xem ra, Càn Đế thủ đoạn quả thật vô cùng không sai. mà ngay cả trấn quốc công nhân vật như vậy cũng bị càn đế mời tới. Một cái trấn quốc công có thể trấn áp đối diện hai cái võ đạo hoàng giả, cuộc chiến đấu này đã có thể treo. Nếu không tất cả mọi người dừng tay như thế nào? Kỳ thật chúng ta ở chỗ này chiến đấu không có ý nghĩa gì, không bằng tiến vào đến viễn cổ bí cảnh bên trong lại cân nhắc kia tình huống của hắn. Lại một thân ảnh lộ diện, đó là đại càn đế quốc Tả thừa tướng. Tả thừa tướng có được hiệu lệnh đại càn đế quốc tất cả quan văn quyền lực, hắn và trấn quốc công một văn một võ, hai người bọn họ xuất hiện đã nói lên đại càn đế quốc văn võ đã thống nhất. Lúc này năm đại cổ lão thế gia đều muốn đối phó càn đế, căn bản không có khả năng. Bọn hắn không biết càn đế cho trấn quốc công cùng Tả thừa tướng chỗ tốt gì, lại để cho hai vị này xuất hiện ở nơi đây hỗ trợ càn đế. Bọn hắn chỉ biết là lần này bọn hắn căn bản cũng không có tiêu diệt Thạch Tiểu Lục cơ hội. Tiểu Lục, cùng ta trở về đi. Xem ra càn đế cũng không tính tiến vào đến viễn cổ bí cảnh bên trong. Đồng dạng, trấn quốc công cùng Tả thừa tướng cũng không có tiến vào đến viễn cổ bí cảnh ý tứ. Bọn hắn ý định đi theo càn đế cùng nhau trở lại hoàng thành. Lúc trước càn đế tìm bọn hắn thời điểm từng nói với bọn hắn ba thì tin tức. Càn đế nói cho bọn hắn biết, viễn cổ thời đại có một loại quốc quận phương pháp tu luyện, có thể mượn nhờ quốc quận lực lượng đến đột phá cảnh giới hạn chế. Càn đế đã tìm được cái kia phần phương pháp tu luyện, hơn nữa nguyện ý cùng trấn quốc công, Tả thừa tướng cộng hưởng loại này quốc quận lực lượng. Tin tức này lại để cho trấn quốc công cùng Tả thừa tướng tâm động không thôi. Đồng dạng, cái thứ hai tin tức lại để cho trấn quốc công cùng Tả thừa tướng triệt để ngồi không yên. Càn đế đã từng nói qua, quốc quận lực lượng rất có thể cùng trong truyền thuyết đại đế có quan hệ. Đại Càn đế quốc khai quốc hoàng đế, kỳ thật từ một chỗ bí cảnh bên trong đã chiếm được nào đó vượt qua cảng võ đạo hoàng giả cảnh giới truyền thừa lực lượng. Khai quốc hoàng đế chính là lợi dụng cổ lực lượng này thống trị Đại Càn đế quốc. Càn đế đem cái kia phần truyền thừa cộng hưởng cho trấn quốc công cùng Tả thừa tướng. Phần này truyền thừa lực lượng là lại để cho trấn quốc công cùng Tả thừa tướng xuất thủ nguyên nhân. Cái thứ ba tin tức chính là liên quan tới đại đế cơ duyên tin tức, nghe đồn đến từ trên trời siêu cấp thế lực sắp tuyển chọn đệ tử. Chỉ cần bọn hắn có thể tại Đại Càn đế quốc nơi đây tìm được thiên phú rất mạnh đệ tử, như vậy bọn hắn Đại Càn đế quốc có thể bị đối phương coi trọng, đạt được chỗ tốt rất lớn. Thạch Tiểu Lục thiên phú vô cùng nghịch tiên, nếu như bọn hắn Đại Càn đế quốc chăm chú bồi dưỡng nói, Thạch Tiểu Lục nói không chừng có thể mang theo bọn hắn Đại Càn đế quốc một bước lên trời. Này ba thì tin tức chính là trấn quốc công cùng Tả thừa tướng thỏa hiệp nguyên nhân. Quốc quận bí mật bọn hắn vô cùng hướng tới, còn có khai quốc hoàng đế tìm được cái kia phần truyền thừa, càng là bọn hắn một mực ở tìm kiếm cơ duyên. Siêu cấp thế lực tuyển chọn đệ tử, để cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Ba thì tin tức đổi Thạch Tiểu Lục một cái mạng nhỏ. Cái này là càn đế cùng trấn quốc công, Tả thừa tướng giao dịch. Lần này càn đế vì cứu viện Thạch Tiểu Lục, có thể nói là hy sinh to lớn, thành ý mười phần. Trấn quốc công cùng Tả thừa tướng xem đến loại này thành ý. Đối mặt càn đế triệu hoán, Thạch Tiểu Lục vẻ mặt mờ mịt. Hắn trực tiếp đi đến Lâm Viên bên người, có chút không biết làm sao. Thạch Tiểu Lục hỏi, đại sư minh, chúng ta bây giờ trở về sao? Hắn có thể cảm giác được hiện trường bầu không khí có chút không đúng. Khi Thạch Tiểu Lục vừa mới lúc đi ra, liền có võ đạo hoàng giả muốn giết hắn, loại chuyện này làm sao lại như vậy không hợp lý đâu này? Hắn Thạch Tiểu Lục cũng không phải đại nhân vật nào, hắn chẳng qua là cầm một chút võ đạo thiên nhân cảnh giới truyền thừa công pháp mà thôi, cũng không trở thành đưa tới võ đạo hoàng giả đuổi giết đi. Đây cũng quá không giải thích được đi. Thạch Tiểu Lục à, kỳ thật ngươi rất có thể là đại càn đế quốc lục hoàng tử, nếu như ngươi muốn tìm kiếm chính mình thân thế nói, có thể đi theo càn đế cùng một chỗ trở về. Yên tâm, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi đều là chúng ta Huyền Nguyệt võ quán người. Chúng ta hy vọng có thể chứng kiến ngươi tìm về chân chính chính mình, một người chỉ có biết hắn đến từ nơi nào, nghĩ muốn đi đến nơi nào, người này nhân sinh mới có ý nghĩa. Lâm Viên nói, là ở khuyên bảo Thạch Tiểu Lục đi theo càn đế trở lại hoàn thành. Lại để cho Thạch Tiểu Lục thấy tận mắt chứng nhận thoáng một phát đại càn đế quốc tình huống, đối với Thạch Tiểu Lục mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đây là một loại trên tâm cảnh trước mặt phát triển. Có đôi khi, làm một cái người đã có được ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác về sau, người này nhân sinh mới có thể tràn đầy động lực. Lâm Viên bồi dưỡng Thạch Tiểu Lục, không chỉ là cung cấp vật chất phương diện trợ giúp, hắn còn hy vọng Thạch Tiểu Lục đám người có thể chân chính lớn lên. Đại sư Minh, ta biết, chẳng qua là 3 năm này thời gian, một mực đi theo đại sư Minh tu luyện, có chút không muốn. 3 năm thời gian, Thạch Tiểu Lục thật sự coi Lâm Viên là thành người trọng yếu nhất. Dù là Lâm Viên một mực vung hô hắn, hắn Thạch Tiểu Lục cũng chưa bao giờ hoài nghi tới điểm này. Lâm Viên vung hô hắn, cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu thực chất tính tổn thương. Ngược lại lại để cho Thạch Tiểu Lục đã lấy được càng nhiều nữa phát triển. Loại này vung hô nhanh hơn Thạch Tiểu Lục tốc độ phát triển, lại để cho Thạch Tiểu Lục đã có được bây giờ căn cơ. Thạch Tiểu Lục hẳn là thật tốt cảm tạ thoáng một phát Lâm Viên. Chương 37, viễn cổ bí cảnh mở ra, dán mặt mở ra Ultimate. Chương 37, viễn cổ bí cảnh mở ra, dán mặt mở ra Ultimate. Thạch Tiểu Lục cáo biệt một phen, hắn đi theo càn đế cùng nhau về tới hoàng thành. Trong hoàng thành rất nhiều bí mật sắp đối với Thạch Tiểu Lục công bố. Thạch Tiểu Lục bên kia sự tình ngược lại là không cần Lâm Viên quan tâm. Có càn đế như vậy một cái có năng lực đế hoàng tại, Thạch Tiểu Lục an toàn cũng không có vấn đề gì. Tiểu thất ta, kế tiếp ngươi trước quay về Huyền Nguyệt võ quán chờ chúng ta trở về. Đây là tàng thư các cái chìa khóa, nếu như gặp được nguy hiểm nói, có thể đi trong tàng thư các trốn thoáng một phát. Chỉ cần không phải đặc biệt địch nhân cường đại, hẳn là công không phá được chúng ta Huyền Nguyệt võ quán phòng ngự trận pháp. Lâm Viên tại Huyền Nguyệt võ quán nơi đây bố trí rất nhiều trận pháp, chỉ cần Tô Thất Nguyệt tại Huyền Nguyệt võ quán nội bộ, nàng cũng sẽ không bị thương. Tốt, sư phụ, còn có đại sư mình, ta trở về lắng động. Trong khoảng thời gian này, ta tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ta nhất định phải thật tốt đánh thoáng một phát căn cơ mới được. Tô Thất Nguyệt rời đi nơi đây, về tới Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong. Kế tiếp, nơi đây viễn cổ bí cảnh, chỉ thích hợp cường giả chân chính đến thăm dò.
Xông lên.
Lúc này, Hắc Dương Thành còn có Tiên An quận những kia võ đạo tông sư cùng võ đạo đại tông sư, trực tiếp vọt vào võ đạo bí cảnh bên trong. Xem ra, truyền thừa công pháp lực hấp dẫn, thực có chút lớn. Bọn hắn những người này căn bản là ngăn không được truyền thừa công pháp lực hấp dẫn. Đồng dạng cũng có một chút võ đạo thiên nhân cường giả tiến vào đến võ đạo bí cảnh bên trong. Một cái nho nhỏ võ đạo đại tông sư bí cảnh, kết quả đưa tới võ đạo thiên nhân cấp bậc cường giả. Điều này cũng quá khoa trương đi. Lâm Viên tại võ đạo bí cảnh bên trong, tùy tiện lưu lại một điểm thủ đoạn, đều đủ để cho Thiên An quận những người kia triệt để đi cuồng. Không thể không nói, truyền thừa thánh sư mị lực thật đúng là vô địch. Kế tiếp chính là viễn cổ bí cảnh mở ra sự tình. Chỗ này viễn cổ bí cảnh cần chúng ta cộng đồng cố gắng mới có thể mở ra. Lâm Viên một đoàn người ở chỗ này tìm kiếm một phen, đã tìm được mở ra viễn cổ bí cảnh biện pháp. Chẳng qua là chỗ này viễn cổ bí cảnh cần đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, cho nên bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không bao lâu, khi nhiều loại lực lượng hội tụ đến cùng nhau thời điểm, thiên địa liên tiếp đến cùng một chỗ, một đạo cự đại cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở Lâm Viên đám người trước mặt. Từ này đạo quang trong môn, Lâm Viên cảm thấy một cổ vô cùng to lớn viễn cổ khí tức. Cái này là tới từ ở viễn cổ thời đại viễn cổ bí cảnh. Có trời mới biết, chỗ này viễn cổ bí cảnh bên trong đến cùng cầm giữ có nhiều thứ đồ vật. Đi đi đi, viễn cổ bí cảnh đã mở ra, chúng ta bây giờ liền đi vào. Đi đi đi. Một đám người lập tức tiến vào đến viễn cổ bí cảnh bên trong. Chẳng qua là, lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ bên người. Thấy qua đại sư mình, thấy qua sư phụ. Người này là Huyền Nguyệt Võ Quán Tam sư muội, An Tam Tư. Lúc trước An Tam Tư nghịch ngợm vô cùng, bây giờ An Tam Tư ngược lại là an tĩnh rất nhiều. An Tam Tư đặc thù nhất năng lực chính là họa cái từng vòng nguyền rủa ngươi. Những người khác chẳng qua là có thể họa cái từng vòng, nhưng là An Tam Tư là thật có thể nguyền rủa. Lúc trước vì trấn áp cái này tà môn sư muội, Lâm Viên không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Hiện tại An Tam Tư cuối cùng trở nên bình thường rất nhiều, cho nên nói Huyền Nguyệt Võ Quán này một nhóm tà môn vô cùng tồn tại, không có kỳ lạ nhất cửa đại sư minh, căn bản là trấn ép không được bọn hắn. Huyền Nguyệt Hồ nhìn về phía An Tam Tư, nàng phát hiện An Tam Tư biến hóa thật sự thật lớn. Các loại, Huyền Nguyệt Hồ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lao Tam à, ta mới là sư phụ ngươi, ngươi hẳn là trước gọi ta mới đúng, vì cái gì Lâm Viên xếp hạng phía trước ta? Huyền Nguyệt Hồ có chút không phục. Rõ ràng những người này đều là của nàng đồ đệ, kết quả những người này chỉ tôn Lâm Viên không tôn nàng. Huyền Nguyệt Hồ đều cảm giác, nếu như Lâm Viên nghĩ muốn tạo phản, muốn làm Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ, như vậy Huyền Nguyệt Hồ những đệ tử này từng phút đồng hồ có thể làm phản. Thật sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Nàng Huyền Nguyệt Hồ không nếu không có dạy bảo những đệ tử này sao? Chẳng hạn như hàng năm chẳng qua là trở về 10 ngày sao? Nàng Huyền Nguyệt Hồ cũng không có vấn đề gì. Như thế nào những ngày đồ đệ cùng nàng chính là không thân cận đâu này? Huyền Nguyệt Hồ sẽ không từ nàng chính mình trên người tìm kiếm nguyên nhân. Dù sao sai vĩnh viễn là những người khác. Kỳ thật loại tư tưởng này đối với tại nào đó người đến nói không là cái gì tốt tư tưởng. Nhưng là đối với những kia dễ dàng tự trách, dễ dàng tinh thần bên trong hao tổn người mà nói, nhưng là để cho bọn họ thoát khỏi tinh thần bên trong hao tổn phương thức. Tiểu tử a, ngươi bây giờ nhẹ nhàng a, nhìn thấy ngươi Tam sư tỷ cũng không chào hỏi đúng không? An Tam Tư vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Tứ Tượng. Thấy thế, Kỳ Tứ Tượng bất đắc dĩ nói, sư đệ, bái kiến Tam sư tỷ. Lúc này mới ngoan đi, chẳng hạn như thiếu niên đại đế sao? Không muốn như vậy phiêu, cái thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luôn luôn so với ngươi còn mạnh hơn người tồn tại. An Tam Tư cũng không có thể hiện ra thực lực bản thân, nhưng là Kỳ Tứ Tượng vô cùng rõ ràng, cái này Tam sư tỷ sức chiến đấu tại phía xa hắn Kỳ Tứ Tượng phía trên. Hơn nữa, Tam sư tỷ đồng dạng là thiếu niên đại đế căn cơ. Nếu như An Tam Tư cùng với hắn tranh đoạt thiếu niên đại đế vị trí, hắn Kỳ Tứ Tượng căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Điểm trọng yếu nhất là, cái này Tam sư tỷ thật có thể họa cái từng vòng nguyền rủa ngươi. Loại này quỷ dị năng lực, Kỳ Tứ Tượng thế nhưng là một chút cũng không muốn trêu chọc. Xa nhớ ngày đó, Kỳ Tứ Tượng chọc giận An Tam Tư về sau, bị loại này nguyền rủa năng lực hành hạ rất lâu. Nếu không phải đại sư Minh Lâm Nguyên ra tay, chỉ sợ Kỳ Tứ Tượng bây giờ còn sống ở An Tam Tư nguyền rủa lực lượng bóng mở phía dưới. Loại này nguyền rủa năng lực tương đối biến thái, hơn nữa khó giải. Huyền Nguyệt Hồ trực tiếp hỏi, lão Tam, ngươi lần này trở về là vì viễn cổ bí cảnh sao? Đúng vậy, sư phụ, ta có thể cảm giác được viễn cổ bí cảnh bên trong có một loại lực lượng tại gọi về ta, loại lực lượng này rất có thể cùng trên người ta nguyền rủa lực lượng có quan hệ, cho nên ta ý định vào xem tình huống. Căn cứ theo ta hiểu rõ, chỗ này viễn cổ bí cảnh bên trong khả năng tồn tại một ít nguyền rủa sinh vật. Mọi người tiến vào trong đó còn là cần muốn cẩn thận một chút tương đối khá. Tứ sư đệ ta cũng không phải lo lắng, hắn được chứng kiến nguyền rủa lực lượng. Đại sư Minh ta cũng không lo lắng, đại sư Minh thực lực ta đến bây giờ đều không có nhìn rõ ràng. Chính là sư phụ, thực lực của ngài cũng quá kém đi, ngài tu luyện lâu như vậy bất quá là võ đạo vương giả cảnh giới, ta thật sự lo lắng có một ngày ngài ở bên ngoài mù lẫn vào thời điểm bị người đánh chết. Thực lực của chúng ta cường đại như thế, còn là phi thường địa thấp, sư phụ thực lực của ngài kém như vậy, tại sao phải như vậy cao điệu à? An Tam Tư quả nhiên là dán mặt mở ra ùn đi mà. Nói ai yếu nhất đâu này? Ta thế nhưng là các ngươi sư phụ, ta thế nhưng là võ đạo vương giả cảnh giới, ta còn nắm giữ võ đạo hoàng giả cấp bậc chiến kỹ. Các ngươi những người này đều là đệ tử của ta, các ngươi còn muốn phản loạn hay sao? Đều cho ta trung thực nghe lời, tiến vào viễn cổ bí cảnh về sau đều vây ở bên cạnh ta, bảo vệ tốt ta. Đây mới là Huyền Nguyệt Hồ mục đích. Đồ đệ mạnh hơn nàng, nàng biết ta. Huyền Nguyệt Hồ đối với mình như thế thực lực, vốn là có vô cùng rõ ràng nhận thức. Nếu như có thể ôm đùi, như vậy, Huyền Nguyệt Hồ vì cái gì không ôm đâu này? Phải ôm chặt đồ đệ đùi, đi theo lẫn bảo, có thịt ăn. Huyền Nguyệt Hồ cái này sư phụ a, thật là quá không biết xấu hổ. Chương 38, đáng tin cậy đại sư mình, đại càn chiến thần chương 38, đáng tin cậy đại sư mình, đại càn chiến thần viễn cổ bí cảnh đã mở ra, sư phụ, ngài trước hết mời. Đúng đúng đúng, sư phụ ngài trước hết mời. Sư phụ lên trước, sư phụ lên trước. Lâm Viên bọn này không đáng tin cậy người. Có việc, để cho sư phụ Huyền Nguyệt Hồ trực tiếp bên trên đúng không? Quá hô cha. Bọn hắn cũng không biết viễn cổ bí cảnh bên trong có nguy hiểm gì, để cho Huyền Nguyệt Hồ lên trước. Quá mức a. Không hơn, ta là sư phụ, ta muốn bẻ nát, các ngươi ai cũng đều đừng ngăn đó ta. Huyền Nguyệt Hồ nằm ngửa dù sao, nàng tuyệt đối không dám lên trước. Quỷ mới biết viễn cổ bí cảnh bên trong có đồ vật gì đó a. Làm cho nàng tiến vào trong đó, đây không phải là muốn chết sao? Ta đến thay đại sư huynh mở đường, nơi đây nguyền rủa ta hẳn là giải một ít. An Tam Tư chủ động đứng dậy. Chứng kiến sư huynh muội hài hòa chung đụng một màn, Huyền Nguyệt Hồ chỉ cảm thấy ghim tâm a. Vô cùng ghim tâm. Vì cái gì đám đệ tử này, đối đãi nàng cái này sư phụ là một cái thái độ, đối đãi đại sư huynh Lâm Viên lại là cái khác thái độ. Bọn này song tiêu cầu. Quá song tiêu. Nàng cái này sư phụ, không phải hẳn là so với đại sư huynh Lâm Viên địa vị cao hơn sao? Huyền Nguyệt Hồ nghĩ nghĩ, liền không tức giận, lại để cho các đệ tử xông về phía trước, nàng lựa chọn theo ở phía sau sửa mái nhà rột. Tiểu Yên Yên bọn hắn khi dễ ta. Huyền Nguyệt Hồ cái kia chết cái cặp âm đều đi ra. Nghe được Lâm Viên toàn thân nổi da gà. Ngưng ngưng ngừng, sư phụ, ngài đi vào đi theo ta là được, yên tâm, có ta ở đây vấn đề không lớn. Lâm Viên như cũng là như vậy vững vàng. Tại cái khác người không đáng tin cậy thời điểm, Lâm Viên cái này đại sư minh chính là nhất đáng tin cậy chính là cái kia. Trên thực tế, toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán nhất không đáng tin cậy người, trừ Huyền Nguyệt Hồ ra không còn có thể là ai khác. Nàng mỗi một lần nhặt về người tới về sau, chính mình liền chạy, muốn tìm nàng căn bản là tìm không thấy. Nếu không phải đại sư Minh Lâm Viên có thể dạy bảo Huyền Nguyệt võ quán đệ tử, chỉ sợ những đệ tử này đã sớm phế bỏ. Huyền Nguyệt Hồ mới thật sự là không đáng tin cậy chi vương. Đi thôi, quả thật không thể ở chỗ này ở lâu. Lâm Viên dẫn đội trực tiếp tiến vào đến viễn cổ bí cảnh bên trong. Hắn nhìn nhìn cụ thể tiến lên lộ tuyến, hắn đột nhiên thay đổi một cái phương hướng. Chúng ta không đi bên này, chúng ta đi một mặt khác. Kỳ thật, nơi đây còn giống như cất giấu một chỗ ẩn nấp vô cùng trận pháp, chỉ cần phá giải này đạo trận pháp, có thể phát hiện một chỗ chỗ bí ẩn. Lâm Viên ánh mắt giống như khám phá trong thiên địa hết thảy một dạng. Hắn nói xong mà bắt đầu động thủ. Xoát xoát xoát. Lâm Viên tốc độ tay rất nhanh vô cùng, mà ngay cả Huyền Nguyệt Hồ dạng này võ đạo vương giả đều không có nhìn rõ ràng Lâm Viên động tác. Đồng dạng, An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng hai người thấy như vậy một màn, bọn hắn cũng là có chút ít giật mình. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy chúng ta đều đã lấy được lớn như vậy tăng lên, chúng ta còn là thấy không rõ lắm đại sư Minh thực lực. Đại sư Minh thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào a? Giờ khắc này, An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng có chút nói không ra lời. Vì cái gì? Bọn hắn mỗi một lần đuổi theo, đều cảm giác bọn hắn khoảng cách Lâm Viên khoảng cách càng ngày càng xa a. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, bọn hắn đến cỡ nào cố gắng. Kết quả, bọn hắn đều liều mạng như vậy truy đuổi bọn hắn đại sư Minh Lâm Viên. Thế nhưng là, giữa bọn họ chênh lệch, ngược lại là thay đổi lớn hơn rất nhiều. Ta nhớ được đại sư Minh trước kia là sẽ không trận pháp a, như thế nào hiện tại liền như vậy huyền diệu trận pháp đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Đại sư Minh trong đoạn thời gian này, đến cùng đã làm nên trò gì a? Vì cái gì tất cả tu luyện hệ thống, đại sư Minh đều hiểu một chút, mà ngay cả nhân tộc không cách nào tu luyện công pháp, đại sư Minh đều có chỗ hiểu rõ. Đại sư Minh mới là cả đại càn đế quốc bên trong chân chính quái vật đi. An Tam Tư mỗi một lần chứng kiến Lâm Viên hiện ra thực lực thời điểm, nàng liền khiếp sợ một lần. Nhiều năm như vậy, Lâm Viên cơ hội xuất thủ vô cùng ít, nhưng là Lâm Viên mỗi một lần ra tay, đều có thể lại để cho An Tam Tư thấy cái gì gọi nghệ thuật. Lâm Viên cái kia trôi chảy vô cùng động tác, giống như trận pháp thủy tổ thao tác, lại để cho An Tam Tư đều xem lên người. Chỉ sợ toàn bộ đại càn đế quốc bên trong, đều không ai có thể tại trận pháp tạo nghệ bên trên vượt qua đại sư Minh Lâm Viên. An Tam Tư đối với đại càn đế quốc tình huống hiểu rõ vô cùng. Cho dù là đại càn đế quốc khai quốc đoạn thời gian kia, cũng không có đáng sợ như thế trận pháp thủy tổ một dạng cường giả. Đại sư Minh Lâm Nguyên, một người ở phía trước xa xa vượt lên đầu bọn hắn tất cả mọi người. Đại sư Minh cảnh giới đã đạt tới bọn hắn xa xa không cách nào sánh bằng tình trạng. Đến nay mới thôi, cũng không có ai biết đại sư Minh Lâm Nguyên tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Dù sao, thực lực của bọn hắn càng mạnh, đại sư Minh Lâm Nguyên bày ra thực lực cũng liền càng mạnh, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua đại sư Minh Lâm Nguyên cực hạn. Mở, đi thôi. Lâm Nguyên mở ra trận pháp. Hắn mang theo Huyền Nguyệt Hồ đám người tiến vào đến này tòa trận pháp bên trong. Rít rít rít, rít rít rít, rít rít rít. Mới vừa tiến vào đến trận pháp bên trong, bọn hắn liền thấy được hai phương thế lực đang tại giao chiến. Ta biết bọn họ là ai, ta cũng biết này tòa trận pháp tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Đó là 3 vạn năm trước, Đại Càn Đế quốc khai quốc một trận chiến. 3 vạn năm trước, Đại Càn Đế quốc khai quốc hoàng đế, dẫn đầu thuộc hạ thập đại chiến thần, giết mặc toàn bộ lãnh thổ quốc gia, lại để cho Đại Càn Đế quốc đã trở thành phiến khu vực này người mạnh nhất. Đáng tiếc, 3 vạn năm sau, Đại Càn Đế quốc lãnh thổ quốc gia bị mặt khác tất cả đại thế lực nhau nhau chiếm lĩnh. Hiện nay, Đại Càn Đế quốc lãnh thổ quốc gia chỉ còn lại có lúc trước Đại Càn Đế quốc khai quốc thời kỳ 1/3. Đây là quá thật đáng buồn sự tình a. Mỗi lần nghĩ đến đây sự kiện, Kỳ Tứ Tượng cũng cảm giác được một loại bi ai cảm giác. bọn hắn Đại Càn Đế quốc lúc trước quá cường đại a, bọn hắn Đại Càn Đế quốc hiệu lệnh khắp nơi, không ai không hề tử. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn Đại Càn Đế quốc Càn Đế, thế mà bị năm đại cổ lão thế gia nhốt tại trong hoàng thành, không cách nào đi ra. Đây cũng quá biệt khuất. Đại Càn Đế quốc quả nhiên là một đời không bằng một đời. Lúc trước trận chiến ấy, thập đại chiến thần một trong thần võ hầu, cùng với hắn xuất lĩnh 5 vạn thần võ quân, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Những này thần võ quân là chân thật tồn tại người, bọn hắn bị vùng đại địa này mượn rủa, vĩnh viễn không cách nào trở lại Đại Càn Đế quốc bên trong. Nơi đây trận pháp chính là lúc trước Đại Càn Đế quốc khai quốc hoàng đế Càn Nguyên Đế quân chô bố trí trận pháp. Nay tòa trận pháp chính là vì tiếp dẫn thần võ quân về nhà, đáng tiếc cũng không có thành công. Kỳ tứ tượng có chỗ hiểu ra. Phía ngoài trận pháp phi thường cường đại. Kia chính là Đại Càn Đế quốc khai quốc hoàng đế bố trí trận pháp a. Không nghĩ tới, dạng này trận pháp tại đại sư Minh Lâm Viên trong tay, thế mà phất tay có thể phá. Đại sư Minh Lâm Viên thực lực, đến cùng đến cỡ nào kinh người a. Nghĩ đến đây, kỳ tứ tượng lại bắt đầu thần du đứng lên. Mỗi lần khi bọn hắn hiểu rõ sự tình càng ngày càng nhiều lúc, bọn hắn đối với đại sư Minh Lâm Viên thực lực liền càng ngày càng thấy không rõ lắm. Đại sư Minh Lâm Viên đã từng nói qua, hắn có tư cách tham gia chân chính đại đế chi tranh. Giờ khắc này, kỳ tứ tượng bắt đầu đã tin tưởng đại sư Minh Lâm Viên nói. Có lẽ, đại sư Minh nói lời đều thật sự. Hắn thật có thể cùng chuẩn đế tranh phong. Chương 39, bất tử bất diệt nguyên rủa, thần võ hầu rung động. Chương 39, bất tử bất diệt nguyên rủa, thần võ hầu rung động. Lâm Viên một bằng người, tiếp tục xem nhìn một chút, giao chiến song phương. Trong đó một phương là thần võ quân, xem ra, lúc trước mất tích 5 vạn thần võ quân, toàn bộ ở chỗ này. Chiến đấu một phương khác, nếu như ta không có đoán sai, là Bắc Mang Đế quốc Bắc Mang Bách thú quân đoàn. Lúc trước Đại Càn Đế quốc lập quốc thời điểm, bọn hắn gặp phải địch nhân lớn nhất chính là Bắc Mang Đế quốc. Trải qua Càn Nguyên Đế quân một phen cố gắng, Đại Càn Đế quốc cuối cùng chiến thắng Bắc Mang Đế quốc, thống nhất phiến khu vực này. Hiện trong Đại Càn Đế quốc thú nhân tộc chính là Bắc Mang Đế quốc còn sót lại người. Kỳ tứ tượng đối với Đại Càn Đế quốc lịch sử hiểu rõ vô cùng. Hắn trực tiếp đem trên trận tình huống nói rõ thoáng một phát. Giết giết giết, giết giết giết, giết giết giết. Giao chiến song phương đang tiến hành sinh tử chiến liệt. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Chỉ trong chốc lát, thần võ quân liền bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, triệt để tiêu diệt Bắc Mang Bách thú quân đoàn. Nhưng là, sau một khắc, Lâm Viên bọn hắn thấy được thần kỳ một màn. Xoát, chỉ thấy một đạo đặc thù hào quang xuất hiện ở thần võ quân cùng Bắc Mang Bách thú quân đoàn trên người. Trong chốc lát, tử vong những người kia liền một lần nữa phục sống lại. Nguyên rủa lực lượng, đây là nguyên rủa lực lượng. Lúc trước thần võ quân cùng Bắc Mang Bách thú quân đoàn nhận lấy nguyên rủa lực lượng, mới có thể bị vây ở chỗ này, ở cái địa phương này, bọn hắn hầu như là bất tử bất diệt tồn tại. Hơn nữa, bị nguyên rủa ảnh hưởng, bọn hắn chỉ có thể vô tận luân hồi chiến đấu, bọn hắn vĩnh viễn không có ngừng cái ngày đó. An Tam Tư ngược lại là thấy được những này thần võ quân trên người nguyên rủa lực lượng. Không thể không nói, viễn cổ bí cảnh bên trong nguyên rủa lực lượng, thật đúng là cường đại. Cổ lực lượng này, hầu như bất tử bất diệt. Coi như là Đại Càn Đế quốc khai quốc hoàng đế Càn Nguyên Đế quân, đều không thể còn sống 3 vạn năm thời gian. Kết quả, thần võ quân, thế mà bởi vì nguyên rủa phương thức, sống cho tới bây giờ, đây cũng quá không hợp tói thường đi. Viễn cổ bí cảnh bên trong nguyên rủa lực lượng, xa xa không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đại Càn Đế quốc hậu bối, các ngươi đã tới. Không biết chừng nào thì bắt đầu, thần võ hầu cùng thần võ quân triệt để tỉnh táo lại. Ánh mắt của bọn hắn đã rơi vào Lâm Viên một đoàn người trên người, bọn hắn có thể từ Lâm Viên bọn người trên thân cảm giác được Đại Càn Đế quốc quốc quận khí tức. Xem ra, viễn cổ bí cảnh đã mở ra, viễn cổ bí cảnh hạch tâm chi địa, không phải là các ngươi có thể thăm dò. Coi như là võ thánh cấp bậc tồn tại, tiến vào đến viễn cổ bí cảnh hạch tâm chi địa, cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Các ngươi nếu như đến, như vậy, chúng ta những này Đại Càn Đế quốc tiền bối, tự nhiên hy vọng các ngươi có thể thật tốt sống sót. Thần võ hầu xa vào đến trong hồi ức. Kỳ tứ tượng trực tiếp hỏi, võ thánh cảnh giới? Đó là cái gì cảnh giới? Không thể nào, Đại Càn Đế quốc bên trong, thế mà không có võ thánh cảnh giới ghi chép sao? Không nên à, như cùng các ngươi như vậy thiên tư siêu tuyệt người, ít nhất có thể hiểu rõ đến những tin tức này. Võ đạo tu luyện, chia làm, võ giả, tiên thiên võ giả, võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư, võ đạo thiên nhân, võ đạo vương giả, võ đạo hoàng giả, võ đạo tôn giả, cùng với võ thánh, võ đế. Từ võ thánh cảnh giới bắt đầu, chính là khác một phiến thiên địa. Võ thánh cường giả có thể nắm giữ một phiến thiên địa, Đại Càn Đế quốc bên trong chẳng lẽ sẽ không có võ thánh cảnh giới cường giả sao? Kỳ tứ tượng lắc đầu, không có, hiện tại, Đại Càn Đế quốc bên trong người mạnh nhất chính là võ đạo hoàng giả cảnh giới. Nghe đến đó, thần võ hầu vẻ mặt không vui. Bọn hắn lúc trước vì Đại Càn Đế quốc chinh chiến nhiều năm như vậy, kết quả, bây giờ Đại Càn Đế quốc thế mà nhỏ yếu thành dạng này. Người mạnh nhất chẳng qua là võ đạo hoàng giả mà thôi. Thực lực như vậy, có thể ngăn cản chung quanh đế quốc khác xâm lấn sao? Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Thần võ hầu không cần nghĩ cũng biết bây giờ Đại Càn Đế quốc đến cỡ nào suy yếu. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào từ cái chỗ này đi ra ngoài, bằng không, chúng ta cũng có thể giúp Đại Càn Đế quốc một tay. 3 và 5, chúng ta bị nhốt tại nơi này địa phương quỷ quái, trọn vẹn 3 thời gian 3 năm, lúc trước nếu không phải vì cái kia miếng quỷ tỷ, chúng ta cũng không trở thành bị nhốt đến cái này địa phương quỷ quái. Thần võ hầu nghĩ tới chuyện lúc ban đầu, cũng có chút hối hận. Đúng vậy a, bọn hắn rõ ràng có thể không cần vây ở chỗ này a. Kết quả, bọn hắn hết lần này tới lần khác tại nơi này địa phương quỷ quái, chờ đợi 3 thời gian 3 năm. Này 3 vạn năm vô tận luân hồi, bọn hắn cùng Bắc Mang Bách thú quân đoàn chiến đấu, cũng chẳng có 3 vạn năm. Dù sao, này 3 vạn năm, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. cái loại này đáng sợ nguyền rủa lực lượng, khi thật là có chút khó giải. Đại Càn Đế quốc hậu bối đám bọn họ, chúng ta thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, ta chỗ này có võ tôn cấp công pháp khác, có thể cho các ngươi cầm lấy đi thật tốt lĩnh hội một phen. Hy vọng các ngươi có thể trợ giúp Đại Càn Đế quốc trở lại đỉnh phong, Đại Càn Đế quốc uy nghiêm, không để cho không tôn trọng. Thần Võ Hầu cầm ra mấy bộ công pháp giao cho Kỳ Tứ Tượng. Lúc này, Kỳ Tứ Tượng cũng không có tu luyện, ngược lại là đem những công pháp này chuyển giao cho Lâm Nguyên. Có chút ý tứ, 3 vạn năm trước công pháp, quả thật có chút ý tứ. Lâm Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền học được những này võ tôn cấp công pháp khác. Sau một khắc, Lâm Nguyên trên người bộc phát ra một đạo chuyển thừa chi quang. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Lâm Nguyên trong tay võ tôn cấp bậc công pháp, cứ như vậy chuyển hóa thành chuyển thừa công pháp. Tốt rồi, ta biết các ngươi tương đối lười, cầm lấy đi tu luyện đi. Lâm Nguyên thở dài một tiếng. Huyền Nguyệt Võ Quán những người này, từng cái một quá lười, bọn hắn chẳng muốn tu luyện, cho nên khi bọn hắn biết Lâm Nguyên là chuyển thừa thánh sư sau, bọn hắn đạt được công pháp về sau, liền sẽ trực tiếp giao cho Lâm Nguyên. Kỳ thật, đây đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng là một chuyện tốt. Lâm Nguyên cần muốn kiến thức càng nhiều nữa công pháp, nhưng là Lâm Nguyên chính mình cũng lười đi ra ngoài thu thập. Huyền Nguyệt Võ Quán những người này thực lực phi thường cường đại, có bọn họ bên ngoài thu thập những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái công pháp, Lâm Nguyên tự nhiên bất lo không ít. Lúc trước, Lâm Nguyên ngũ sư đệ Mục Vũ Nôn liền thu thập được một quyển võ thánh cấp bậc công pháp. Lâm Nguyên lợi dụng bộ công pháp kia, trực tiếp tiêu thăng đến võ thánh cảnh giới. Đừng nhìn Lâm Nguyên bên người những này sư đệ các sư muội thực lực vô cùng nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn khí vận cũng không nhỏ. Nói không chừng lúc nào bọn hắn liền thu thập được một ít cổ xưa truyền thừa bí pháp, hoặc là kể một ít cổ xưa tu luyện hệ thống. Bọn hắn biết đại sư Minh Lâm Nguyên đối với công pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên bọn hắn tìm được thú vị công pháp, cũng sẽ tìm đến đại sư Minh giúp đỡ trợ giúp bọn hắn rất nhanh nắm giữ những công pháp này. Bọn hắn cũng hy vọng có thể rất nhanh nắm giữ công pháp. Truyền thừa thánh sư lực ảnh hưởng tuyệt đối không giống người thường. Truyền thừa thánh sư, ngài lại là truyền thừa thánh sư. Đại Càn Đế quốc thập đại chiến thần một trong thần võ hầu, chứng kiến Lâm Nguyên thể hiện ra truyền thừa thánh sư thủ đoạn lúc, hắn trở nên tôn kính vô cùng. Lúc trước Đại Càn Đế quốc khai quốc thời điểm, liền xuất hiện một vị truyền thừa thánh sư. Đáng tiếc, vị kia truyền thừa thánh sư cũng không tại Đại Càn Đế quốc dừng lại quá lâu thời gian. Bằng không, có truyền thừa thánh sư lưu lại truyền thừa công pháp, bọn hắn Đại Càn Đế quốc tuyệt đối sẽ không chán nản đến tận đây. Truyền thừa thánh sư có thể cho một cái thế lực truyền thừa vạn năm. Nhân vật như vậy, bất kể là ở đâu phương thế lực, đều là chuẩn bị được hoan nghênh tồn tại. Chương 40, chỉnh thể tăng lên, Lâm Nguyên thực lực chương 40, chỉnh thể tăng lên, Lâm Nguyên thực lực. Lâm Nguyên chỉ là thể hiện rồi thoáng một phát truyền thừa thánh sư phương diện thực lực, sẽ đem thần võ hầu xem lên người. Có như vậy một vị truyền thừa thánh sư tại Đại Càn Đế quốc, bây giờ Đại Càn Đế quốc tuyệt đối có thể lần nữa quật khởi tới đây. Ta là sư phụ, để cho ta trước tuyển. Mới có lợi thời điểm, Huyền Nguyệt Hồ chạy so với ai khác đều nhanh. Nàng lựa chọn một quyển võ tôn cấp bậc truyền thừa công pháp, liền trực tiếp tiếp thu bộ công pháp kia. Sau một khắc, Huyền Nguyệt Hồ cũng cảm giác tu vi của nàng có đột phá dấu hiệu. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới võ tôn công pháp lợi hại như thế, viên mãn cảnh giới võ tôn công pháp càng là nghịch thiên vô cùng. Chỉ cần một lần nữa cho ta 3 năm thời gian, ta liền có thể đột phá đến võ đạo hoàng giả cảnh giới. Huyền Nguyệt Hồ tự tin không thôi. Đến lúc đó, nàng nhất định phải thật tốt giao huấn thoáng một phát Huyền Nguyệt Võ Quán những này nghịch đồ đám bọn họ. Những này nghịch đồ, thế mà không nghe nàng thật sự là quá phận. Nàng phải thật tốt hạ giận. Sư phụ, ngài còn muốn 3 năm thời gian mới đột phá a? Không có ý tứ, ta trước đột phá thoáng một phát. Kỳ Tứ Tượng chọn lựa một bộ võ tôn cấp công pháp khác, mà bắt đầu đột phá đứng lên. Bành. Không bao lâu, Kỳ Tứ Tượng tu vi đã đột phá đến võ đạo vương giả cảnh giới. Không thể không nói, võ tôn cấp công pháp khác thật đúng là người tiên. Kế tiếp, Kỳ Tứ Tượng tu vi cũng không có đình chỉ xuống. Tu vi của hắn trực tiếp tiêu thăng đến võ đạo vương giả đỉnh phong nhất, vương giả thập giai cảnh giới. Thiếu niên đại đế căn cơ, vương giả thập giai. Đại Càn Đế quốc thế hệ này, quả nhiên là xuất hiện một vị yêu nghiệt cấp bậc quái tải. Kỳ Tứ Tượng lắc đầu, "Không, ta không là yêu nghiệt, sư tỷ của ta mới là." Kỳ Tứ Tượng đột phá sau khi kết thúc, liền xem đến An Tam Tư khí tức trên thân có chỗ dị động. Rầm rầm rầm. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Cái này một khu vực nguyền rủa lực lượng đột nhiên bạo động đứng lên. Một đạo vô cùng cường đại khí tức xuất hiện trên người An Tam Tư. Hoàng gia thập giai. Ta Thiên, lão tam à, ngươi thế mà có được hoàng gia thập giai sức chiến đấu, ngươi giấu giếm được ta thật khổ. Huyền Nguyệt Hồ nhìn đến đây có chút ngộng. Nàng vẫn cho là bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự vô cùng yếu. Kết quả, hiện tại nói cho nàng biết, An Tam Tư có được hoàng gia thập giai thực lực. Đây chính là thiếu niên đại đế cấp bậc căn cơ a. An Tam Tư thế mà so với Kỳ Tứ Tượng chọn vẹn cao một cái nguyên vẹn đại cảnh giới. Đây là An Tam Tư còn chưa có bắt đầu trước khi đột phá đại cảnh giới. Nếu là An Tam Tư đột phá về sau, cái kia thật sự không dám nghĩ. Cái thế giới này cũng quá điên cùng đi. Huyền Nguyệt Hồ nhớ rõ, nàng đem An Tam Tư nhặt về thời gian, cũng mới mấy năm thời gian a. Kết quả, An Tam Tư liền vượt xa nàng cái này sư phụ, đã có được hoàng giả thập giai sức chiến đấu. An Tam Tư biểu hiện, thật đúng là khoa trương vô cùng. Trong lúc đó, Huyền Nguyệt Hồ có chút mê mang đứng lên, giống như nàng cho tới bây giờ cũng chưa có hiểu rõ qua Huyền Nguyệt Võ Quán những người này. Nhiều năm như vậy, từ khi Viên Nhị Long, An Tam Tư, Kỳ Tứ Tượng cùng Mục Ngũ Nôn rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán về sau, Huyền Nguyệt Hồ liền cũng tìm không được nữa tung tích của bọn hắn. Trên thực tế, Kỳ Tứ Tượng vẫn còn Đại Càn Đế quốc chuyển động, nhưng là An Tam Tư, Viên Nhị Long cùng Mục Ngũ Nôn 3 người, bọn hắn sớm rời đi rồi Đại Càn Đế quốc tiến về trước càng lớn sân khấu. Chẳng qua là, trong lòng bọn họ, mặc kệ ngoại giới thế giới cỡ nào tốt đẹp, mặc kệ ngoại giới cường giả cỡ nào cường đại, đều so ra kém bọn hắn tại Huyền Nguyệt Võ Quán tu luyện những ngày này, đều so ra kém bọn hắn đại sư Minh Lâm Nguyên. Huyền Nguyệt Võ Quán mới là bọn hắn quy tụ. Không tệ, nơi đây thế mà còn có một cái càng thêm lịch thiên nhân vật. Thần Võ Hầu chứng kiến An Tam Tư thực lực về sau, hắn liên tục gật đầu. Người này quả thực liền là quái vật một dạng tồn tại. Hoàng giả thập giai cường giả, có được có thể so với thiếu niên đại đế căn cơ, cũng cầm giữ có võ tôn cấp bậc sức chiến đấu. Siêu siêu siêu, từng đạo nguyên rủa lực lượng hội tụ đến An Tam Tư trên người. Bành! Sau một khắc, An Tam Tư tu vi liền tăng lên tới võ tôn cảnh giới. Đây là vượt qua cảng võ đạo hoàng giả võ tôn cảnh giới. Không nghĩ tới, An Tam Tư thế mà tại thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến võ tôn cảnh giới. An Tam Tư thiên phú, thật đúng là người tiên. Siêu siêu siêu. An Tam Tư tăng lên cũng không có chấm dứt. Nơi đây nguyền rủa lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. An Tam Tư không ngừng thôn vệ nguyền rủa lực lượng, tăng lên chính mình thực lực. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Không bao lâu, An Tam Tư thực lực liền tiêu thăng đến tôn giả thập giai trình độ. Không thể không nói, An Tam Tư tăng lên biên độ thật đúng là lớn. Từ giờ trở đi, An Tam Tư đã có được quét ngang đại càn đế quốc thực lực. Coi như An Tam Tư tại 3 vạn năm trước đại càn đế quốc bên trong, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cái này là An Tam Tư thực lực bây giờ. Xoát xoát xoát. An Tam Tư như trước tại hấp thu nguyên rủa lực lượng, tăng lên chính mình thực lực. Dừng lại, rèn ngươi chính mình căn cơ. Lâm Viên nói, đã cắt đứt An Tam Tư tăng lên quá trình. Trên thực tế, thiếu niên đại đế căn cơ, tính toán không là cái gì. Nghĩ muốn có được chân chính đại đế căn cơ, cần tại tôn giả thập giai trên cơ sở, lần nữa càng tiến một bước, ngưng tụ ra đệ ngũ đạo màu vàng đế ấn, như thế mới có thể chế tạo ra tối cường căn cơ. An Tam Tư lúc này đột phá đến võ thánh cảnh giới, chỉ sẽ hủy nàng này hoàn mỹ căn cơ. Cái này là Lâm Viên cắt ngang nàng nguyên nhân. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, ta đây mà bắt đầu chế tạo căn cơ. Từ võ đạo thiên nhân cảnh giới bắt đầu, mỗi lần đột phá đến trước mắt cảnh giới cấp 10 giai đoạn, có thể ngưng tụ một đạo kim sắc đế ấn. An Tam Tư trên người đã có được 4 đạo kim sắc đế ấn, nàng còn cần ngưng tụ ra cuối cùng một đạo màu vàng đế ấn. Nàng cần tại võ tôn cảnh giới, nắm giữ 5 đạo kim sắc đế ấn. Như thế, mới có thể chân chính có được đại đế căn cơ. Đến trình độ này, An Tam Tư liền không còn là thiếu niên đại đế, mà là chân chính đại đế căn cơ. Nàng có tư cách chứng đạo cái kia vô thượng đại đế vị. Xoát xoát xoát. Từng đạo nguyên rủa lực lượng hội tụ đến An Tam Tư trên người, An Tam Tư trên người năng lực đặc thủ cũng bị triệt để kích sống lại. Đại sư Minh, còn mời giúp ta một tay. An Tam Tư cảm giác được nguyên rủa lực lượng càng ngày càng nhiều, nàng căn bản là không cách nào thừa nhận này cổ vô cùng to lớn nguyên rủa lực lượng. Chỉ sợ, không được bao lâu, An Tam Tư sẽ bạo thể mà chết. Cái này là quá độ thôn vệ nguyên rủa lực lượng kết cục. Viễn cổ bí cảnh bên trong nguyên rủa lực lượng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lâm Viên một cái lắc mình, đi vào An Tam Tư bên người. Sau một khắc, Lâm Viên ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Xoát. Một đạo phong ấn lực lượng rơi xuống An Tam Tư trên người. Này đạo huyền diệu vô cùng phong ấn lực lượng, đem An Tam Tư trên người nguyền rủa lực lượng triệt để phong ấn chặt. Này đạo phong ấn lực lượng tuyệt đối không tầm thường. Đây là võ thánh cấp bậc phong ấn lực lượng, hơn nữa, không phải bình thường võ thánh cường giả. Ngược lại là tại hạ mắt vụng về không phải đại càn đế quốc không cường đại, mà là cường giả chân chính cũng không có lộ diện mà thôi. Thần Võ Hầu nhìn rõ ràng Lâm Viên thực lực về sau, hắn chịu phục hoàn toàn. Nguyên bản, hắn vẫn cho là 3 vạn năm trước đại càn đế quốc xa xa mạnh mẽ ở hiện tại đại càn đế quốc. Không nghĩ tới, chứng kiến Lâm Viên ra tay về sau, hắn mới biết được ý nghĩ của hắn đến cỡ nào buồn cười. Này đùi vô cùng cường đại phong ấn lực lượng, coi như là Càn Nguyên Đế Quân cũng dùng không đi ra. Cái này Lâm Viên thực lực cũng quá kinh khủng đi. Chương 41, Thánh phẩm luyện đan sư, lôi kiếp luyện đan. Chương 41, Thánh phẩm luyện đan sư, lôi kiếp luyện đan. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. An Tam Tư như trước tại thôn vệ nguyên rủa lực lượng. Theo nàng không ngừng thôn vệ viễn cổ bí cảnh bên trong nguyên rủa lực lượng, thần võ quân trên người nguyên rủa bắt đầu chậm rãi biến mất. Chúng ta muốn đã thoát khốn, chúng ta muốn đã thoát khốn. Thần Võ Hầu nhìn đến đây, có chút hưng phấn, bất quá, An Tam Tư thôn phệ tiến độ có một chút chậm chạp. Bọn hắn còn cần tiếp tục chờ đợi một đoạn thời gian mới được. Không biết, này cổ nguyên rủa lực lượng, nàng không thể triệt để thôn phệ hầu như không còn. Thần Võ Hầu đối với cái này có chút chờ mong. Bọn hắn tại nơi này viễn cổ bí cảnh bên trong, thế nhưng là dừng lại trọn vẹn 3 thời gian 3 năm, bọn hắn không muốn tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn nghĩ muốn tự do, bọn hắn muốn xem ngoài trời không. Thần Võ Hầu yên tâm, nơi đây nguyên rủa lực lượng đối với nàng mà nói, tính toán không là cái gì. Đợi đến Tam sư muội đem nơi đây nguyên rủa lực lượng toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, hạn chế các ngươi nguyên rủa sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó, các ngươi sẽ mất đi cái kia bất lao bất tử bất diệt năng lực, nhưng là, các ngươi có thể lấy được tự do. Lâm Viên đối với mình như thế phong ấn vô cùng có lòng tin. Đợi đến An Tam Tư thôn phệ đầy đủ nguyên rủa lực lượng về sau, nàng chính mình thực lực cũng có thể đạt được nhất định tăng lên. Đến lúc đó, An Tam Tư có cơ hội nắm giữ chân chính đại đế căn cơ. Khi đó, mới là An Tam Tư triệt để quật khởi thời điểm. Không thể không nói, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ mặc dù hung hố, nhưng là nàng mang về những người kia, mỗi người trên người đều có cực kỳ cường đại khí vận cùng năng lực đặc thù. Những người này phát triển hạn mức cao nhất càng cao. Nơi đây nguyên rủa lực lượng, để cho Tam sư muội tiếp tục hấp thu đi thôi. Lâm Viên tùy tiện bố trí một tòa trận pháp, đem An Tam Tư bảo hộ ở trong đó. Kế tiếp, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Võ Hầu. Không biết các ngươi Thần Võ quân bên trong có hay không lại để cho võ đạo vương giả đột phá đến võ đạo hoàng giả cấp bậc tài nguyên. Thần Võ Hầu ngươi cũng thấy đấy, ta còn có một cái phế vật sư phụ phải nuôi, chúng ta những đệ tử này đều đột phá, sư phụ còn không có đột phá, cũng quá nói không được đi. Đem các ngươi tích lũy tài nguyên lấy ra, lại để cho sư phụ ta cũng đột phá thoáng một phát. Lâm Yên biết Huyền Nguyệt Hồ tiến vào đến viễn cổ bí cảnh, chính là vì đột phá đến võ đạo hoàng giả cảnh giới. Hiện tại, Huyền Nguyệt Hồ đã nắm giữ võ tôn cấp bậc chuyển thừa công pháp, tu vi của nàng có thể thuận lợi đột phá đến võ đạo hoàng giả cảnh giới. Đến mức kỳ tứ tượng, thì cần lại lắng đọng. Kỳ tứ tượng cùng An Tam Tư trên lệnh phi thường lớn. An Tam Tư có thể nhanh như vậy đột phá đến võ tôn cấp 10, đó là bởi vì An Tam Tư tại bên ngoài tích lũy lực lượng phi thường thâm hậu. Đồng dạng, phía khu vực này vô cùng thích hợp An Tam Tư đột phá. Cái này là An Tam Tư đột phá thật lớn như thế nguyên nhân. Trái lại kỳ tứ tượng, thì là dùng chính mình nội tình, cưỡng ép đột phá đến vương giả thập giai. Kỳ tứ tượng tích lũy, không sai biệt lắm dùng hết. Hắn cần một lần nữa tích lũy lực lượng. Cảm động, ta thật sự là quá cảm động, bọn hắn những người này đột phá về sau, đều quên sư phụ của bọn hắn, chỉ có Lâm Viên ngươi còn nhớ rõ ta, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Huyền Nguyệt Hồ quá cảm động. Không nghĩ tới, Lâm Viên đến bây giờ còn muốn làm cho nàng đột phá. Sư phụ, kỳ thật nếu là thực lực của ngài quá kém nói, đi ra ngoài cũng là cho chúng ta Huyền Nguyệt võ quán mất mặt. Lâm Viên lời này, hảo cảm độ trực tiếp thành số 0. Lâm Viên, ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là Huyền Nguyệt võ quán quán chủ, ta thế nhưng là võ đạo vương giả, ngươi thế mà cảm thấy ta đi ra ngoài sẽ cho chúng ta Huyền Nguyệt võ quán mất mặt. Ngươi thật sự quá coi thường ngươi sư phụ ta. Huyền Nguyệt Hồ vẻ mặt ngạo khí, thực lực của nàng coi như là tại Đại Càn Đế quốc bên trong, cũng là phi thường không kém tồn tại. Như thế nào đến Lâm Viên cùng An Tam Tư bọn hắn trong miệng, chính là tùy thời khả năng bị đánh người chết ta. Huyền Nguyệt Hồ có chút điên. Nàng thế mà bị đệ tử của nàng xem thường. Đáng giận a. Cái kia sư phụ có muốn hay không tăng thực lực lên? Muốn. Ta chẳng qua là miệng này thoáng một phát, ta là phế vật được chưa, có thể nằm ngửa thời điểm, ta đương nhiên lựa chọn nằm ngửa. Huyền Nguyệt Hồ ra mặt vô cùng dày, cũng không biết nàng là học của ai ra mặt dày. Ở bên ngoài lẫn bảo, ra mặt dày một điểm, có cơm ăn. Chư vị, đây là chúng ta thần võ quân tại viễn cổ bí cảnh bên trong tìm được tài nguyên, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Thần võ hầu để cho thủ hạ lấy ra một nhóm tài nguyên. Chứng kiến những này tài nguyên, Huyền Nguyệt Hồ hai mắt tỏa ánh sáng. Đồng dạng, kỳ tứ tượng cũng tâm động không thôi. Chỉ có Lâm Viên không hề hứng thú. Những này tài nguyên đẳng cấp quá thấp, Lâm Viên thấy đều nhanh ngủ rồi. Những này tài nguyên trực tiếp sử dụng cũng không thể phát huy ra phần lớn hiệu quả. Bất quá, những này tài nguyên ngược lại là có thể thật tốt luyện chế một chút. Xôn xao, Lâm Viên đột nhiên triệu hoán ra một đạo hỏa diễm. Chứng kiến này đạo hỏa diễm, thần võ hầu biểu lộ trở nên chấn động vô cùng. Đây là trong truyền thuyết thiên địa linh hỏa, cửu vũ thiên hỏa. Này đạo hỏa diễm, coi như là Càn Nguyên Đế quân cường giả như vậy, đều tìm không thấy. Kết quả, Lâm Viên lại có thể tìm tới này đạo thiên địa linh hỏa. Có trời mới biết, Lâm Viên thực lực đến cùng có kinh khủng bậc nào. Dùng cao như vậy đẳng cấp thiên địa linh hỏa, đến luyện chế những này cấp thấp tài liệu, có phải hay không quá lãng phí thiên địa linh hỏa sức mạnh? Thần võ hầu thấy mí mắt chực nhảy. Lãng phí a, thật sự là lãng phí a. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, vừa rồi Lâm Viên sử dụng luyện đan thủ pháp, chính là thánh phẩm luyện đan thủ pháp. Hắn ít nhất là một vị thánh cấp luyện đan sư. Kết quả, một cái đường đường thánh cấp luyện đan sư, thế mà dùng những này rác rưởi tài liệu đến luyện chế đan dược, này quả nhiên là lãng phí đến cực điểm. Thần võ hầu đều vì Lâm Viên cảm giác được đáng tiếc. Hắn kiến thức vô cùng rộng lớn, cho nên hắn biết Lâm Viên thực lực đến cỡ nào cường đại. Trái lại kỳ tứ tượng cùng Huyền Nguyệt Hồ căn bản cũng không có cái này khái niệm. Bọn hắn chỉ biết là Lâm Viên phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn không biết Lâm Viên năng lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn không ngừng chờ đợi Lâm Viên luyện chế đan dược. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện từng đạo lôi kiếp. Đây là chỉ có luyện chế Giang Lịch Thiên đan dược mới có thể sinh ra đợi lôi kiếp lực lượng. Không nghĩ tới, Lâm Viên dùng những kia cấp thấp tài liệu, luyện chế được thánh phẩm đan dược. Lâm Viên luyện đan thực lực cũng quá khoa trương đi. Cần ta nghiền nát những này lôi kiếp sao? Thần võ hầu cảm giác được lôi kiếp bên trong lực lượng, trên người hắn chiến ý tại sôi trào. Không thể để cho trên bầu trời lôi kiếp hủy diệt vừa mới luyện chế ra đến thánh phẩm đan dược. Trên trời lôi kiếp, chính là ta cố ý đưa tới những này luyện đan tài liệu đẳng cấp quá kém. Ta cũng cần dùng trên bầu trời lôi kiếp đến để thăng đan dược cường độ. Ta muốn dùng lôi kiếp luyện đan. Lâm Viên lời này vừa ra, thần võ hầu lập tức trầm mặc, hắn thật nói không ra lời. Dùng lôi kiếp luyện đan, dùng lôi kiếp luyện đan. Này là bực nào cuồng vọng sự tình a? Kết quả, Lâm Viên thế mà thốt ra. Lâm Viên quả thực là ý nghĩ hao huyền. Lôi kiếp lực lượng, cuồng bạo vô cùng, luyện đan thì cần yên tĩnh hoàn cảnh. Trên cái thế giới này, làm sao có thể xuất hiện lợi dụng lôi kiếp luyện đan người? Cẩn thận ngẫm lại đều khó có khả năng. Kết quả, Lâm Viên hết lần này tới lần khác muốn làm chuyện như vậy tình. Lâm Viên quả nhiên là không giống người thường a. Chương 42, Bắc Mang dị động, sớm thanh trừ uy hiếp. Chương 42, Bắc Mang dị động, sớm thanh trừ uy hiếp anh. Trên bầu trời lôi kiếp trực tiếp rơi xuống. Lâm Viên luyện chế đan dược, tại hấp thu lôi kiếp lực lượng, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Và anh, lôi kiếp tiếp tục tôi luyện đan dược. Lâm Viên cũng tại kiên nhẫn luyện đan. Trên thực tế, Lâm Viên cũng không có nói qua một sự kiện, đây là hắn lần thứ nhất luyện đan. Trước kia, Lâm Viên chẳng qua là luyện chế một chút ít tiên địa linh lũ vui vừa một chút, hắn đều chẳng muốn thu thập tài liệu luyện chế đan dược. Khi thần võ hầu cầm ra đầy đủ tài liệu thời gian, Lâm Viên liền muốn thử xem trên người hắn năng lực luyện đan. Đến bây giờ, Lâm Viên đều không rõ ràng lắm trên người hắn lực lượng có bao nhiêu loại, bởi vì Lâm Viên dùng đến những lực lượng này cơ hội cũng không nhiều. Lần này Lâm Viên chính là định thật tốt nếm thử một lớp. Lâm Viên bên này động tĩnh phi thường lớn. Bên khác, Bắc Mang Bách Thú quân đoàn ở bên trong, Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc các cường giả, bọn hắn tiến vào đến Bắc Mang Bách Thú quân đoàn nội bộ. Lao tổ tông cứu mạng à, chúng ta thú nhân tộc nhiều năm như vậy, bị đại càn đế quốc áp chế quá độc ác. Kính xin lão tổ tông giúp bọn ta thú nhân tộc trở lại đỉnh phong. Từ An Tam Tư thôn vệ nguyên rủa lực lượng bắt đầu, quang ám chi hoàng cùng thú nhân tộc các cường giả đã tìm được Bắc Mang Bách thú quân đoàn vị trí. Bọn hắn lần này tới đây chính là vì cầu viện. Bọn hắn có thể cảm giác được Bắc Mang Bách thú quân đoàn trên người nguyên rủa lực lượng dần dần biến mất. Chỉ cần Bắc Mang Bách thú quân đoàn từ viễn cổ bí cảnh bên trong đi ra ngoài, như vậy bọn hắn thú nhân tộc nhất định có thể triệt để lật tung đại càn đế quốc thống trị. 3 vạn năm trước biến mất Bắc Mang đế quốc sẽ nặng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại càn đế quốc càn nguyên đế quân vô cùng đáng sợ, có hắn tại đại càn đế quốc, chúng ta căn bản là không làm gì được đại càn đế quốc. Các ngươi còn là từ bỏ phục quốc ý niệm đi. Quang ám chi hoàng đội vào nói, không không không, càn nguyên đế quân cùng lúc trước thập đại chiến thần đã toàn bộ tử vong. Hiện tại đại càn đế quốc người mạnh nhất bất quá là võ đạo hoàng giả cảnh giới mà thôi, chỉ có điều thực lực của chúng ta quá yếu, không cách nào triệt để lật tung đại càn đế quốc thống trị. Chúng ta hy vọng các lao tổ tông có thể giúp bọn ta giúp một tay, lại để cho Bắc Mang đế quốc một lần nữa như thế. Quang ám chi hoàng đám người ý tưởng phi thường tốt. Kỳ thật bọn hắn tiến vào viễn cổ bí cảnh chính là vì Bắc Mang bách thú quân đoàn mà đến. Lúc trước bọn hắn đã nghe được thứ nhất tin tức, bọn hắn cảm giác Bắc Mang bách thú quân đoàn còn không có triệt để tiêu tán. Vì truy tìm Bắc Mang bách thú quân đoàn tung tích, bọn hắn hao tốn 3 thời gian 3 năm. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc tìm được còn sống Bắc Mang bách thú quân đoàn. Chỉ cần Bắc Mang bách thú quân đoàn có thể một lần nữa xuất thế, như vậy đại càn đế quốc tất nhiên sẽ hủy diệt tại trong tay bọn họ. Nơi đây nguyền rủa lực lượng đúng là không ngừng yếu bớt, nếu như nguyền rủa lực lượng toàn bộ biến mất, chúng ta ngược lại là có thể lần nữa có được tự do. Mà thôi, bất kể như thế nào, các ngươi đều là chúng ta hậu bối, các ngươi nếu như lại tới đây, như vậy nơi đây tài nguyên các ngươi có thể lợi dụng một phen. Bắc Mang bách thú quân đoàn chủ tướng Hoang Thiên Hầu trực tiếp hạ lệnh, lại để cho Bắc Mang bách thú quân đoàn thành viên mang theo quang ám chi hoàng đám người đi đạt được vật tư, tăng thực lực lên. Lúc này Hoang Thiên Hầu cũng có không đồng dạng như vậy ý tưởng. Nếu như bọn hắn Bắc Mang bách thú quân đoàn có khả năng từ viễn cổ bí cảnh bên trong đi ra ngoài, như vậy thần võ quân cũng có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Đến lúc đó bọn hắn Bắc Mang bách thú quân đoàn không nhất định là thần võ quân đối thủ, có chút phiền phức. Thần võ quân thực lực phi thường cường đại, này 3 vạn năm chiến đấu chúng ta mỗi một lần đều sẽ thua bởi bọn hắn, không sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn khác, chúng ta sau khi rời khỏi đây còn là sẽ bị bọn hắn ở tại chỗ này. Xem ra nhất định phải đem bọn họ triệt để hạn chế tại viễn cổ bí cảnh cái chỗ này. Hoang Thiên Hầu trong lòng có không đồng dạng như vậy ý tưởng. Bọn hắn tại viễn cổ bí cảnh bên trong dừng lại thời gian dài như vậy, bọn hắn tự nhiên biết viễn cổ bí cảnh bên trong nguy hiểm có những kia. Tìm một cơ hội, lại để cho viễn cổ ma thú tập kích thần võ quân quân doanh, đem thần võ quân bức bách đến viễn cổ bí cảnh hạch tâm chi địa. Chỉ có dạng này, thần võ quân mới có thể vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này. Hoang Thiên Hầu tâm tư vô cùng ác độc. Đồng dạng, thần võ quân thần võ hầu cũng không phải người dễ trêu chọc. Thần võ quân biết Bắc Mang bách thú quân đoàn có khả năng cùng thần võ quân cùng nhau đi ra ngoài. Đã như vậy, tiếp tục 3 vạn năm chiến đấu cũng nên triệt để kết thúc. Bắc Mang bách thú quân đoàn cái này đối thủ cũ phải lưu ở cái địa phương này. Xem ra thần võ hầu cùng Hoang Thiên Hầu ý tưởng giống như lúc. Thần võ quân chư vị, chúng ta ở chỗ này yên lặng thời gian dài như vậy, là nên lần nữa xuất chinh. Lần này chúng ta muốn triệt để tiêu diệt Bắc Mang bách thú quân đoàn đối thủ này. Viễn cổ bí cảnh bên trong nguyên rủa lực lượng đã biến mất, chỉ cần chúng ta tiêu diệt Bắc Mang bách thú quân đoàn, như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào sẽ sống lại. Lần này chúng ta nhất định muốn hoàn thành càn nguyên đế quân giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Công kích, giết địch mới là chúng ta những này thần võ quân ứng với chuyện nên làm. Thần võ hầu hiệu lệnh tam quân trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Lúc này chỉ thấy một đạo đặc thù võ thánh chi quang rơi xuống trên người bọn họ, hào quang hóa thành một vài bức không thể phá vỡ áo giáp, lại để cho thần võ quân thực lực tăng lên một mảng lớn. Tướng quân, nếu là vì đại càn đế quốc xuất chinh, như vậy chúng ta những này đại càn đế quốc người tự nhiên là có thể trợ giúp thì giúp đỡ, hy vọng tướng quân có thể sớm ngày chiến thắng trở về. Lâm Viên phóng xuất ra võ thánh chi quang, lại để cho thần võ quân sinh tồn tỷ lệ trực tiếp kéo căng. Chỉ cần không phải quá mức cường hãn lực lượng, đều không thể giết chết thần võ quân thành viên. Tại võ thánh chi quang thêm bảo, thần võ quân chính là triệt để quái vật. Đa tạ tương trợ, lần này chúng ta nhất định chiến thắng trở về. Đại quân xuất phát, toàn quân xuất kích. Thần võ quân thành viên toàn bộ xuất động, bọn họ là không có ý định giữ lại một điểm át chủ bài. Lúc này Bắc Mang bách thú quân đoàn cũng không có giác ngộ như vậy. Giết. Đợi đến Bắc Mang bách thú quân đoàn kịp phản ứng thời điểm, thần võ quân đã giết trước mặt bọn họ. Đáng chết, thần võ hầu ngươi thế mà ở thời điểm này đánh lén chúng ta trận doanh, các ngươi thật sự đáng chết. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta Bắc Mang bách thú quân đoàn thật là tốt gây trong khoảng thời gian này, chúng ta bị các ngươi tiêu diệt, kỳ thật vẫn là đang diễn trò mà thôi. Chúng ta chính là vì tê liệt các ngươi. Này 3 vạn năm thời gian, các ngươi tại công lao sổ ghi chép bên trên nằm quá lâu thời gian, các ngươi đã quên chiến đấu chân chính, nên như thế nào đi đánh. Bắc Mang bách thú quân đoàn toàn bộ thành viên biến trận. Hôm nay cho các ngươi thần võ quân mở mang kiến thức một chút, chúng ta Bắc Mang bách thú quân đoàn 3 vạn năm tích lũy lực lượng. Hoàng Thiên Hầu dẫn đầu Bắc Mang bách thú quân đoàn trực tiếp phóng tới thần võ quân. Bành! Chỉ là một hiệp chiến đấu, thần võ quân trận doanh liền bị công phá. Không thể không nói, Hoàng Thiên Hầu chuẩn bị lực lượng thật đúng là đáng sợ. Hắn đã sớm tại tính toán thần võ quân, hắn chính là vì tại thời khắc quan trọng nhất cho thần võ quân một kích chí mạng. Hắn cái này tính toán, rằng có chọn vẹn 3 thời gian 3 năm. Hoàng Thiên Hầu kiên nhẫn thật sự phi thường tốt. Nếu như thần võ quân trên người không có võ thánh chi quang, nói không chừng Hoang Thiên Hầu tính toán liền thật sự đã thành. Đáng tiếc, nhiều hơn nữa tính toán, cũng bù không được một đạo võ thánh chi quang. Chương 43, thời đại thay đổi, thần võ quân khủng bố nội tình. Chương 43, thời đại thay đổi, thần võ quân khủng bố nội tình. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Các ngươi thần võ quân vì cái gì sẽ lông tóc ít bị tổn thương? Khi Hoang Thiên Hầu nhìn rõ ràng thần võ quân thay đổi về sau, cả người hắn đều sợ ngây người. Không nên a, thật sự không nên a. Hắn Hoang Thiên Hầu chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, kết quả thần võ quân thế mà lông tóc ít bị tổn thương. Đây chính là hắn chuẩn bị 3 vạn năm hậu thủ a. Thế nhưng là bọn hắn thế mà đều phá không rách thần võ quân lực phòng ngự. Thần võ hầu ngươi cái này tiểu nhân, thế mà ẩn tàng cường đại như thế át chủ bài. Này 3 vạn năm thời gian, người cùng chúng ta chiến đấu, chính là tại tê liệt chúng ta là đi. Kỳ thật ngươi sớm liền nhìn ra thủ đoạn của chúng ta, ngươi một mực lưu lại một tay. Hoang Thiên Hầu nói, lại để cho thần võ hầu đều cảm giác được không hiểu đấu. Này 3 vạn năm qua, mỗi một lần chiến đấu, thần võ quân đều thắng. Cho nên thần võ quân người, đương nhiên trở nên tự tin vô cùng. Hắn thần võ hầu cảm giác đối phó Bắc Mang Bách Thú quân đoàn, không cần vận dụng kia thủ đoạn của hắn, cho nên thần võ hầu đúng là bị Hoang Thiên Hầu tê dại 3 vạn năm thời gian. Kết quả, Hoang Thiên Hầu nói thần võ hầu tại tính toán bọn hắn. Hắn thần võ hầu đoán đúng a? Nếu không phải trước khi đi, Lâm Viên cho bọn hắn một đạo võ thánh chi quang, chỉ sợ bọn hắn thần võ quân đã sớm chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có thể nói, thời đại thay đổi. Trước kia bọn hắn chiến tranh, nào có võ thánh chi quang gia trì bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn xuất trình, Lâm Viên trở tay chính là một đạo võ thánh chi quang. Cái này phúc lợi đãi ngộ cũng quá tốt đi. Cái kia Lâm Viên đến cùng là hạ người gì à, thậm chí ngay cả chuyện này cũng đã tính toán đến. Thần võ hầu cảm giác, Lâm Viên tính toán đến Bắc Mang Bách Thú quân đoàn thay đổi, tính toán đến Hoang Thiên Hầu chuẩn bị cả bẫy. Nghĩ tới đây, thần võ hầu đột nhiên có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Người này năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Thậm chí, thần võ hầu có một loại cảm giác, Lâm Viên chỉ sợ không chỉ là võ thánh cấp bậc tồn tại, thực lực của hắn đều nhanh tiếp cận chuẩn đế cấp bậc. Người này tuyệt đối là cạnh tranh đại đế, cực kỳ có lực nhân tuyển. Trên thực tế, Lâm Viên chỉ là vì để cho cái này thần võ quân thành viên an toàn trở lại Đại Càn Đế quốc. Hắn nào có nhiều như vậy tính toán a? Thời đại thật sự thay đổi a? Tại chúng ta thời đại kia, vô luận như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện như thế nghịch thiên người trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện. Thần võ hầu tại thời điểm chiến đấu đều tại thất thần. Sự chú ý của hắn toàn bộ trên người Lâm Viên. Thấy như vậy một màn, Hoang Thiên Hầu có chút nổi giận. Ừ, thần võ hầu, coi như ngươi có hậu thủ, cũng không trở thành như vậy coi rẻ chúng ta đi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hậu thủ sao? Ta cũng có. Hoang Thiên Hầu đột nhiên nghĩ đến Quang Ám Chi Hoàng một đoàn người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy trí tuệ hào quang. Thần võ hầu một đoàn người tuyệt đối không nghĩ đến, kỳ thật viễn cổ bí cảnh bên trong còn có kẻ thứ ba thế lực. Cái kia chính là từ ngoại giới tới Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc thành viên. Chỉ cần Quang Ám Chi Hoàng đám người có thể dựa theo Hoang Thiên Hầu bố trí, đem dụ dỗ viễn cổ ma thú thảo dược đặt ở thần võ quân trong đại doanh. Như vậy, đến lúc đó, thần võ quân căn cơ chi địa tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Thần võ quân hạch tâm lực lượng tuyệt đối sẽ triệt để đánh mất. Khi đó, chính là Bắc Mang Bách Thú quân đoàn phản kích thời điểm. Thần võ hầu, ta chẳng qua là bị mất tiên cơ mà thôi, ta còn không có thua. Hãy chờ xem, ta sẽ cho ngươi triệt để thua ở trong tay của ta. Hoang Thiên Hầu trên mặt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Bọn hắn Bắc Mang Bách Thú quân đoàn tại viễn cổ bí cảnh bên trong, thế nhưng là đã thất bại trọn vẹn 3 vạn năm thời gian. Này 3 vạn năm thời gian, bọn hắn Bắc Mang Bách Thú quân đoàn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ là bàn. Bọn hắn vì đối phó thần võ quân, chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn. Trái lại thần võ quân bên này, bởi vì mỗi một lần chiến đấu đều có thể thắng, cho nên khó tránh khỏi có chút ngạo mạn cùng xem thường bọn hắn đối thủ. Bọn hắn ngạo mạn sẽ để cho bọn họ trả giá to lớn một cái giá lớn. Bọn hắn thần võ quân một mực trì trệ không tiến, nhưng là Bắc Mang Bách Thú quân đoàn một mực ở cố gắng nghĩ muốn lật bàn. Bọn hắn không giống nhau. Nếu như thần võ quân không có cái loại này áo giáp lực lượng, lần này thần võ quân sớm đã bị một lòng báo thù Bắc Mang Bách Thú quân đoàn triệt để tiêu diệt. Có đôi khi thật sự không thể xem thường thua cho địch nhân của bọn hắn. Bằng không gặp nhiều thua thiệt. Thần võ quân thần võ hầu đột nhiên ý thức được, trong khoảng thời gian này bọn hắn thần võ quân tư tưởng vô cùng có vấn đề. Đúng vậy, Bắc Mang Bách Thú quân đoàn một mực ở tiến bộ, vẫn muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn thần võ quân. Có thể là bọn hắn thần võ quân đang làm gì đó. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tích lũy lá bài tẩy lực lượng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lợi dụng kia thủ đoạn của hắn để đối phó Bắc Mang Bách Thú quân đoàn. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn ra tay, có thể triệt để tiêu diệt Bắc Mang Bách Thú quân đoàn. Bọn hắn loại tư tưởng này là ở này 3 vạn năm trong chiến đấu không ngừng tích lũy đứng lên tư tưởng. Thần võ hầu còn nhớ rõ một câu, tiêu binh thất bại. Bọn hắn thần võ quân không biết chừng nào thì bắt đầu cũng biến thành tiêu binh. Bọn hắn đã triệt để đã mất đi đối thủ tin tức cùng tin tức. Bọn hắn đã triệt để đã bị mất phương hướng tự mình. Không thể lại dạng này tiếp tục nữa. Một trận chiến này ngược lại là cho chúng ta gõ một cái cảnh báo. Đi ra ngoài về sau, chúng ta gặp phải địch nhân chỉ sẽ càng cường đại hơn. Nếu như chúng ta như cũng là loại tâm tính này, như vậy chúng ta thần võ quân sớm muộn sẽ biến mất tại lịch sử sân khấu bên trong. Thần võ hầu cũng là một cái tâm tư nhạy bén người. Hắn chẳng qua là bị 3 vạn năm thắng lợi tê dại chính mình hai mắt. Khi thần võ hầu triệt để khi tỉnh lại, là hắn có thể rất nhanh điều chỉnh xong. Kỳ thật, này 3 vạn năm thắng lợi cho thần võ quân đã mang đến một cổ vô địch thiên hạ khí thế. Đây là thần võ quân ưu thế. Hoang Thiên Hầu, các ngươi Bắc Mang Bách Thú quân đoàn một mực ở yếu thế, mà chúng ta thần võ quân một mực ở thắng lợi. ngươi cho rằng ngươi tại để cho chúng ta thần võ quân trở nên chết lặng, trở nên trắng trường. Nhưng là, ngươi không biết các ngươi tại bồi dưỡng cái dạng gì đối thủ. Hiện tại chạm ở trước mặt các ngươi đối thủ, thế nhưng là 3 vạn năm qua cho tới bây giờ đều không có thua trận thần võ quân a. Trên người chúng ta vô địch tín niệm đã sớm khắc vào chúng ta trong xương thủy. Hoàng Thiên Hầu, ngươi yếu thế, để cho ngươi Bắc Mang Bách Thú quân đoàn trở nên suy yếu, để cho chúng ta thần võ quân trở nên càng thêm vô địch. Có đôi khi, khi thế mới là một cái quân đoàn có thể hay không thắng lợi mấu chốt. Này 3 vạn năm qua, thần võ quân không ngừng thắng lợi, sớm liền đem ý chí của bọn hắn bồi dưỡng đến chân chính vô địch giai đoạn. Thần võ quân trên người loại này vô địch tín niệm cùng ý chí mới là kinh khủng nhất. Khi tích lũy 3 vạn năm vô địch tín niệm, triệt để bộc phát thời điểm, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng loại lực lượng này sẽ đến cỡ nào cường đại. Chúng ta thần võ quân liền ưa thích từ chính diện chiến thắng đối thủ, thủ đoạn của các ngươi quả thật rất nhiều, nhưng là nghĩ muốn thắng chúng ta có thể chưa đủ. Hơn nữa, ngươi cũng không xứng chứng kiến chúng ta thần võ quân chân chính lực lượng. Các ngươi liền mang theo nghi ngờ của các ngươi, triệt để tử vong đi. Thần võ quân, theo ta xông lên phong. Thần võ hầu mang theo thần võ quân trực tiếp công kích. Lần này thần võ hầu cũng không có thể hiện ra thần võ quân trên người chân chính lực lượng, nhưng là chỉ là một lần công kích, để cho Hoang Thiên Hầu nhìn thấy gì gọi khí thế. Quân đội tác chiến, chú ý chính là một cái khí thế. 3 vạn năm a, thần võ quân chọn bẹn tích lũy 3 vạn năm thắng lợi xu thế. Hán Hoang Thiên Hầu đến cùng bồi dưỡng được đáng sợ đến bực nào quái vật quân đoàn a. Hoang Thiên Hầu hận không thể rút chính mình một cái thai to quang. Khi thần võ quân tích lũy 3 vạn năm khí thế, toàn bộ bạo phát đi ra sau, cổ lực lượng kia quả thực như là dễ như trở bàn tay một dạng, phá hủy bọn hắn hết thảy trước mắt sinh linh. Chương 44, chân tướng, nguyên rủa lực lượng. Chương 44, chân tướng, nguyên rủa lực lượng. Thần võ quân cùng Bắc Mang Bách Thú quân đoàn chiến đấu như trước đang tiếp tục. Chẳng qua là đánh tiếp, Hoang Thiên Hầu cũng cảm giác được không đúng. Người trên người chúng bộ dạng này khôi giáp đến cùng là vật gì? Không đúng, đây là võ thánh chi quang, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Các ngươi trận doanh ở bên trong, làm sao có thể xuất hiện đáng sợ như thế át chủ bài? Nhìn đến đây, Hoang Thiên Hầu cảm giác được khiếp sợ. Nếu là lúc trước thần võ quân có được võ thánh chi quang, bọn hắn đã sớm tiêu diệt Bắc Mang Bách Thú quân đoàn, cần gì tại nơi này viễn cổ bí cảnh bên trong chinh chiến 3 vạn năm đâu này? Võ thánh chi quang là võ thánh cường giả át chủ bài, không nghĩ tới thần võ hầu thế mà nắm giữ lấy như vậy một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Này quả nhiên là làm cho người khiếp sợ. Nguyên lai, thần võ hầu cũng có chính mình át chủ bài. Xem ra, cuộc chiến đấu này mấu chốt đem rơi vào kẻ thứ ba trên người nhân viên. Hoang Thiên Hầu đang chờ đợi thời cơ. Hắn tin tưởng, có Bắc Mang Bách Thú quân đoàn trợ giúp, Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc các cường giả, bọn hắn nhất định có thể đạt được to lớn tăng lên. Bọn hắn nhất định có thể từ phía sau phá hủy thần võ quân hạch tâm chỗ hiểm. Hoang Thiên Hầu biết, thần võ quân bị nguyền rủa về sau, bọn hắn quân kỳ liền cùng bọn họ sinh mệnh sâu trôi đến cùng một chỗ. Chỉ cần phá hủy quân kỳ, có thể triệt để tiêu diệt thần võ quân. Mặc kệ thần võ quân lực lượng đến cỡ nào cường đại, nhược điểm của bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đây chính là bọn họ còn sống 3 vạn năm một cái giá lớn. Đồng dạng, Bắc Mang Bách Thú quân đoàn cũng coi nhược điểm, chẳng qua là bọn hắn ngay từ đầu sẽ đem chính mình nhược điểm giấu kỹ. Thần võ quân thành viên căn bản cũng không có thể tìm tới Bắc Mang Bách Thú quân đoàn quân kỳ. Hai người bọn họ phương chiến đấu như trước kịch liệt vô cùng. Từ chiến trường thế cục nhìn lại, thần võ quân phần thắng phi thường lớn. Hoang Thiên Hầu, ta biết ngươi còn có hậu thủ, bất quá tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa hậu thủ đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Hãy cho xem, chúng ta thần võ quân thực lực tuyệt đối không lúc trước như vậy. Lần này các ngươi Bắc Mang Bách Thú quân đoàn tất nhiên sẽ triệt để hủy diệt. Tiêu diệt đối thủ có hai loại phương thức, loại thứ nhất trực tiếp cường thế nghiền ép qua đi, triệt để tiêu diệt bọn hắn đối thủ. Hiện tại nguyên rủa lực lượng đang tại chậm rãi biến mất, đợi đến nguyên rủa lực lượng triệt để sau khi biến mất, Bắc Mang Bách Thú quân đoàn những kia tử vong thành viên liền không cách nào nữa lần phục sống lại. Bọn hắn sẽ triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Cái khác phương thức chính là tìm được nguyên rủa hạch tâm chi vật quân kỳ, chỉ cần phá hủy đối phương quân kỳ, đồng dạng có thể tiêu diệt đối phương. Bất quá, nghĩ muốn phá hủy quân kỳ cần cực kỳ lực lượng cường đại, một dạng võ đạo tôn giả căn bản là không cách nào làm được điểm này. Cho nên thần võ quân căn bản cũng không lo lắng có người đi đánh lén bọn hắn đại bản doanh, bởi vì quân kỳ thật sự quá kiên cố. Thần võ hầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, không đến thời khắc cuối cùng, người vĩnh viễn cũng biết ai mới thật sự là người thắng. Hoang Thiên Hầu trong lòng như trước có một chút chờ mong. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Bên này chiến đấu dị thường kịch liệt. Cùng lúc đó, bên khác, Quang Ám Chi Hoàng đám người dựa theo Hoang Thiên Hầu bố trí, bọn hắn đã tìm được một cái đáng sợ viễn cổ ma thú. Giống, bọn hắn vận dụng đặc thù thủ đoạn, chọc giận này chỉ viễn cổ ma thú, hơn nữa dẫn này chỉ viễn cổ ma thú tiến công thần võ quân quân kỳ. Đại Càn Đế quốc khai quốc đến nay, thập đại chiến thần một trong thần võ hầu, tức sẽ vẫn lạc tại chúng ta trong tay. Quang Ám Chi Hoàng đám người hưng phấn không thôi, bọn hắn mặc dù thực lực rất yếu, nhưng là bọn hắn có thể làm ra chuyện như vậy, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Đại Càn Đế quốc thập đại chiến thần một trong a, đây chính là lúc trước quét ngang bát phương thần võ hầu cùng thần võ quân. Quang Ám Chi Hoàng đám người nếu có thể triệt để tiêu diệt thần võ hầu, bọn hắn sẽ trở thành Bắc Mang Đế quốc trong lịch sử, đủ để ghi vào sử sách người. Bọn hắn sắp chứng kiến kỳ tích sinh ra đời. Giống, viễn cổ ma thu tiến lên tốc độ vô cùng chậm. Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc các cường giả, bọn hắn trước một bước đi vào thần võ quân quân doanh, bọn hắn nghĩ muốn sớm lấy đi thần võ quân những kia vật tư. Quang Ám Chi Hoàng còn có thú nhân tộc võ đạo hoàng giả, không nghĩ tới các ngươi thế mà sẽ lại tới đây, thật sự rất khéo léo. Lúc này, Huyền Nguyệt Hồ đã phục dụng thánh phẩm đan dược, khí tức của nàng dần dần vững chắc xuống. Đồng dạng, Lâm Viên cùng Kỳ Tứ Tượng cũng tại Huyền Nguyệt Hồ bên người, cho Huyền Nguyệt Hồ trợ trận. Chỉ cần có Lâm Viên tại, Huyền Nguyệt Hồ liền vô cùng an tâm. Nàng người đệ tử này thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng, nhân vật như vậy, chỉ sợ thật có thể tham gia chân chính đại đế chi tranh. Hắc Ám Quân Vương nếu như gặp, như vậy 3 năm trước đây ân oán cũng là lúc này rồi kết thúc. 3 năm trước đây, kỳ thật các ngươi cũng không có làm gì sai, lúc trước tên kia trấn yêu sư yêu hóa cũng là chúng ta làm. Các ngươi biết không? Kỳ thật, những kia đại yêu cũng là từ người chuyển biến mà đến. Tên kia trấn yêu sư yêu hóa về sau, bị các ngươi giết chết. Các ngươi làm được cũng không sai, nhưng là các ngươi giết chết chính mình đồng bạn. Cái này là Hắc Ám Quân Vương rời đi trấn yêu sư nguyên nhân. Lúc trước trận chiến ấy, kỳ thật chính là một cái tính toán. Là Quang Ám Chi Hoàng đối với Hắc Ám Quân Vương tính toán. Quang Ám Chi Hoàng lợi dụng thú nhân tộc thủ đoạn, đem một gã trấn yêu sư chuyển hóa thành đại yêu, lại để cho Hắc Ám Quân Vương tự tay giết chết này chỉ đại yêu. Chẳng qua là, đại yêu tử vong về sau, biến thành trấn yêu sư. Tất cả trấn yêu sư thành viên đều thấy được một màn này. Bởi vì này sự kiện, Hắc Ám Quân Vương không thể không rời đi trấn yêu sư này cái tổ chức. Lúc trước chém giết đại yêu Hắc Ám Quân Vương chính là Huyền Nguyệt Hồ. Khi đó Lâm Viên đang tại khác một chỗ, cho nên cũng không có chú ý tới chuyện này. Đợi đến Lâm Viên chú ý tới thời điểm, sự tình đã xảy ra. Lâm Viên trở lại Đại Càn Đế Quốc, lại để cho Hắc Ám Quân Vương cái thân phận này triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này là toàn bộ chân tướng. Chẳng qua là Huyền Nguyệt Hồ không muốn tin tưởng chuyện này, cho nên mặc kệ Lâm Viên nói nhiều hơn nữa đều không có dùng. Có một số việc chỉ có người trong cuộc nói ra mới có thể để cho Huyền Nguyệt Hồ triệt để tỉnh ngộ lại. Quang Ám Chi Hoàng đám người là cảm thấy bọn hắn phần thắng phi thường lớn, bọn hắn có thể tại viễn cổ bí cảnh nơi đây triệt để tiêu diệt Huyền Nguyệt võ quán tất cả mọi người, cho nên Quang Ám Chi Hoàng mới nói ra 3 năm trước đây chân tướng. Chuyện này tại Quang Ám Chi Hoàng trong lòng cũng nhẫn nhịn thật lâu. Chẳng qua là không biết vì cái gì, Huyền Nguyệt Hồ cảm giác được một tia cổ quái. Tại trong lòng nàng, Quang Ám Chi Hoàng không phải có thể nói thẳng ra chân tướng người. Quang Ám Chi Hoàng thủ đoạn âm đâu này, hắn sẽ làm cho địch nhân tại vô tri cùng trong thống khổ chết đi. Đây mới là Quang Ám Chi Hoàng bộ mặt thật. Hắc Ám Quân Vương, kỳ thật chúng ta có thể thật tốt chung đụng, nhưng là ai bảo ngươi muốn phá hư kế hoạch của chúng ta đâu này? 3 năm trước đây cái kia một cuộc chiến đấu chính là chuyên môn vì ngươi cài đặt cả bẫy. Quang Ám Chi Hoàng mở miệng lần nữa. Chẳng qua là lúc này, Quang Ám Chi Hoàng trong hai tròng mắt toát ra một tia cực hạn vẻ sợ hãi. Nơi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì có thể làm cho ta nói ra chính mình trong lòng nói? Nguyên rủa, đây là nguyên rủa lực lượng. Quang Ám Chi Hoàng có chút điên rồi. Chuyện này vốn dĩ bí ẩn vô cùng, kết quả khi nguyên rủa triệt để bộc phát thời điểm, Quang Ám Chi Hoàng còn là chủ động nói ra 3 năm trước đây tình hình thực tế. Hắn Quang Ám Chi Hoàng vốn dĩ có thể một mực lừa gạt Hắc Ám Quân Vương, lại để cho Hắc Ám Quân Vương đến chết đều không thể tỉnh ngộ lại. Này đáng chết nguyên rủa, thật sự là khó chơi. Bất quá, chỉ cần giết quang các ngươi, liền không có ai biết quá khứ của ta. Quang Ám Chi Hoàng trong ánh mắt bộc lộ ra khát máu hào quang. Chương 45, thánh phẩm công hiệu, thực lực nghiền ép. Chương 45, thánh phẩm công hiệu, thực lực nghiền ép. Lâm Viên ở một bên gật đầu. Tam sư muội An Tam Tư nguyền rủa lực lượng, quả thật vô cùng không sai. Nay đạo nguyền rủa lực lượng, có thể khiến người khác nói thật. 3 năm trước đây sự tình, chỉ có Quang Ám Chi Hoàng chính miệng nói ra, mới có ý nghĩa. Bất quá, như Quang Ám Chi Hoàng dạng này người, hắn làm sao có thể chính miệng nói ra chính mình hắc lịch sử đâu này? Cho nên Lâm Viên giúp hắn một tay. Đều là tính toán, nguyên lai đều là tính toán, các ngươi lúc trước để cho ta thêm vào trấn yêu sư, đều là lừa gạt ta đấy. Huyền Nguyệt Hồ biểu lộ có chút điên cuồng. Có trời mới biết nàng vì thêm vào trấn yêu sư, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Kết quả, hiện tại nói cho nàng biết, Quang Ám Chi Hoàng chẳng qua là đang lợi dụng nàng, Quang Ám Chi Hoàng theo như lời hết thảy, đều là lừa gạt nàng. Điều này làm cho Huyền Nguyệt Hồ làm sao có thể tiếp nhận. Huyền Nguyệt Hồ vì thêm vào trấn yêu sư, vì hoàn thành sự kiện kia, nàng bỏ ra rất nhiều. Nhiều năm như vậy, nàng mỗi lần 1 năm đều ở bên ngoài bút đầu, mỗi lần 1 năm đều bởi vì sự kiện kia mà cố gắng. Kết quả, Quang Ám Chi Hoàng nói, thoáng cái sẽ đem Huyền Nguyệt Hồ đánh về nguyên hình, lại để cho Huyền Nguyệt Hồ tất cả cố gắng đều hóa thành hư ảnh. Chuyện này cũng quá tàn nhẫn đi. Lừa ngươi thì như thế nào? Dù sao, ngươi lập tức muốn chết rồi. Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc võ đạo hoàng giả đám bọn họ trực tiếp đem Huyền Nguyệt Hồ bao vây lại. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Sau một khắc, thực lực của bọn hắn triệt để bày ra. Quang Ám Chi Hoàng có được hoàng giả tam giai thực lực, thú nhân tộc cường giả cũng có được hoàng giả tam giai cùng tứ giai thực lực. Đây là bọn hắn tại viễn cổ bí cảnh bên trong đạt được tăng lên. Kỳ thật, Đại Càn Đế quốc những này võ đạo hoàng giả, phần lớn đều là hoàng giả nhất giai. Thế nhưng là, khi bọn hắn tiến vào đến viễn cổ bí cảnh về sau, thực lực của bọn hắn nên đón một lớp tăng trưởng. Hoàng giả tam giai cùng hoàng giả tứ giai sức chiến đấu xa xa mạnh hơn bình thường hoàng giả nhất giai. Bọn hắn bày ra lực lượng, có thể lấy tuyệt đối nghiền ép võ đạo vương giả cấp bậc nhân vật. Coi như là vương giả thập giai thiếu niên đại đế, cũng ngăn không được cổ lực lượng này. Cái này là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Hắc Ám Quân Vương, ngươi nhất định phải chết. Quang Ám Chi Hoàng đám người trực tiếp giết tới đây. Chẳng qua là Lâm Viên cùng Kỳ Tứ Tượng đám người như trước không có gì động tác. Võ đạo hoàng giả cảnh giới ta cũng vậy. Bành bành bành. Trong chốc lát, Huyền Nguyệt Hồ trên người bộc phát ra một đạo vô cùng cường đại võ đạo hoàng giả khí tức. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Huyền Nguyệt Hồ đã tăng lên tới võ đạo hoàng giả cảnh giới. Tiến độ tu luyện của nàng cũng quá nhanh đi. Bành bành bành. Không bao lâu, Huyền Nguyệt Hồ khí tức liền nhảy lên tới hoàng giả ngũ giai trình độ. Đến trình độ này về sau, Huyền Nguyệt Hồ trên người bày ra một đạo đáng sợ đến cực điểm cảm giác áp bách. Đây là cảnh giới ở giữa áp chế. Khi Quang Ám Chi Hoàng cùng thú nhân tộc võ đạo hoàng giả nghĩ muốn dùng cảnh giới áp chế Huyền Nguyệt Hồ thời điểm, bọn hắn ngược lại là bị Huyền Nguyệt Hồ đè chế. Không đủ, một chút như vậy lực lượng, xa xa không đủ. Vậy anh, Huyền Nguyệt Hồ trên người lực lượng lập tức đột phá bình cảnh. Nàng thế mà trực tiếp đột phá hoàng giả ngũ giai cảnh giới, đi tới tôn giả nhất giai cấp bậc. Võ tôn cảnh giới lực lượng vô cùng cường đại. Huyền Nguyệt Hồ một lần tu luyện, thế mà trực tiếp đột phá đến võ tôn cấp bậc. Huyền Nguyệt Hồ tăng lên biên độ thật đúng là khoa trương. Kỳ thật, Huyền Nguyệt Hồ nguyên bản thực lực cũng bất quá là vương giả tam giai mà thôi. Nàng lần này liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới bình cảnh, đi thẳng tới tôn giả nhất giai cảnh giới. Huyền Nguyệt Hồ tăng lên tốc độ, quả nhiên là kinh người. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ngươi trước kia bất quá là có được vương giả tam giai thực lực, coi như lực chiến đấu của ngươi so với hiện tại cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đột phá đến võ tôn cảnh giới bên trong. Ngươi đến cùng làm cái gì, mới khiến cho tu vi của ngươi tăng lên tới này cấp độ? Quang Ám Chi Hoàng đám người thật sự bối rối a. Bọn hắn bị Huyền Nguyệt Hồ tăng lên tốc độ sợ ngây người. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có người có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá hai cái đại cảnh giới bình cảnh a? Đây cũng không phải là tu luyện sơ kỳ, đây là tu luyện hậu kỳ a. Từ võ đạo vương giả cảnh giới đến võ tôn cảnh giới ở giữa chênh lệch, giống như danh trời một dạng. Hiện tại, có người vượt qua cái này danh trời, đã lấy được thật lớn như thế tăng lên. Huyền Nguyệt Hồ tăng lên, khi thật là có chút điên cuồng. Kỳ thật, cũng không có cái gì khó khăn dùng thánh phẩm đan dược liền có thể làm được. Lâm Viên ở một bên cấp ra đáp án. Đúng vậy a, dùng thánh phẩm đan dược liền có thể làm được chuyện này. Huyền Nguyệt Hồ lại không cần chế tạo cái gì đại đế căn cơ, nàng chỉ cần làm từng bước đột phá là được rồi. Huyền Nguyệt Hồ đã nắm giữ võ tôn cấp công pháp khác, hiện tại chỉ cần cho nàng đủ nhiều năng lượng, nàng có thể thuận thế đột phá đến võ tôn cảnh giới. Cái này là truyền thừa công pháp chỗ tốt. Có được truyền thừa công pháp về sau, võ giả con đường tu luyện có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Huyền Nguyệt Hồ một đường tu luyện tới võ tôn cảnh giới là không có gì bình cảnh. Có thánh phẩm đan dược cung cấp năng lượng, Huyền Nguyệt Hồ có thể đạt được thật lớn như thế tăng lên, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nếu không phải thần võ quân tài nguyên quá ít, Lâm Viên thậm chí có thể đem sư phụ Huyền Nguyệt Hồ bồi dưỡng đến tôn giả ngũ giai cảnh giới. Đây là bình thường võ tôn cường giả cực hạn cảnh giới. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cực hạn chính là tôn giả ngũ giai. Nói cho cùng, Huyền Nguyệt Hồ cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tiêu, nàng cũng không có cái gì đặc biệt cường đại căn cơ. Bản thân nàng vô cùng bình thường. Bất quá, bình thường Huyền Nguyệt Hồ có thể tìm được nhiều như vậy không bình thường đệ tử. Cái này biểu hiện vốn là không bình thường. Huyền Nguyệt Hồ trên người còn có một loại đặc thù lực lượng, lại để cho Lâm Viên không cách nào nhìn rõ ràng. Lâm Viên cũng lười đi dò xét sư phụ Huyền Nguyệt Hồ bí mật. Thời điểm đến, Lâm Viên tự nhiên có thể tìm tới những bí mật này. Thời điểm không tới, Lâm Viên dù thế nào thăm dò cũng không có dùng. Huyền Nguyệt Hồ tăng lên sau khi kết thúc, nàng khí thế trên người trực tiếp kéo căng. Quang Ám Chi Hoàng, các ngươi không phải một mực ưa thích dùng cảnh giới khi dễ người sao? Hiện tại, các ngươi cũng nên nếm thử bị người dùng cảnh giới nghiền ép tư vị. Vành. Huyền Nguyệt Hồ vẹn vẹn chẳng qua là dùng một chiêu, liên triệt để giết chết Quang Ám Chi Hoàng đám người. Đại Càn Đế quốc đỉnh cao cường giả, võ đạo hoàng giả cảnh giới cường giả, tại võ tôn cường giả trước mặt, thật sự sống không qua một chiêu. Võ tôn thực lực, thật đúng là cường đại đến bạo bề ngoài trình độ a. Cái này là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Đại cảnh giới chênh lệch, trên cơ bản rất khó vượt qua quá khứ. Chúc mừng sư phụ, hóa giải 3 năm trước đây ân oán, chúc mừng sư phụ, trở thành võ tôn cường giả. Có sư phụ tại, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán nhất định có thể trở thành đại càn đế quốc cường đại nhất võ quán. Kỳ tứ tượng đội vàng thổi phồng Huyền Nguyệt Hồ. Kỳ tứ tượng biểu hiện, lại để cho Huyền Nguyệt Hồ thỏa mãn không thôi. Võ tôn cảnh giới, ân, sư phụ thực lực, coi như không tệ. Cuối cùng không là dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Sư phụ à, ngài về sau đừng qua sóng, bị người đánh chết, còn muốn cho chúng ta đi báo thủ, này cũng không hay. Lâm Viên lời này vừa ra, Huyền Nguyệt Hồ tăng thực lực lên lớn hảo tâm tình, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Ta cảm ơn ngươi a, quan tâm ta như vậy. Không cần cảm ơn, quan tâm sư phụ an nguy là đồ đệ bản phận. Lâm Viên nói, lại để cho Huyền Nguyệt Hồ càng tức giận. Nàng ngươi đệ tử này, cái gì cũng tốt, chính là giận điên người không đền mạng. Cái gì gọi là bị người đánh chết a, người đệ tử này, có thể hay không nói chuyện a? Nàng Huyền Nguyệt Hồ võ tôn cường giả, toàn bộ đại càn đế quốc người mạnh nhất, há là dễ dàng như vậy bị người đánh chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta hôm nay sẽ đem nói để ở chỗ này, trên cái thế giới này có thể đánh nhau chết ta người, còn không có sinh ra. Giống. Lúc này, một đạo khủng bố đến cực điểm tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Đó là viễn cổ ma thú thanh âm. Chương 46, lập tức vẽ mặt, thần võ quân rời đi. Chương 46, lập tức vẽ mặt, thần võ quân rời đi. Chỉ chốc lát sau, viễn cổ ma thú liền đi tới thần võ quân quân doanh. Viễn cổ ma thú ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thần võ quân quân kỳ. Giống như quân kỳ trên có lực lượng nào đó tại hấp dẫn lấy nó. Giống. Viễn cổ ma thú trực tiếp phóng tới ngăn tại trước mặt nó Huyền Nguyệt Hồ. Lâm Viên cứu mạng a. Huyền Nguyệt Hồ lập tức vẽ mặt. Nàng vừa mới đã từng nói qua, trên cái thế giới này có thể đánh nhau chết nàng người, còn không có sinh ra. Kết quả, viễn cổ ma thú đã tới rồi. Viễn cổ ma thú trên người lực lượng tuyệt đối vô cùng cường đại. Cổ lực lượng này không phải Huyền Nguyệt Hồ có thể ngăn cản. Huyền Nguyệt Hồ chỉ có thể cầu viện. Huyền Nguyệt Hồ này nhất sóng, trang bước thời điểm lập tức bị đánh mặt. Đây cũng quá lung túng đi. Tam sư muội, này chỉ viễn cổ ma thú, liền giao cho ngươi tới xử lý. Lâm Viên phất tay, để cho Huyền Nguyệt Hồ rời đi vị trí. Huyền Nguyệt Hồ đi thẳng tới Lâm Nguyên bên người, chứng kiến Lâm Nguyên, Huyền Nguyệt Hồ treo lấy tâm, cuối cùng là buông xuống. Nàng người đệ tử này, mạnh mẽ thật sự rất mạnh. Ngay cả có thời điểm, quá hô cha. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa chết ở viễn cổ ma thú trong tay. Nhìn rõ ràng viễn cổ ma thú thực lực về sau, Huyền Nguyệt Hồ viên kia bành trướng tâm, triệt để yên lặng xuống. Sư phụ à, đừng quá nhẹ nhàng, cái thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ai cũng không biết ở chỗ nào, cầm giữ có chúng ta đều trêu chọc không nổi cường giả. Cho nên, coi như sư phụ đã có được võ tôn thực lực cấp bậc, còn là cần điệu thấp một điểm tương đối khá. Lâm Viên nói, Huyền Nguyệt Hồ sâu bề ngoài nhận đồng. Quả thật hẳn là điệu thấp một điểm. Huyền Nguyệt Hồ đội vàng ẩn tàng chính mình thực lực. Cùng lúc đó, bên khác đang bế quan hấp thu nguyên rủa lực lượng An Tam Tư cũng mở mắt ra. An Tam Tư nhìn thoáng qua đang tại hành động viễn cổ ma thú, vừa liếc nhìn khoanh tay đứng nhìn đại sư Minh Lâm Uyên, nàng có chút bất đắc dĩ. Xem ra, này chỉ viễn cổ ma thú, còn cần nàng đi giải quyết. Họa cái từng vòng nguyên rủa ngươi, đứng ở trong vòng không được lúc đích. An Tam Tư vẽ một vòng tròn vòng. Xoát. Sau đó, như kỳ tích tình cảnh xuất hiện, một đạo màu đen quần sáng xuất hiện ở viễn cổ ma thú trung quanh. Giống. Mặc kệ viễn cổ ma thú như thế nào di động, nó đều đi không ra cái này từng vòng trong phạm vi. Cái này là nguyên rủa lực lượng trô đáng sợ. Khi An Tam Tư hoàn toàn hấp thu viễn cổ thời đại nguyên rủa về sau, trên người nàng nguyên rủa lực lượng quả nhiên là càng ngày càng biến thái. Đối phó, An Tam Tư phủi tay, liền đi tới Lâm Viên bên người. Nhìn đến đây, Huyền Nguyệt Hồ đều sợ ngây người. Cái con kia có thể nháy mắt giết nàng viễn cổ ma thú, tại An Tam Tư trong tay, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Các nàng đồng dạng là võ tôn cảnh giới, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Huyền Nguyệt Hồ chẳng qua là tôn giả nhất giai, hơn nữa, nàng cũng không có gì căn cơ. Trái lại An Tam Tư thì bất đồng, An Tam Tư có được thiếu niên đại đế căn cơ, nàng là tôn giả thập giai. Giữa các nàng chênh lệch phi thường lớn. Lâm Viên bên này, triệt để giải quyết xong đối thủ. Bên khác, Thần Võ Hầu cùng Hoang Thiên Hầu cũng cảm giác được nguyên rủa triệt để biến mất. Ha 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 ha, ha 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 ha, nguyên rủa biến mất, hạn chế chúng ta 3 vạn năm nguyên rủa, thật biến mất. Chúng ta có thể một lần nữa trở lại Đại Càn Đế quốc bên trong. Các huynh đệ, giết cho ta, hoàn thành chúng ta Thần Võ quân 3 vạn năm trận chiến cuối cùng. Thần Võ quân khí thế như cầu vồng. Trái lại Hoang Thiên Hầu bên này cũng cảm giác được không đúng. Thần Võ quân cường giả, càng chiến càng dũng, trái lại Bắc Mang Bách Thú quân đoàn bên này, quả nhiên là yếu ớt vô cùng. Không được bao lâu, bọn hắn Bắc Mang Bách Thú quân đoàn cũng sẽ bị Thần Võ quân triệt để tiêu diệt. Không thể lại dạng này tiếp tục nữa. Hoang Thiên Hầu trong lòng có một tia kia ý nghĩ của hắn. Bắc Mang Bách Thú quân đoàn các huynh đệ, ta đã phái thú nhân tộc cường giả, dụ dỗ viễn cổ ma thú đi phá hủy Thần Võ quân quân kỳ. Chỉ cần Thần Võ quân quân kỳ bị phá hủy, như vậy, một trận chiến này, chúng ta có thể chiến thắng. Chịu đựng, chỉ cần chúng ta ngăn chặn bọn hắn, chúng ta có thể chiến thắng. Hoang Thiên Hầu tiếp tục hiệu triệu Bắc Mang Bách Thú quân đoàn thành viên, ngăn cản Thần Võ quân. Nghe được viễn cổ ma thú tiến công Thần Võ quân nơi trú quân tin tức, Bắc Mang Bách Thú quân đoàn thành viên triệt để tâm động. Ngược lại là, Thần Võ Hầu biểu lộ có như vậy một tia bình tĩnh. Hoang Thiên Hầu lại để cho viễn cổ ma thú đi công kích bọn hắn Thần Võ quân đại bản doanh, cái kia thật là muốn chết. Hoang Thiên Hầu hậu thủ quả thật lợi hại, nhưng là bọn hắn Thần Võ quân trong quân doanh, thế nhưng là có được có thể cầm lôi tiếp luyện đan quái vật a. Còn có An Tam Tư dạng này võ tôn cấp 10 quái vật. Có những quái vật này tại, viễn cổ ma thú làm sao có thể phá hủy quân kỳ? Này là căn bản không thể nào sự tình. Thần Võ Hầu đối với Lâm Viên cùng An Tam Tư ngược lại là tự tin vô cùng, hắn tuyệt không lo lắng hai người này không ra tay giải quyết viễn cổ ma thú. Thần Võ quân, giết cho ta. Thần Võ Hầu không để ý đến Hoang Thiên Hầu nói, hắn lại để cho Thần Võ quân tiếp tục mở ra giết. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn đều phải đem Bắc Mang Bách Thú quân đoàn ở tại chỗ này. Tuyệt đối không thể để cho Bắc Mang Bách Thú quân đoàn trở lại Đại Càn Đế quốc bên trong. Hoang Thiên Hầu chứng kiến Thần Võ Hầu động tác, nét mặt của hắn trầm trọng vô cùng. Thần Võ Hầu biết rất rõ ràng, viễn cổ ma thú sẽ phá hủy Thần Võ quân quân kỳ, hắn như trước lựa chọn chiến đấu. Nay đã nói lên, Thần Võ Hầu còn có hậu thủ. Không nghĩ tới, hắn Hoang Thiên Hầu cùng Thần Võ Hầu chiến đấu nhiều năm như vậy. Cái này Thần Võ Hầu thế mà còn có át chủ bài. Cái này Thần Võ Hầu thật đúng là âm hiểm a. Hoang Thiên Hầu không biết, Thần Võ Hầu sớm đã không còn hậu thủ, hắn có chẳng qua là kẻ thứ ba thông thiên đại. Lâm Viên cùng An Tam Tư vừa ra, ai dám tranh phong a? Thử, Thần Võ Hầu, chúng ta còn có thể gặp lại. Hoang Thiên Hầu tìm một cái cơ hội, vứt bỏ Bắc Mang Bách Thú quân đoàn thoát đi viễn cổ bí cảnh. Không tốt, hãy để cho Hoang Thiên Hầu đi. Chỉ sợ Hoang Thiên Hầu sẽ ở Đại Càn Đế quốc bên trong gây sự. Thần Võ quân toàn thể thành viên, lập tức tiêu diệt Bắc Mang Bách Thú quân đoàn. Lúc này Thần Võ Hầu nhanh hơn tiêu diệt Bắc Mang Bách Thú quân đoàn bộ pháp. Chạy trốn một cái Hoang Thiên Hầu không đáng sợ. Đáng sợ chính là Bắc Mang Bách Thú quân đoàn đại bộ phận thành viên đều chạy trốn đi ra ngoài. Đến lúc đó mới thật sự là phiền toái. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Không bao lâu, giằng co 3 vạn năm chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tại Võ Thánh Chi Quang Thiên Bảo, Thần Võ quân lấy tuyệt đối ưu thế, lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Bọn hắn cuối cùng triệt để tiêu diệt Bắc Mang Bách Thú quân đoàn. 3 vạn năm chiến đấu, lấy Thần Võ quân đại thắng chấm dứt. Thần Võ quân hồi doanh. Thần Võ Hầu mang theo Thần Võ quân trở lại nơi trú quân. Hắn tìm được Lâm Viên nói nói, Thánh sư đại nhân, còn có Đại Càn Đế quốc chư vị, chúng ta Thần Võ quân nguyện rủa đã giải trừ, chúng ta có thể rời đi viễn cổ bí cảnh. Tại viễn cổ bí cảnh Hạch Tâm Chi Địa có một quả quỷ tỷ, nghe đồn quỷ tỷ có thể điều động địa ngục quỷ tướng tiến đến tác chiến, tin tức này cũng không biết là thật hay giả. Đây là viễn cổ bí cảnh một bộ phận bản đồ, hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Thần Võ Hầu cầm ra một phần bản đồ giao cho Lâm Viên. Hắn nói tiếp, không lâu Hoang Thiên Hầu thoát đi viễn cổ bí cảnh, chúng ta phải mau rời khỏi viễn cổ bí cảnh, ngăn cản Hoang Thiên Hầu tại Đại Càn Đế quốc bên trong gây sự tình. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Thần Võ Hầu cũng là một cái quyết định nhanh chóng chủ. Hắn mang theo Thần Võ quân quân kỳ, cùng với 5 vạn Thần Võ quân ly khai viễn cổ bí cảnh. Chương 47, Hạch Tâm khu vực, đời thứ nhất trấn yêu sư chương 47, Hạch Tâm khu vực, đời thứ nhất trấn yêu sư Lâm Viên cầm qua Thần Võ Hầu lưu lại bản đồ, hắn nhận thật trai nhìn một chút. Có chút ý tứ, không nghĩ tới, viễn cổ bí cảnh bên trong, thế mà cất giấu nhiều như vậy bí mật. Lão Tam, lão Tứ, các ngươi đều lưu lại đi, viễn cổ bí cảnh Hạch Tâm khu vực nguy hiểm vô cùng, các ngươi ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi một phen. Tốt đại sư minh. Đều nghe đại sư minh. Huyền Nguyệt Hồ ý định thuận thế lưu lại. Hạch Tâm khu vực nguy hiểm như vậy, mà ngay cả An Tam Tư dạng này tôn giả thập giai thiếu niên đại đế cũng không dám tiến về trước, nàng cái này tôn giả nhất giai đồ gà bắp, càng là cũng không dám nhìn lên mắt. Lâm Viên nói thẳng, sư phụ, ngài được cùng đi với ta. Cái gì? Ta không nghe thấy. Sư phụ, ngài để cho chúng ta cùng ngài cùng đi viễn cổ bí cảnh, cái này Hạch Tâm khu vực, ngài tự nhiên lấy được. Lâm Viên mặt mỉm cười, nhưng là, Huyền Nguyệt Hồ như thế nào cảm giác Lâm Viên trên người có một loại khẩu Phật tâm xả cảm giác. Không đi, không đi, ta không muốn đi. Lão Tam, lão Tứ, cứu ta không đi. Ta mới không cần đi cái kia cái gì Hạch Tâm khu vực. Huyền Nguyệt Hồ vẻ mặt xin giúp đỡ mà nhìn An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng. Chẳng qua là, tại đại sư Minh Lâm Viên trước mặt, hai người kia căn bản cũng không có nói cái gì lời nói quyền. Bọn hắn quả nhiên là lực bất tòng tâm. Sư phụ, ngài hãy đi đi, yên tâm, có đại sư Minh tại, ngài chết không hết. Đúng vậy, coi như ngài chết rồi, chúng ta cũng sẽ cho ngài hóa vàng mã tuyệt đối không cho ngài đến tiếp theo mặt trên lệnh tiền dùng. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng thái độ, lại để cho Huyền Nguyệt Hồ tức giận không thôi, các ngươi hai cái này không có lương tâm thiệt thòi ta lúc đầu đem các ngươi nhặt về đến. Huyền Nguyệt Hồ chớp mắt, nàng nhìn về phía Lâm Uyên, nàng có mới chú ý. Xoát. Sau một khắc, Lâm Uyên đi thẳng tới Huyền Nguyệt Hồ bên người, phong bế Huyền Nguyệt Hồ miệng. "Sư phụ, ta biết ngay ngài nghĩ cùng đi với ta Hạch Tâm khu vực, ngài không nói lời nào, ta coi như ngài đã đáp ứng." "A a a." Huyền Nguyệt Hồ miệng đã bị phong bên trên, nàng như thế nào cự tuyệt, như thế nào cự tuyệt ta. Giờ khắc này, Huyền Nguyệt Hồ sắp điên. Viễn cổ bí cảnh Hạch Tâm khu vực, đó là người có thể đi địa phương sao? Không nghe thấy Thần Võ Hầu đã từng nói qua sao? Coi như là võ thánh cường giả tiến về trước cái kia chỗ Hạch Tâm khu vực, cũng có khả năng vẫn lạc. Huống chi là nàng Huyền Nguyệt Hồ dạng này võ tôn cường giả đâu này. Nàng đi cái chỗ kia, quả thực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư phụ, đi thôi. Lâm Viên mang theo tuyệt vọng Huyền Nguyệt Hồ, dựa theo bản đồ, một đường đi về phía trước. Cùng lúc đó, tiến vào viễn cổ bí cảnh khác một nhóm người, bọn hắn cũng hướng phía đồng dạng phương tiến về phía trước mà đi. Đây là tới từ Thái Nhất Môn đạo huyền, còn có đến từ Âm Dương Tông thần tú đám người. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông đều là đến từ trung cổ thời đại siêu cấp tông môn. Lần này, Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông có cường giả dẫn đội, tiến về trước viễn cổ bí cảnh. Bọn hắn đối với quỷ tỷ, nguyện nhất định phải có. 3 vạn năm trước, Thần Võ quân cùng Bắc Mang Bách Thú quân đoàn vì truy tìm quỷ tỷ tung tích, đi tới viễn cổ bí cảnh. Từ nay về sau, bọn hắn liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, bọn hắn còn thiếu giống nhau vô cùng mấu chốt đồ vật, cái kia chính là tìm được quỷ tỷ bản đồ. Bọn hắn đã thất bại, nhưng là chúng ta có thể thành công. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ quỷ tỷ lực lượng, chúng ta có thể để cho chúng ta tông môn trở thành phiến lãnh thổ quốc gia bên trên, chủ nhân chân chính. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông người mục tiêu rõ ràng. Đi tới, bọn hắn liền phát hiện hai người. Là các ngươi, Huyền Nguyệt Võ quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ, còn có đại sư Minh Lâm Nguyên. Không nghĩ tới, các ngươi cũng tìm được cái chỗ này. Quỷ tỷ có thể không phải là các ngươi có thể cầm đồ vật. Nhanh chóng rời đi, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm Dương Tông Kim Thủy trưởng lão, hắn trên mặt vẻ không vui nhìn về phía Lâm Nguyên cùng Huyền Nguyệt Hồ hai người. Đồng dạng, Thái Nhất Môn Khai Dương trưởng lão cũng có chút không vui. Nghe nói như thế, Huyền Nguyệt Hồ là quyết đoán sợ rồi. Dù sao nàng hiện tại cũng không thể nói chuyện. Hơn nữa, Âm Dương Tông dạng này siêu cấp tông môn, coi như là lúc trước Đại Càn Đế quốc cũng trêu chọc không nổi. Huyền Nguyệt Hồ nghĩ muốn điệu thấp làm việc. Kết quả, hết lần này tới lần khác có người không cho nàng điệu thấp làm việc. Như thế nào cùng sư phụ ta nói chuyện? Sư phụ ta thế nhưng là Đại Càn Đế quốc Hắc Ám quân vương, thế nhưng là Huyền Nguyệt Võ quán quán chủ. Chính là viễn cổ bí cảnh Hạch Tâm khu vực, đối với sư phụ ta mà nói, được coi là cái gì? Các ngươi không dám đi, vậy hãy để cho mở ra. Lâm Viên một lời không hợp, liền trực tiếp bạo sư phụ chi tiết. Lâm Viên thật đúng là vung hố sư phụ a. Hắn Lâm Viên phía sau có người, không chút nào sợ. Thấy thế, Kim Thủy trưởng lao đám người đều có chút ngây mẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ thế mà chủ động tìm chết. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không xen vào nữa Lâm Viên bọn hắn. Các ngươi nghĩ muốn tìm chết, cứ việc tiến đến, không có địa đồ, căn bản không có khả năng tiến vào đến này mãnh Hạch Tâm khu vực. Kim Thủy trưởng lao đám người, đối với tình huống nơi này hiểu rõ vô cùng. Viễn cổ bí cảnh Hạch Tâm khu vực vô cùng nguy hiểm, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả lại tới đây, cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Không có địa đồ, ở chỗ này đi loạn, đó là một con đường chết. Sư phụ chúng ta đi. Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ một đường đi về phía trước. Quá trình này ở bên trong, Lâm Viên cũng không có xem bản đồ đến hành động. Hơn nữa, bọn hắn tiến lên phương hướng cùng quỷ tỷ vị trí hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn đang hướng phía một phương hướng khác mà đi. Xoát xoát xoát. Những người khác còn nhìn không ra cái gì, nhưng là Lâm Viên có thể rõ ràng cảm giác được, viên cổ bí cảnh Hạch Tâm khu vực cấm chế lực lượng đang tại tránh đi Huyền Nguyệt Hồ. Giống như Huyền Nguyệt Hồ là cái gì con manh thú và dòng nước lũ một dạng, để cho cái này viễn cổ cấm chế tránh không kịp. Cái này là Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ nguyên nhân. Huyền Nguyệt Hồ bản thân liền vô cùng không tầm thường, chẳng qua là nàng bây giờ thoạt nhìn tương đối bình thường mà thôi. Huyền Nguyệt Hồ có thể tại viễn cổ trong cấm chế, lông tóc ít bị tổn thương đi một lần. Loại năng lực này, coi như là võ thánh cường giả đều vô cùng hâm mộ. Sư phụ, bên này thấy được một cỗ thi thể, nếu như ta không có đoán sai, đây là lúc trước đại càn đế quốc đời thứ nhất trấn yêu sư, trấn thiên hầu thi thể. Tại cỗ thi thể này bên trên, nói không chừng có trấn thiên hầu truyền thừa. Đại càn đế quốc đời thứ nhất trấn yêu sư trấn thiên hầu, thế nhưng là trong truyền thuyết võ thánh cường giả. Sư phụ nếu có thể đạt được võ thánh cường giả truyền thừa, về sau sư phụ con đường tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng. Hơn nữa nắm giữ đời thứ nhất trấn yêu sư truyền thừa về sau, sư phụ chính là đại càn đế quốc danh chính ngôn thuận trấn yêu sư. Ai đều không thể phủ nhận sư phụ thân phận. Sư phụ chuyện muốn làm, tự nhiên có thể thuận lợi hoàn thành. Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ đi thẳng tới Trấn Thiên Hầu bên cạnh thi thể. Chứng kiến một đời võ thánh cường giả chết thảm ở này, Huyền Nguyệt Hồ toát ra một tia bi ai thần sắc. Đúng vậy à, đường đường võ thánh cường giả, thế mà vẫn lạc tại viễn cổ bí cảnh cái chỗ này, đây cũng quá bi ai đi. Bi ai qua đi, chính là tìm kiếm Trấn Thiên Hầu trên người trấn yêu sư truyền thừa. Lúc này, Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ hành động, cũng hấp dẫn Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông lực chú ý. Võ thánh truyền thừa, là võ thánh truyền thừa, đó là Trấn Thiên Hầu thi thể, đó là Trấn Thiên Hầu thi thể. Có cường giả thấy như vậy một màn, bọn hắn kích động không thôi. Bọn hắn vội vàng hướng phía Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ cái phương hướng này lao đến. Bành! Sau một khắc, một đạo kinh khủng viễn cổ cấm chế lực lượng, để cho người này triệt để bạo tạc nổ tung. Viễn cổ cấm chế lực lượng, có thể thấy được luồng đốn. Không thể đi vào, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Chúng ta còn là dựa theo bản đồ hành tẩu tương đối khá. Kim Thủy trưởng lão cùng Khai Dương trưởng lão bọn hắn tiếp tục mang theo Âm Dương Tông cùng Thái Nhất Môn người tiếp tục đi về phía trước. Chương 48, đạt được truyền thừa, nắm giữ truyền thuyết binh chủng. Chương 48, đạt được truyền thừa, nắm giữ truyền thuyết binh chủng. Lâm Viên trên người Trấn Thiên Hầu, tìm thoáng một phát, đã tìm được một phần truyền thừa. Đây là Trấn Yêu Sư Hạch Tâm truyền thừa. Lâm Viên chỉ là nhìn thoáng qua, liền triệt để nắm giữ phần này truyền thừa. Trấn Yêu Sư chân chính tu luyện hệ thống, là tu luyện ra yêu ma pháp tướng lực lượng. Trong đó, Trấn Thiên Hầu trong tay thì có ba loại yêu ma pháp tướng phương pháp tu luyện. Chỉ cần đem này ba loại yêu ma pháp tướng tu luyện hoàn thành, có thể nắm giữ ba loại yêu ma lực lượng. Trấn Yêu Sư truyền thừa, coi như không tệ. Lâm Viên vận dụng một khóa mát lẹ mẹo hệ thống, trực tiếp đem Trấn Yêu Sư truyền thừa tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Sau một khắc, hắn cảm giác hắn thần hồn bên trong nhiều hơn ba đạo khủng bố đến cực điểm yêu ma pháp tướng. Viên mãn cấp bậc yêu ma pháp tướng có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí siêu việt võ thánh cấp độ. Nắm giữ loại này truyền thừa về sau, Lâm Viên thực lực lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Loại lực lượng này ngược lại là có chút ý tứ. Sư phụ, này ba loại lực lượng, ngài lựa chọn một loại đi. Sư phụ, ngài là Trấn Yêu Sư, tự nhiên muốn nắm giữ Trấn Yêu Sư truyền thừa. Lâm Viên cầm ra ba loại yêu ma pháp tướng phương pháp tu luyện. Huyền Nguyệt Hồ nhìn một chút, trong lúc này có ma ảnh thiên lang, huyễn mộng thần điệp, ba màu linh hồ này ba loại yêu ma pháp tướng tu luyện chi pháp. Huyền Nguyệt Hồ liếc thấy bên trong ba màu linh hồ. Ba màu linh hồ sao? Loại này yêu ma pháp tướng ngược lại cũng không tệ. Bất quá sư phụ thực lực còn là quá kém, loại này yêu ma pháp tướng sư phụ ngài cũng phát huy không ra lớn nhất uy lực. Lâm Viên trở tay sẽ đem ba màu linh hồ pháp tướng phương pháp tu luyện chế tác thành truyền thừa công pháp. Xoát. Khi truyền thừa công pháp rơi vào đến Huyền Nguyệt Hồ trong đầu thời gian, Huyền Nguyệt Hồ có không hiểu cảm ngộ, giống như nàng cùng ba màu linh hồ loại này pháp tướng đồng cảm đứng lên một dạng. Huyền Nguyệt Hồ khí tức trên thân có không đồng dạng như vậy biến hóa. Đi, đi tìm quỷ tỷ. Lâm Viên mang theo Huyền Nguyệt Hồ mạnh mẽ đâm tới. Bọn hắn hành tẩu lộ tuyến, căn bản cũng không có quy luật. Nhìn đến đây, Kim Thủy trưởng lão cùng Khai Dương trưởng lão đám người, bọn hắn khi thật là có chút im lặng. Hai người này rốt cuộc là tình huống như thế nào hả? Vì cái gì bọn hắn có thể tại viễn cổ bí cảnh bên trong tới lui tự nhiên, chúng ta thì là ở chỗ này cất bước duy gian. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới đã lấy được Trấn Thiên Hầu truyền thừa, hiện tại lại hướng phía quỷ tỷ phương hướng đi về phía trước. Bọn hắn đây là muốn đem viễn cổ bí cảnh bên trong bảo vật toàn bộ bắt được bọn hắn chính mình trong tay sao? Bọn hắn cũng quá tham lam đi. Đúng vậy a, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Bọn hắn sẽ vì bọn họ tham lam trả giá thật nhiều. Kim Thủy trưởng lão cùng Khai Dương trưởng lão có không đồng dạng như vậy ý tưởng. Bọn hắn tại viễn cổ bí cảnh hạch tâm khu vực, không cách nào rất nhanh hành động, bọn hắn chỉ có thể dựa theo bản đồ chỉ dẫn tiến về trước quỷ tỷ chỗ địa phương. Bọn hắn đạt được quỷ tỷ tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng là, Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ tuyệt đối có cơ hội đạt được quỷ tỷ. Chỉ cần bọn hắn ở bên ngoài an tâm chờ đợi Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ đi ra có thể. Ý nghĩ của bọn hắn vô cùng không sai. Nếu như bọn hắn không cách nào tại hạch tâm khu trong khu vực đạt được quỷ tỷ, như vậy bọn hắn sẽ chờ Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ mang theo quỷ tỷ đi ra về sau, từ Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ trong tay cướp đoạt quỷ tỷ. Thực lực của bọn hắn xa xa mạnh hơn Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ. Chỉ cần bọn hắn ra tay, bọn hắn liền nhất định có thể đạt được Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ trên người quỷ tỷ. Đây chính là bọn họ tự tin. Chờ xem đi, bọn hắn nói không chừng thật sự có cơ hội bắt được quỷ tỷ. Kim Thủy trưởng lão cùng Khai Dương trưởng lão xa xa nhìn chăm chú lên Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ. Bọn hắn bức thiết hy vọng Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ có thể đạt được phần này quỷ tỷ. Chẳng qua là, khi Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ tìm được quỷ tỷ thời điểm, bọn hắn chứng kiến quỷ tỷ phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng. Hơn nữa, quỷ tỷ tại viễn cổ bí cảnh bên trong đã gửi ít nhất 3 vạn năm trở lên. Quỷ tỷ bên trong lực lượng đã sớm tiêu tán. Đáng tiếc, trong truyền thuyết địa ngục quỷ tướng, sợ thì không cách nào nhìn thấy. Ồ, đây là cái gì? Huyền Nguyệt Hồ đột nhiên chú ý tới quỷ tỷ phía trên một ít hàng chữ viết. những này văn tự lại là chế tạo đạo binh phương pháp. Quỷ tỷ bên trong địa ngục quỷ tướng chính là trong truyền thuyết đạo binh. Loại này đạo binh là dùng võ giả khí huyết ngưng tụ mà thành, nơi đây có được ngưng tụ địa ngục quỷ tướng phương pháp. Chỉ là nghĩ muốn ngưng tụ ra địa ngục quỷ tướng, cần vô cùng to lớn khí huyết lực lượng. Coi như là võ thánh cường giả, cũng ngưng tụ không ra một cái địa ngục quỷ tướng. Huyền Nguyệt Hồ nhìn một chút nơi đây đi lại, nàng đã biết rõ ngưng tụ đạo binh đến cỡ nào khó khăn. Trong truyền thuyết địa ngục quỷ tướng, yếu nhất chính là võ thánh cấp độ. Cho dù là võ thánh cường giả dùng khí huyết trên người đến ngưng tụ địa ngục quỷ tướng, cũng căn bản không thể nào làm được. Địa ngục quỷ tướng số lượng có 3000 cái, tượng trưng cho 3000 thế giới. Từng cái địa ngục quỷ tướng ngưng tụ phương pháp đều không giống nhau. Phần này đạo binh ngưng tụ phương pháp cùng trấn yêu sư pháp tướng ngưng tụ phương pháp có như vậy một tia tương tự. 3000 loại đạo binh ngưng tụ phương pháp, nghĩ muốn toàn bộ nắm giữ, cần đại lượng thời gian. Trên cái thế giới này, không có người nào có thể làm được chuyện như vậy. Đây là chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể bồi dưỡng ra được truyền thuyết binh chủng. 3000 loại công pháp sao? Chính hợp ý ta. Lâm Viên hai mắt như là máy quét một dạng, hắn trực tiếp đem quỷ tỷ phía trên truyền thừa toàn bộ ghi chép lại. Kế tiếp, chính là một khóa mát lẹ mèo hệ thống, triệt để nở rộ thực lực thời điểm. Xoát. Lâm Viên trong hai tròng mắt bộc phát ra một đạo khủng bố đến cực điểm địa ngục lực lượng, sau một khắc, Lâm Viên ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu. Một bên Huyền Nguyệt Hồ đều không có cảm giác được Lâm Viên biến hóa. Lần này, Lâm Viên ngưng tụ ra 3000 địa ngục quỷ tướng, hắn chấp trưởng vậy có thể quét ngang thiên hạ truyền thuyết binh chủng. Lâm Viên nội tình lại tăng lên một màn lớn. Chỉ cần Lâm Viên có thể tìm tới cường đại công pháp, là hắn có thể tăng lên tới công pháp tất cả tu luyện tới đẳng cấp cao nhất. Cái này là một khóa mát lệ bằng hệ thống chỗ đáng sợ. Địa ngục quỷ tướng thực lực tại võ thánh viên mãn cấp độ. Cái này tương đương với Lâm Viên tùy thời có thể triệu hồi ra 3000 võ thánh viên mãn cường giả. Lâm Viên át chủ bài lại thay đổi dày rất nhiều. Địa ngục quỷ tướng quả thật phi thường cường đại, đáng tiếc, trên cái thế giới này có thể ngưng tụ ra địa ngục quỷ tướng người, thật sự là quá ít. Quỷ tỷ lực lượng cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Đi thôi, viễn cổ bí cảnh bên trong cơ duyên, chúng ta đã toàn bộ bắt được, là thời điểm rời đi nơi này. Tối tăm bên trong, Huyền Nguyệt Hồ cảm giác được một tia bất an. Nàng cảm thấy viễn cổ bí cảnh bên trong còn có khó có thể tưởng tượng bí mật. Vành. Trong lúc đó, trước mặt bọn họ quỷ tỷ trực tiếp muốn nổ tung lên. Một đạo đến từ chính địa ngục khí tức, mang tất cả toàn bộ viễn cổ bí cảnh. Hống hống hống. Hống hống hống. Hống hống hống. Lúc này, toàn bộ viễn cổ bí cảnh triệt để bạo động đứng lên. Nguyên bản ngủ say viễn cổ ma thú nhao nhao xuất hiện. Phản phất có cái gì lực lượng đáng sợ sắp hiện thế một dạng. Ầm ầm. Trong chốc lát, bầu trời đen nhánh một mảnh. Một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng bao phủ tại toàn bộ viễn cổ bí cảnh bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ viễn cổ bí cảnh giống như sống lại một dạng. Lâm Viên nhìn đến đây, hắn biết viễn cổ bí cảnh trung cực bí mật cuối cùng xuất hiện. Chương 49, thần ma lực, viễn cổ bí văn. Chương 49, thần ma lực, viễn cổ bí văn. Sư phụ, ngươi mang theo sư đệ sư muội trước tiên lui ra viễn cổ bí cảnh đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Lâm Viên phất tay, sẽ đem Huyền Nguyệt Hồ đưa ra viễn cổ bí cảnh. Cùng lúc đó, An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng cũng cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng. Bọn hắn thế mà bị Lâm Viên lập tức đưa về đến Huyền Nguyệt võ quán bên trong. Đại sư Minh Lâm Viên thực lực, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Giống. Lúc này, viễn cổ bí cảnh bên trong lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Toàn bộ viễn cổ bí cảnh triệt để bắt đầu chuyển động. Viễn cổ bí cảnh dung hợp chỗ, liền xuất hiện một vị khủng bố đến cực điểm viễn cổ yêu thần. Yêu thần đến thế gian, tất có tai họa. Yêu thần đến thế gian, tất có tai họa, đi mau, đi mau, viễn cổ bí cảnh hành trình, chúng ta xem như triệt để đã thất bại. Căn cứ chúng ta giải, viễn cổ yêu thần có được có thể so với đại đế cấp bậc thực lực. Ai có thể nghĩ đến, chỗ này viễn cổ bí cảnh lại là thành lập tại viễn cổ yêu thần trên thân thể. Khó trách nơi đây vô cùng kỳ dị, nguyên lai, bọn hắn một mực ở có thể so với đại đế cường giả yêu thần trên thân thể tại hành động. Đi mau, đi mau. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông các tu sĩ, bọn hắn lợi dụng tông môn truyền tống lực lượng, ly khai viễn cổ bí cảnh. Vì vậy, viễn cổ bí cảnh bên trong chỉ còn lại có Lâm Viên cùng viễn cổ yêu thần hai người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đến nơi này một khắc, viễn cổ yêu thần từ viễn cổ bí cảnh bên trong đứng dậy. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, viễn cổ yêu thần thân thể chí ít có 50 triệu km cao. Cái kia che khuất bầu trời thân ảnh, phất tay, cũng có thể hủy diệt đi vô số đế quốc. Viễn cổ yêu thần thực lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Cùng ta so với thân cao, vậy thử một chút xem sao, thần ma lực còn không sử dụng, hôm nay liền thử nhìn một chút. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Sau một khắc, Lâm Viên trên người thần ma lực triệt để bộc phát. Cùng lúc đó, Lâm Viên thân thể không ngừng biến lớn, thân thể của hắn cao không ngừng tăng lên. Không bao lâu, Lâm Viên thân cao liền siêu việt viễn cổ yêu thần. Thế nhưng là đến trình độ này, Lâm Viên thân cao như trước không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Xoát xoát xoát, Lâm Viên trở nên càng ngày càng cao. Rất nhanh, thân thể của hắn đều cần dùng hết năm qua tính toán. Nguyên bản đến vô cùng to lớn viễn cổ yêu thần, tại Lâm Viên trước mặt, quả thực chính là con kiến hôi một dạng. Nếu là Lâm Viên không chăm chú nhìn, căn bản là nhìn không tới viễn cổ yêu thần thân ảnh. Tăng lên tới một năm ánh sáng phạm vi, hẳn là đã đủ rồi. Lâm Viên cũng không có tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Trên thực tế, khi Lâm Viên có được thần ma lực về sau, Lâm Viên thân cao liền đi tới 10 vạn năm ánh sáng trong phạm vi. Đây là một cái vô cùng to lớn chỉ số. Đây chính là dùng hết năm làm đơn vị đến tính toán thân cao. Một năm ánh sáng, đại khái tương đương với 10.000 tỷ km. Lâm Viên thân thể cũng quá khổng lồ đi. Không thể không nói, thần ma lực lượng chính là cường đại như thế. Trở thành thần ma về sau, Lâm Viên cũng không biết hắn cầm giữ có thực lực rất mạnh. Đây chính là đến từ viễn cổ thời đại siêu cường thần ma lực, loại lực lượng này coi như là viễn cổ yêu thần đều không thể có được. Tha mạng, thượng thần tha mạng. Nguyên bản có thể so với đại đế cường giả viễn cổ yêu thần, nguyên bản uy phong lẫm lẫm viễn cổ yêu thần, hiện tại triệt để sợ rồi. Hắn là thật không có nghĩ đến, hắn vừa mới thức tỉnh, có thể gặp được thần ma cấp khác đại thần cường giả. Đây cũng không phải là bình thường thần ma cường giả, đây là thần ma viên mãn cấp độ đại thần cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, coi như là tại viễn cổ thời đại, cũng là phi thường tôn quý tồn tại. Tiểu yêu Bạch Điểm yêu hổ thấy qua thượng thần. Bạch Điểm yêu hổ chủ động thu liễm bản thân thân hình. Cùng lúc đó, Lâm Viên cũng đem bản thân thần ma chi thể thu liễm đứng lên. Lâm Viên chẳng qua là thể hiện ra thần ma lực, để cho đến từ viễn cổ thời đại yêu thần triệt để thần phục. Không thể không nói, Lâm Viên thực lực thật đúng là khủng bố đến cực điểm. Trước kia, Lâm Viên cho rằng thực lực của hắn chẳng qua là có thể so với đại đế cường giả mà thôi. Hắn chỉ là có thể tham gia đại đế cấp bậc tranh phong mà thôi. Lần này, thông qua cùng viễn cổ yêu thần đối lập, Lâm Viên phát hiện thực lực của hắn vượt xa đại đế cấp độ. Huyền Nguyệt Hồ nắm giữ thần ma phương pháp tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Bộ công pháp kia coi như là tại viễn cổ thời đại cũng không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Thật không biết Huyền Nguyệt Hồ đến cùng là từ đâu đạt được bộ công pháp kia. Huyền Nguyệt Hồ trên người bí mật thật đúng là khủng bố a. Bạch Điểm yêu hổ, ta gọi ngươi Tiểu Bạch. Đầu tiên, giao ra ngươi nắm giữ tất cả viễn cổ thời đại công pháp. Lâm Viên trực tiếp mở ra đoạn. Tài nguyên phương diện, Lâm Viên căn bản cũng không cần, hắn muốn chính là công pháp. Bạch Điểm yêu hổ là viễn cổ yêu thần, hắn nắm giữ công pháp nhất định rất nhiều. Bạch Điểm yêu hổ không chút do dự, cầm ra hắn nắm giữ công pháp. Lâm Viên nhìn, trong đó có mấy bộ võ đế cấp công pháp khác, còn có một chút yêu thần cấp độ công pháp. Lâm Viên không chút do dự, trực tiếp kéo căng. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Sau một khắc, Lâm Viên trên người xuất hiện từng đạo đại đế khí tức. Không nghĩ tới, Lâm Viên nhanh như vậy liền trở thành trong truyền thuyết đại đế cấp bậc nhân vật. Lâm Viên tăng lên tốc độ, thật đúng là kinh người. Tại cái khác người còn đang tiến hành đại đế tranh phong thời điểm, Lâm Viên cũng đã là đại đế cấp bậc nhân vật. Lâm Viên lại nhìn một chút yêu thần cấp độ công pháp, hắn phát hiện, yêu chính là thần cấp công pháp, xa xa yếu hơn thần ma cấp độ công pháp. Loại công pháp này, Lâm Viên mặc dù đã tu luyện tới viên mãn cấp độ, nhưng là cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đáng tiếc, Lâm Viên đem công pháp sự tình để ở một bên. Hắn tiếp tục hỏi thăm đến, không biết Tiểu Bạch ngươi có chưa từng gặp qua viễn cổ thời đại đại hạ đế quốc ba vị nhân hoàng? Ngươi có từng từ trong miệng của bọn hắn biết rời đi cái thế giới này tin tức? Đây mới là Lâm Viên mục đích thực sự. Viễn cổ thời đại ba vị nhân hoàng chính là Phục Hy, Thần Nông cùng Hiên Viên. Ba vị này nhân hoàng có thể xuất hiện ở nơi đây, nói rõ cái thế giới này cùng Lâm Viên kiếp trước thế giới liên quan cực sâu. Lâm Viên tự nhiên muốn tìm được đường trở về. Thượng thần đại nhân, tiểu yêu thực lực quá yếu, thật không có thấy qua khai thiên tích địa ba vị nhân hoàng đại nhân. Bất quá, tiểu yêu biết một thì tin tức. Hiên Viên nhân hoàng có một cái nữ nhi, tên là nữ bạn. Lúc trước Hiên Viên nhân hoàng vì đối kháng thiên địa động loạn, lại để cho nữ bạn ra tay chấn thủ này manh thiên địa. Nữ bạn quả thật cũng hoàn thành Hiên Viên nhân hoàng giao cho nhiệm vụ. Nhưng là cái kia một lần qua đi, nữ bạn trên người giống như xuất hiện biến cố gì. Nữ bạn trên người xuất hiện một đạo đặc biệt nguyền rủa lực lượng, này đạo nguyền rủa lực lượng lại để cho nữ bạn không cách nào một lần nữa trở lại Đại Hạ Đế quốc bên trong. Lúc trước, nữ bạn tìm một chỗ, đem chính mình phong ấn. Cái kia nơi phong ấn ở nơi này phiến lãnh thổ quốc gia bên trong. Nghe đồn chỉ phải tìm được năm khối chớ chú chi tâm, liền có thể mở ra kia đạo phong ấn. Thượng thần muốn biết sự tình, chỉ sợ chỉ có nữ bạn có thể cho ngài đáp án. Bạch Điểm yêu hổ nói, lại để cho Lâm Viên xa vào đến trầm mặc giai đoạn. Nữ bạn cái tên này, Lâm Viên vô cùng quen thuộc, đây không phải thần thoại truyền thuyết bên trong tứ đại cương thi thủy tổ một trong sao? Không nghĩ tới, cái thế giới này thế mà cũng có quan hệ với nữ bạn truyền thuyết. Không, này không chỉ là truyền thuyết, nữ bạn ở cái thế giới này là chân thật tồn tại. Có lẽ tìm được nữ bạn, Lâm Viên nghi hoặc, có thể giải trừ. Chương 50, thu phục viễn cổ yêu thần, Huyền Nguyệt Hồ tốt phiêu chương 50, thu phục viễn cổ yêu thần, Huyền Nguyệt Hồ tốt phiêu. Lâm Viên tại viễn cổ bí cảnh bên trong tra tìm một phen, cũng không có tìm được chớ chú chi tâm manh mối. Xem ra, muốn tìm được nữ bạn có chút không dễ dàng. Tiểu Bạch, về sau ngươi liền theo ta lẫn vào. Tiểu Bạch, ngươi thu liễm thoáng một phát thực lực bản thân. Lâm Viên nói, Bạch Điểm yêu hổ căn bản cũng không dám cự tuyệt. Đây chính là viễn cổ thời đại chân chính thần ma. Thần ma thực lực vượt xa Bạch Điểm yêu hổ. Tại Lâm Viên trước mặt, Bạch Điểm yêu hổ dạng này viễn cổ yêu thần, phất tay có thể diệt. Là, thượng thần, tiểu yêu nguyện ý đi theo ngài. Bạch Điểm yêu hổ phong ấn thực lực bản thân, hắn thoáng cái biến thành bình thường yêu thú, thể hiện ra một tia cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Đồng dạng, Lâm Viên trên người thần ma lực cũng toàn bộ thu liễm hoàn tất. Không bao lâu, bọn hắn rời đi rồi viễn cổ bí cảnh. Ầm ầm. Theo Bạch Điểm yêu hổ rời đi, toàn bộ viễn cổ bí cảnh triệt để sụt xuống. Trên thực tế, Bạch Điểm yêu hổ mới là viễn cổ bí cảnh hạch tâm, Bạch Điểm yêu hổ sau khi rời đi, cái này viễn cổ bí cảnh cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Thật đáng sợ, cũng không biết viễn cổ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Đúng vậy à, nguyên bản đã lâu vô cùng viễn cổ bí cảnh, thế mà trực tiếp sụp đổ, điều này cũng thật là đáng sợ đi. Đây chính là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống viễn cổ bí cảnh a. Vì cái gì sẽ xuất hiện đột nhiên tan nữa? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Hắc Dương Thành những kia các cường giả, bọn hắn thấy như vậy một màn, vô cùng khiếp sợ. Từ Đại Càn Đế quốc lập quốc bắt đầu, chỗ này viễn cổ bí cảnh vẫn tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, lần này Đại Càn Đế quốc võ đạo hoàng giả đám bọn họ tiến vào đến viễn cổ bí cảnh về sau, để cho viễn cổ bí cảnh triệt để sụp đổ. Những kia võ đạo hoàng giả nhất định tại viễn cổ bí cảnh bên trong làm cái gì, mới có thể dẫn đến viễn cổ bí cảnh triệt để tan vỡ. Ta nhớ được không lâu, 3 vạn năm trước Đại Càn Đế quốc thập đại chiến thần một trong thần võ hầu mang theo 5 vạn thần võ quân từ viễn cổ bí cảnh bên trong xuất hiện. Bọn hắn một đường hướng bắc mà đi, cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào. Bất quá, tiêu tán 3 vạn năm thần võ hầu có thể từ viễn cổ bí cảnh bên trong đi ra, rất có thể cùng lần này viễn cổ bí cảnh tan vỡ có quan hệ. Về sau, Đại Càn Đế quốc có náo nhiệt có thể nhìn. Đúng vậy à, thần võ hầu thế nhưng là Đại Càn Đế quốc thập đại chiến thần, nếu để cho Càn Đế tìm được thần võ hầu, chỉ sợ Đại Càn Đế quốc mất đi danh giới, đều bị thần võ hầu một lần nữa đánh trở về. Đại Càn Đế quốc tình thế hỗn loạn, còn là cần muốn nhìn thần võ hầu thái độ. Hắc Dương Thành rất nhiều người đối với viễn cổ bí cảnh bên trong biến cố suy đoán nhau nhau. Bọn hắn miệng bên trong xuất hiện rất nhiều cái phiên bản, duy chỉ có không có xuất hiện chân chính chính là cái kia phiên bản. Chân chính phiên bản là Lâm Viên đã thu phục được có thể so với đại đế viễn cổ yêu thần Bạch Tiềm yêu hổ. Chẳng qua là ai đều không thể tưởng tượng chuyện này. Kia chính là có thể so với đại đế viễn cổ yêu thần a, trên cái thế giới này làm sao có thể có người so với đại đế còn cường đại hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Viên cùng Bạch Tiềm yêu hổ từ viễn cổ bí cảnh bên trong điệu thấp đi ra. Khi Lâm Viên trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán thời điểm, hắn liền xem đến có người ở trùng kích Huyền Nguyệt Võ Quán trận pháp. Huyền Nguyệt Hồ, giao ra các ngươi tại viễn cổ bí cảnh bên trong đạt được truyền thừa còn có quỷ tỷ, chúng ta còn có thể tha cho ngươi đám bọn họ một mạng, nếu không, khi chúng ta tông môn triệt để phát lực thời điểm, các ngươi sẽ không có bất kỳ đường sống. Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông triệt để bạo phát, bọn hắn có thể chứng kiến Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ đã lấy được đời thứ nhất chân yêu sư truyền thừa. Kia chính là đời thứ nhất chân yêu sư Chấn Thiên Hầu a. Chấn Thiên Hầu cùng Càn Nguyên Đế Quân là cùng thời đại nhân vật, coi như là Càn Nguyên Đế Quân dạng này đại Càn Đế quốc khai quốc hoàng đế, cũng đối với đời thứ nhất chấn yêu sư Chấn Thiên Hầu tôn kính vô cùng. Chấn Thiên Hầu truyền thừa nhất định không đơn giản. Huyền Nguyệt Hồ bất quá là võ đạo vương giả cảnh giới, nàng có thể đạt được Chấn Thiên Hầu truyền thừa là một kiện quá may mắn sự tình. Phần này truyền thừa Huyền Nguyệt Hồ đem cầm không được. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể chứng kiến Huyền Nguyệt Hồ cùng Lâm Viên đã lấy được quỷ tỷ. Chỉ có điều, quỷ tỷ phía trên có một chút vết rách, chỉ sợ không cách nào triệu hồi ra chân chính địa ngục quỷ tướng. Nhưng là coi như thế, này cái quỷ tỷ cũng không phải một gã võ đạo vương giả có thể có bảo vật. Thái Nhất Môn Khai Dương trưởng lão cùng Âm Dương Tông Kim Thủy trưởng lão chính là khi dễ Huyền Nguyệt Hồ thực lực yếu, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đi Huyền Nguyệt Hồ trong tay này hai kiện bảo vật. Có bản lĩnh các ngươi tiến đến đánh ta a. Huyền Nguyệt Hồ chứng kiến hai vị siêu cấp tông môn trưởng lão, nàng thế mà vẻ mặt khinh thường. Nàng đồ đệ Lâm Viên thế nhưng là có đại đế chi tư. Lâm Viên bố trí trận pháp thực lực, nàng vô cùng rõ ràng. Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong trận pháp tuyệt đối khủng bố, coi như là Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão dạng này siêu cấp tông môn trưởng lão cũng không cách nào đánh vỡ Huyền Nguyệt Võ Quán trận pháp. Cái này là Huyền Nguyệt Hồ tự tin. Đồng dạng, Huyền Nguyệt Hồ bản thân thực lực cũng phi thường cường đại. Coi như làm cho nàng cùng Khai Dương trưởng lão, Kim Thủy trưởng lão hai người chiến đấu, Huyền Nguyệt Hồ cũng có thể chạy trốn. Đúng vậy, Huyền Nguyệt Hồ có thể chạy trốn. Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão hai người đều là võ tôn cấp bậc cường giả. Bọn hắn nội tình vô cùng thâm hậu. Đồng dạng, Huyền Nguyệt Hồ cũng là võ tôn cấp bậc cường giả, Huyền Nguyệt Hồ muốn chạy, đối phương không để lại Huyền Nguyệt Hồ. Thực lực sau khi tăng lên, Huyền Nguyệt Hồ quả nhiên là càng ngày càng bành trướng. Tiểu bối, lại dám như thế khiêu khích chúng ta, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán thực lực. Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão nổi giận, hắn đám bọn họ khí tức trên thân toàn bộ bộc phát đến, cái kia vượt qua càng võ đạo hoàng giả khí tức, làm cho cả Hắc Dương thành các võ giả đều cảm thấy cực hạn cảm giác áp bách. Huyền Nguyệt Võ Quán bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Võ đạo hoàng giả đã là đại càn đế quốc cực hạn, thế nhưng là Huyền Nguyệt Võ Quán bên kia thế mà bộc phát ra vượt qua càng võ đạo hoàng giả khí tức, bên kia đến cùng là cấp bậc gì cường giả tại giao chiến a? Cấp bậc này chiến đấu, chúng ta liền tới gần thoáng một phát cũng làm không được. Hắc Dương thành các võ giả, bọn hắn chỉ có thể ở cường đại áp bách ở bên trong, không ngừng lập bộ. Lúc này, một cái lười biếng người trẻ tuổi, mang theo một cái nhỏ mèo đột nhiên xuất hiện ở Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão bên người. Giống. Con mèo nhỏ trong miệng, chẳng qua là bộc phát ra một đạo trầm thấp gào rú. Sau một khắc, siêu cấp tông môn trưởng lão, Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão hai người, cũng có chút sau lưng lạnh cả người, giống như bị cái gì manh thú nhìn thẳng mở dạng. Bọn hắn cảm giác, bọn hắn lại không rời đi nơi đây, tùy thời cũng có thể chết ở cái con kia không biết manh thú trong tay. Loại này đến từ thời khắc sinh tử cảm giác áp bách, thật sự là quá cường đại. Đi đi đi, đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Đúng, chân yêu sư truyền thừa còn có quỷ tỷ sự tình, sau này hãy nói, đi mau, đi mau. Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão đội vàng mang theo Thái Nhất Môn cùng Âm Dương tông người, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Ai có thể nghĩ đến, tại Đại Càn Đế quốc nơi đây, làm mưa làm gió đã quen siêu cấp tông môn trưởng lão, thế mà cũng có chạy trốn một ngày. Bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân là ai đều không nhìn thấy, bọn hắn liền bị kinh khủng kia đến cực điểm vì thế cho dọa bị mật. Cái kia cực hạn mũi nhọn, hình như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, để cho bọn họ liền dũng khí chiến đấu đều không có. Huyền Nguyệt Võ Quán nơi đây quá tà môn, nay cổ không biết lực lượng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Chương 51, nghĩ muốn tạc ngư Lâm Viên chương 51, nghĩ muốn tạc ngư Lâm Viên Hắc Dương thành một đám các võ giả, bọn hắn chỉ cảm thấy sẽ vượt qua võ đạo hoàng giả khí tức, bạo phát thoáng một phát. Ân, vẹn vẹn chẳng qua là bạo phát thoáng một phát, lại đột nhiên biến mất. Điều này làm cho Hắc Dương thành các võ giả có chút sợ không được ý nghĩ. Bọn hắn vốn tưởng rằng Hắc Dương thành bên trong sẽ có một hồi vượt qua cảng võ đạo hoàng giả cấp bậc chiến đấu, không nghĩ tới đối phương liền chỉ là như vậy nổi giận thoáng một phát mà thôi. đối phương đến tiếp sau căn bản đều không có kia động tác của hắn. Này cũng có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Xem ra, cái này Huyền Nguyệt Võ Quán quả nhiên là vô cùng thần bí, mà ngay cả vượt qua cảng võ đạo hoàng giả cấp bậc tồn tại, cũng không dám trêu chọc Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắc Dương Thành các võ giả, có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Từ hôm nay trở đi, Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ trở thành toàn bộ Hắc Dương Thành lớn nhất cấm kỵ thế lực. Bên khác, Lâm Viên cùng Bạch Điểm Yêu Hổ trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán thời điểm, liền xem đến Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão ở chỗ này bộc phát võ tôn cấp bậc khí tức. Sau đó, Bạch Điểm Yêu Hổ chỉ hơi hơi thể hiện rồi một tia sắc cơ. Kết quả, Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão liền chạy. Điều này làm cho vừa mới chuẩn bị chiến đấu Huyền Nguyệt Hổ đều có một chút sợ không được ý nghĩ cảm giác. Lâm Viên a, nguyên lai là ngươi đã trở về. Chứng kiến Lâm Viên, Huyền Nguyệt Hổ biết Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão vì cái gì mang theo Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông người chạy trốn. Lâm Viên thực lực đã là võ thánh cảnh giới, hắn thậm chí có thể tranh đoạt đại đế chi vị. Khai Dương trưởng lão cùng Kim Thủy trưởng lão dù thế nào cường đại, bọn hắn cũng chỉ là võ tôn cảnh giới mà thôi. Lâm Viên nghĩ muốn giết chết bọn hắn, thật sự nào chết một con kiến một dạng dễ dàng. Chẳng qua là Lâm Viên người này tương đối lười, cấp bậc này đối thủ còn không đáng được Lâm Viên tự mình ra tay. Viễn cổ bí cảnh bên trong, cuối cùng bí mật rốt cuộc là cái gì? Huyền Nguyệt Hổ vẻ mặt tò mò đi vào Lâm Viên bên người. Viễn cổ bí cảnh cái kia cuối cùng bộc phát khủng bố khí tức, quả nhiên là làm cho người ta xem không hiểu. Khi đó, mặt khác tất cả tiến vào viễn cổ bí cảnh người cũng đã toàn bộ đi ra, chỉ có Lâm Viên còn ở chỗ đó. Cho nên Lâm Viên nhất định biết viễn cổ bí cảnh chân chính bí mật. Bọn hắn những người này thấy chẳng qua là một góc của băng sơn, chỉ có Lâm Viên thấy được chân chính bí mật. Viễn cổ bí cảnh bí mật a, chính là nó. Lâm Viên chỉ một bên Bạch Điểm Yêu Hổ. Không sai, cái này là viễn cổ bí cảnh bí mật. Lâm Viên à, ngươi không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng, này chỉ con mèo nhỏ ngươi đến cùng là từ đâu nhặt được. Huyền Nguyệt Hồ rất rõ ràng không tin Lâm Viên nói. Đồng dạng, những người khác cũng không tin Lâm Viên nói. Viễn cổ bí cảnh bên trong chính là cái kia trung cực bí mật, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là tự mình trải qua. Này chỉ con mèo nhỏ thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, tại sao có thể là viễn cổ bí cảnh bên trong bí mật? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ân, nếu là ngươi nhặt về, như vậy, ngươi chính mình xem trọng là được. Trong khoảng thời gian này, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi để ở nhà, xem thật kỹ nhà. Huyền Nguyệt Hồ đã lấy được trấn yêu sư truyền thừa, đã có được võ tôn thực lực cấp bậc, nàng cảm giác, nàng muốn làm sự kiện kia có thể hoàn thành. Huyền Nguyệt Hồ lúc này một người rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán, nàng hướng đi không rõ. Lúc này, An Tam Tư từ Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong ra đến. Đại sư Minh, ngươi sẽ không ngăn đón một điểm sư phụ sao? Căn cứ theo ta hiểu rõ, sư phụ lần này là muốn đi trước Đại Càn Đế Quốc trấn yêu tháp. Đại Càn Đế Quốc trấn yêu tháp bên trong giam giữ rất nhiều kinh khủng đại yêu. Đây là đệ nhất trấn yêu sư kiến tạo trấn yêu tháp, bên trong còn có vô cùng cường đại phong ấn lực lượng. Trấn Thiên Hầu sau khi biến mất, đến từ Thái Nhất Môn cùng Âm Dương Tông nhị đại cùng đời thứ ba trấn yêu sư, gia cố trấn yêu tháp phong ấn. Chỉ dựa vào sư phụ này công phu mèo quào, tiến vào đến trấn yêu tháp bên trong, khẳng định có đi không về. Cái này sư phụ cũng thật sự là sóng, đều cho nàng nói, thực lực của nàng vô cùng yếu, đi ra ngoài dễ dàng bị người đánh chết, nàng hết lần này tới lần khác không tin. Trên quán như vậy một cái sư phụ, ta cũng rất bất đắc dĩ a. An Tam Tư thở dài một tiếng. Cái này sư phụ, quả nhiên là không đáng tin cậy chủ. Rõ ràng Huyền Nguyệt Hồ mới là sư phụ, kết quả nàng còn cần lại để cho đồ đệ đến bảo hộ nàng. Có một cái phế vật sư phụ, rốt cuộc là một loại gì tự nghiệp thấy. Hiện tại, An Tam Tư cuối cùng là biết, chính là tâm cảm giác mệt mỏi. Cái này sư phụ rất ưa thích làm chết rồi. An Tam Tư đối với Huyền Nguyệt Hồ an nguy có chút bận tâm, chỉ có Lâm Viên không chút nào sợ. Yên tâm, chỉ cần là tại Đại Càn Đế Quốc phạm vi lãnh địa ở trong, mặc kệ sư phụ Huyền Nguyệt Hồ như thế nào sóng, cũng không xảy ra cái vấn đề lớn hơn gì. Lâm Viên như trước tự tin vô cùng, giống như giữa thiên địa này liền không có đồ vật gì đó có thể dẫn dắt tinh thần của hắn một dạng. Tốt đi, sư phụ bên kia ta liền mặc kệ. An Tam Tư sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, nói tiếp, kế tiếp chúng ta hẳn là suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát võ đạo đỉnh phong thi đấu sự tình. Lần này võ đạo đỉnh phong lúc trước 10 tên đem có cơ hội bị trong truyền thuyết thánh địa tuyển nhận thành vị đệ tử của bọn hắn. Thánh địa đại sư Minh hẳn là nghe nói qua, từng cái thánh địa đều ra qua đại đế cấp bậc cường giả, thánh địa nội tình vô cùng hùng hậu. Chỉ cần chúng ta có thể đi vào đến võ đạo đỉnh phong lúc trước 10, chúng ta liền có cơ hội thành là đại đế tông môn đệ tử. Đến lúc đó, chúng ta đem sẽ có được càng thêm rộng lớn tương lai. An Tam Tư đối với Huyền Nguyệt Võ Quán có lòng tin. Đúng vậy a, Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong những người này đều là quái vật cấp bậc cường giả. Trong đó, Lâm Viên càng là quái vật trong quái vật. Chỉ cần Lâm Viên nguyện ý tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, như vậy, lệ nhất danh, trừ Lâm Viên ra không còn có thể là ai khác. Tốt, nếu là võ đạo đỉnh phong thi đấu, chúng ta đây liền cùng đi xem đi. Tranh thủ tại võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trên mặt đạt được một cái tốt thứ tự. Lâm Viên cũng ý định đi ra ngoài đi một chút, hắn cần phải tìm chớ chú chi tâm tung tích. Chắc hẳn những này thánh địa ở bên trong, hẳn là có chớ chú chi tâm manh mối. Lâm Viên cũng muốn tham gia lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu. Không thể không nói, hắn này bao nhiêu là có một chút không biết xấu hổ. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn đại sư Minh Lâm Viên. Đại sư Minh, thực lực của ngươi đều đã đạt tới võ thánh cảnh giới đi, ngươi cũng có thể cạnh tranh chân chính đại đế vị. Mà lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu chỉ là vì quyết ra thiếu niên đại đế. Đại sư Minh tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu, thật sự thích hợp sao? Kỳ Tứ Tượng cùng An Tam Tư có chút không muốn nói chuyện. Đại sư Minh Lâm Viên ý tưởng cũng quá không hợp thói thường đi. Hắn cũng đã thông thiên cấp bậc nhân vật, kết quả còn muốn chạy đến trận này tầng thấp võ đạo đỉnh phong thi đấu bên trong tham gia trận đấu. Đây cũng quá khi dễ người đi.
Ui ui ui, ta nói, các ngươi là cái gì ánh mắt ta?
Lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, hạn định chính là thanh niên đồng lứa võ giả, ta chẳng lẽ không phải thanh niên đồng lứa võ giả sao? Loại này so tài cường độ, với ta mà nói, vừa vặn. Lâm Viên lời này khi thật vô sỉ. Cái gì trận đấu cường độ vừa vặn? Hắn chính là chạy đến tân thủ thôn Tạc Ngư đi. Cái này đại sư Minh quá bụng hắc.
Bất quá, đại sư Minh Lâm Viên có một chút nói không sai, Lâm Viên cũng là thanh niên đồng lứa người. Chẳng qua là, lực chiến đấu của hắn cũng đã tiêu thăng đến thế hệ trước tầng thứ. Dạng này quái vật kết cục, cái đó có trẻ tuổi người sự tình a. Lâm Viên đã muốn phụ lên ban bị. Quỷ mới biết, đại sư Minh Lâm Viên vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy a? Bọn hắn Huyền Nguyệt Võ quán đệ tử đều có cho lực năng lực đặc thù cùng tiên phú, cho nên tu luyện của bọn hắn tốc độ thật nhanh. Nhưng là, đại sư Minh Lâm Viên cầm giữ có cái gì năng lực đặc thù?
Không có.
Đại sư Minh Lâm Viên không có năng lực đặc thù, thế nhưng là, hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền trưởng thành đến để cho bọn họ xem không hiểu tình trạng. Đại sư Minh Lâm Viên tiên phú quả thực nghiền ép bọn hắn. Bọn hắn đã hoàn toàn không dám cùng đại sư Minh so với thiên phú, bởi vì, đến nay mới thôi, bọn hắn đều không có nhìn thấy qua đại sư Minh cực hạn ở nơi nào. Cùng dạng này yêu quái tương đối, tổn thương tự tôn a.
Chương 52, vào vũng hố Tô Thất Nguyệt, bụng hắc đại sư Minh chương 52, vào vũng hố Tô Thất Nguyệt, bụng hắc đại sư Minh lần này võ đạo đỉnh phong thi đấu, tất nhiên sẽ đưa tới đại càn đế quốc cường giả chân chính. Như thế một cái rất tốt rèn luyện chi địa. Lâm Viên trong lòng có ý tưởng. Huyền Nguyệt võ quán những người khác tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu, Lâm Viên cũng không lo lắng. An Tam Tư có được tôn giả thập giai sức chiến đấu. Không có ngoài ý muốn, võ đạo đỉnh phong thi đấu đệ nhất danh nhất định là An Tam Tư. Kỳ Tứ Tượng có được vương giả thập giai sức chiến đấu, hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là phi thường lịch thiên tồn tại. Kỳ Tứ Tượng có cơ hội tiến vào đến võ đạo đỉnh phong lúc trước 10 phần liệt. Thạch Tiểu Lục đánh cho 3 năm căn cơ, hiện tại có toàn bộ đại càn đế quốc tài nguyên cung ứng, chắc hẳn thực lực của hắn cũng có thể rất nhanh tăng lên đi lên. Chỉ có Tô Thất Nguyệt có chút phế, vẫn còn thập phẩm tiên thiên cảnh giới. Tô Thất Nguyệt thực lực quá kém, cần muốn hảo hảo tăng lên thoáng một phát mới được. Vì không cho Huyền Nguyệt võ quán mất mặt, vậy cũng chỉ có thể vất vả thoáng một phát Tô Thất Nguyệt. Lại nói, các ngươi thất sư mọi người đâu? Lâm Viên nói, hỏi khó An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng, bọn hắn trở lại Huyền Nguyệt võ quán về sau, còn chưa từng gặp qua cái kia thất sư muội. Cũng không biết, thất sư muội Tô Thất Nguyệt đến cùng đi nơi nào. Tốt đi, ta tìm xem. Lâm Viên cẩn thận cảm ứng một phen, liền xem đến Tô Thất Nguyệt mất trong hầm. Đây là thật vũng hố, không phải Lâm Viên cho Tô Thất Nguyệt lừa gạt. Đi thôi, mang bọn ngươi đi gặp các ngươi cái kia thông minh lanh lợi tiểu sư muội. Ta và các ngươi nói a, các ngươi cái này tiểu sư muội là ta đã thấy người thông minh nhất. Nàng đi vào Huyền Nguyệt võ quán mới không đến nửa tháng, có thể tu luyện tới thập phẩm tiên tiên võ giả cảnh giới. Đây chính là các ngươi trước kia cũng làm không được sự tình, kết quả nàng lại có thể làm được. Nàng tương lai nhất định có thể vượt qua các ngươi, trở thành toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán chói mắt nhất nhân vật. Lâm Viên lời này vừa ra, An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng trong hai mắt lóe ra nguy hiểm khí tức. Mỗi một người bọn hắn đều là phi thường ưu tú tồn tại. Bọn hắn đều chưa từng có từng chiếm được đại sư Minh khích lệ, kết quả cái này mới vừa tiến vào đến Huyền Nguyệt võ quán tiểu sư muội Tô Thất Nguyệt, thế mà đã chiếm được đại sư Minh khích lệ. Này để cho bọn họ lòng háo thắng, lập tức tăng lên một cái bậc thang. Bọn hắn cũng muốn biết cái này tiểu sư muội đến cùng có được thực lực như thế nào. Thậm chí ngay cả đại sư Minh đều nói nàng thông minh. Kỳ Tứ Tượng cùng An Tam Tư đi theo Lâm Viên vượt qua Huyền Nguyệt võ quán một loạt cấm chế. Sau đó, bọn hắn liền đi tới tàng thư các nơi đây. Bọn hắn liền xem đến Tô Thất Nguyệt chạy đến đầu, trông vào đến một cái vũng nước đọng bên trong. Đại sư Minh, là đại sư Minh sao? Đại sư Minh cứu ta, đại sư Minh cứu ta. Này đạo vũng nước đọng cũng không biết là tình huống như thế nào, thế mà có thể phong ấn thực lực của ta. Đại sư Minh, nhanh cứu ta đi ra ngoài. Tô Thất Nguyệt bộ dạng, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Lâm Viên nhìn đến đây, không chút sức mẻ. Chỉ có An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng, cái kia giơ lên khóe miệng, căn bản áp chế không nổi a. Ép không được, căn bản ép không được. Phốc phốc. Cái này là trong truyền thuyết thông minh lanh lợi tiểu sư muội a. Cái này là thiên phú so với bọn hắn còn cường đại hơn tiểu sư muội a. Cái này tiểu sư muội, nàng thế mà chính mình chơi lấy, liền trồng đến trong hầm. Cái này tiểu sư muội, bất kể thế nào xem, cũng không quá quan tâm thông minh bộ dạng. Tiểu sư muội không muốn sợ, ta lập tức tới cứu ngươi. Lâm Viên vội vàng cầm ra một bức hoa cuốn. Hắn xách bút mà bắt đầu vẽ tranh. Chỉ thấy, Lâm Viên bút trong tay, như là có được linh tính một dạng. Chỉ chốc lát sau, Tô Thất Nguyệt trồng vào trong hầm hình ảnh, liền bị Lâm Viên ghi chép lại. Đây coi như là Tô Thất Nguyệt thêm vào Huyền Nguyệt võ quán sau cái thứ nhất hắc lịch sử ghi chép. Phải thật tốt bảo tồn xuống. Đại sư Minh, chúng ta ban đầu ở Huyền Nguyệt võ quán bên trong làm những kia tai nạn xấu hổ, ngươi có phải hay không cũng ghi chép lại?
Đúng vậy à, nhìn xem đại sư Minh vô cùng quen thuộc bộ dáng, ta cảm giác chúng ta tuyệt đối cũng chạy không thoát đãi ngộ như vậy.
An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng hai người, bọn hắn biết vậy nên không ổn. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn về sau đối với đại sư Minh Lâm Nguyên được tôn nặng một chút.
Bằng không, bọn hắn tai nạn xấu hổ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, cái kia thật là thỏa thỏa hắc lịch sử à.
Đại sư Minh, ngài khát sao? Có muốn hay không uống nước? Đây là ta từ Nguyệt Hoa Châu mang về chân phẩm rượu ngon Nguyệt Thần Hôn Nhau. Loại này rượu ngon, có thể làm cho người triệt để trầm tĩnh lại. Đây là ta vì đại sư Minh mang về lễ vật, hy vọng đại sư Minh có thể ưa thích.
An Tam Tư vội vàng cầm ra Nguyệt Thần Hôn Nhau.
Lâm Viên thuận tay tiếp nhận, uống một ngụm.
Ồ, không tệ, này Nguyệt Thần Hôn Nhau, quả thật vô cùng không tệ. Hơn nữa, chai này rượu ngon truyền thừa cổ xưa vô cùng.
nếu như ta không có đoán sai, chai này rượu ngon sản xuất kỹ thuật đến từ chính Trung Cổ thời đại. Nguyệt Hoa Châu chỗ đó rượu ngon, quả thật dư vị vô tận. Lâm Viên thật tốt hưởng thụ một phen. An Tam Tư xem đến đại sư Minh Lâm Viên, giống như uống nước một dạng, uống xuống nguyệt thần hôn nhau, nàng đã biết rõ kế hoạch của nàng đã thất bại. Đại sư Minh trong tay nhất định có bọn hắn hắc lịch sử, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng muốn nắm giữ đại sư Minh hắc lịch sử. Từng cái uống xuống nguyệt thần hôn nhau người, đều xa vào đến qua đi trong hồi ức, kế tiếp sẽ không tự giác nói ra bọn hắn chính mình sự tình. An Tam Tư vốn tưởng rằng đại sư Minh Lâm Viên cũng ngắn ngủi chìm vào trong động, kết quả nguyệt thần hôn nhau đối với đại sư Minh căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Đại sư Minh có mệnh hay không, ta cho ngài đấm bóp cõng. Kỳ tứ tượng biểu hiện ân cần vô cùng. Lâm Viên lập tức cảnh giác lên. Bọn người kia trước kia có thể không phải như thế, chẳng lẽ bọn hắn muốn trộm Lâm Viên vừa mới nhưỡng tạo nên thánh phẩm thiên địa linh lũ? Lâm Viên lập tức lách mình né tránh. Hay là trước cứu tiểu sư muội của các ngươi? Lâm Viên này khác thường bộ dáng, lại để cho An Tam Tư cùng Kỳ tứ tượng hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cảm giác cái này đại sư Minh trên người nhất định cất giấu vật gì. Vật kia rất có thể chính là bọn họ hắc lịch sử, bọn hắn phải đem cái này đồ vật bắt được chính mình trong tay. Bọn hắn liếc nhau, có ý tưởng của họ. Lâm Viên đi vào Tô Thất Nguyệt bên người, hắn trực tiếp đem Tô Thất Nguyệt từ trong hầm rút ra. Lúc này Tô Thất Nguyệt vẻ mặt bùn đen, bộ dáng kia muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu, nơi nào còn có lúc trước mị hoặc lúc bộ dạng. Tiểu sư muội a, không phải để cho ngươi tại Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong thật tốt đợi sao? Ngươi như thế nào chính mình nhảy đến trong hầm chơi loại trò chơi này a? Lần sau muốn chơi loại trò chơi này, nói trước một tiếng. Kỳ thật sư minh của ngươi sư tỷ cũng vô cùng ưa thích chơi loại trò chơi này. Lâm Viên không có hảo ý mà nhìn về phía Kỳ tứ tượng cùng An Tam Tư. Lúc này bọn hắn biết vậy nên đại sự không ổn. Lão Tam, Lão Tư a, ta xem các ngươi cũng rất muốn tại trong hầm chơi trò chơi. Lâm Viên lập tức xuất hiện ở An Tam Tư cùng Kỳ tứ tượng sau lưng, sau đó nhẹ nhàng đẩy hai người này liền trực tiếp rơi trong hầm, rơi vào vũng hố về sau, trên người hai người này tu vi cũng toàn bộ bị phong ấn. Bọn hắn như là Tô Thất Nguyệt giống nhau, bắt đầu dốc sức liều mạng dãy rủa. Hừ, chỉ bằng các ngươi bằng hai cái cũng muốn tính toán ta? Không có cửa đâu. Lâm Viên biết An Tam Tư cùng Kỳ tứ tượng nghĩ muốn tính toán hắn. Bất quá hắn là ai a? Huyền Nguyệt Võ Quán đại ma vương, nghĩ muốn tính toán hắn nhất định phải thật tốt nếm thử một chút tính toán hắn hậu quả xấu. Lâm Viên này nhất sóng thao tác, đem Tô Thất Nguyệt xem đốc. Nàng rốt cuộc tìm được đại sư Minh Lâm Viên chân diện mục, nàng sẽ không bị diệt khẩu đi. Nàng phải sợ a, cái này đại sư Minh như thế nào làm cho người ta bắt đoán không ra a? Cái này tà môn tính cách cũng quá ma tính đi. Chương 53, ba cái danh ngạch, Lâm Tâm đại sư Minh. Chương 53, ba cái danh ngạch, Lâm Tâm đại sư Minh. 10 ngày sau, Hắc Dương thành võ đạo bí cảnh triệt để tan vỡ. Đến từ Thiên An quận tất cả đại thế lực, vì võ đạo bí cảnh bên trong truyền thừa công pháp đã độ thiên. Võ đạo thiên nhân cường giả thực lực vô cùng khủng bố. Bọn hắn chiến đấu cũng có thể phá hủy một tòa thành trì, bọn hắn chiến đấu chấn động vô cùng to lớn. Bọn họ là Thiên An quận người mạnh nhất. Nguyên bản chẳng qua là võ đạo đại tông sư cấp bậc võ đạo bí cảnh, tự nhiên chịu không được cường độ như thế kịch liệt chiến đấu. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Nguyên bản bất quá là võ đạo tân tú nơi thí luyện, kết quả diễn biến thành võ đạo thiên nhân chiến trường. Những kia truyền thừa công pháp lực hấp dẫn cũng quá lớn đi. Đúng vậy à, chỉ là võ đạo thiên nhân cấp độ truyền thừa công pháp có thể lại để cho Thiên An quận triệt để điên cuồng. Nếu như nơi đây truyền thừa công pháp đẳng cấp cao hơn một chút như vậy điểm, chắc hẳn nơi đây chiến đấu chấn động sẽ to lớn hơn. Hắc Dương thành các võ giả nghĩ mà sợ không thôi. Nguyên bản thuộc về bọn hắn võ đạo bí cảnh, bọn hắn liền tham gia tư cách đều không có. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Cái này là truyền thừa công pháp trô đáng sợ. Không có võ giả có thể ngăn cản cùng cảnh giới truyền thừa công pháp hấp dẫn. Thiên An quận rất nhiều cường giả, tranh phong sau khi kết thúc, bọn hắn đã bắt đầu võ đạo đỉnh phong thi đấu tiếp theo giai đoạn tuyển chọn. Hắc Dương thành ở bên trong, có thể tham gia võ đạo đỉnh phong thi đấu người, chỉ có 3 cái kia chính là Huyền Nguyệt Võ Quán 3 gã đệ tử. Trong đó, Lục hoàng tử Thạch Tiểu Lục đã trở lại trong hoàng thành, như vậy, Hắc Dương thành 3 cái danh ngạch là hơn ra tới một người. Thiên An quận quận trưởng Đô Văn Diệu bắt đầu cân nhắc cái này danh ngạch phân phối sự tình. Lúc này, Kỳ tứ tượng đột nhiên nhảy ra ngoài. Nếu là chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán danh ngạch, như vậy, không biết ta có không có tư cách đến trở thành Hắc Dương thành người thứ 3. Kỳ tứ tượng lời này vừa ra, toàn bộ Thiên An quận chỗ có võ đạo thiên nhân cường giả đều triệt để đã trầm mặc. Kỳ tứ tượng dạng này quái vật cũng đã xuất hiện, như vậy, bọn hắn còn có cái gì cơ hội trở thành võ đạo đỉnh phong thi đấu trước vài tên a? Có Kỳ tứ tượng tại, toàn bộ Thiên An quận tất cả võ giả liên hiệp lại cùng nhau, đều không phải là đối thủ của Kỳ tứ tượng. Kỳ tứ tượng dạng này quái vật, thế mà chạy đến tân thủ trong cục tạc ngư, thật là hơi quá đáng đi. Kỳ tứ tượng nên bị định nghĩa tại thế hệ trước thành viên bên trong. Đỗ Văn Diệu điều chỉnh thoáng một phát cái kia không cách nào bình tĩnh tâm, hắn trực tiếp tuyên bố, nếu là Huyền Nguyệt Võ Quán danh ngạch, như vậy, tự nhiên do Huyền Nguyệt Võ Quán phân phối. Phía dưới, ta đến nói một chút võ đạo đỉnh phong thi đấu đằng sau quá trình. Võ đạo đỉnh phong thi đấu trận chiến cuối cùng, ngay tại Đại Càn Đế quốc Bạch Vũ Kiếm Sơn bên trong. Trong truyền thuyết, Bạch Vũ Kiếm Sơn là Bạch Vũ Đại Đế chỗ tu luyện, chỗ đó có được Bạch Vũ Đại Đế một đạo kiếm ý. Chỉ cần đạt được này đạo kiếm ý, thì có thể đạt được Bạch Vũ Đại Đế truyền thừa. Đây là chỉ có rất ít người mới có thể tiếp xúc đến đại đế cơ duyên. Võ đạo đỉnh phong thi đấu đến tiếp sau khảo hạch yêu cầu là cần trong 3 tháng leo lên Bạch Vũ Kiếm Sơn tầng thứ nhất. Chúng ta Thiên An quận nơi này có leo lên Bạch Vũ Kiếm Sơn bản đồ, nếu như Huyền Nguyệt Võ Quán chư vị nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành nói, chúng ta có thể cùng nhau leo lên Bạch Vũ Kiếm Sơn, tham gia chân chính võ đạo đỉnh phong thi đấu. Đỗ Văn Diệu chính là nhìn chúng Huyền Nguyệt Võ Quán thực lực. Huyền Nguyệt Võ Quán kỳ tứ tượng, quả thực liền là quái vật một dạng tồn tại. Có kỳ tứ tượng ở chỗ này, bọn hắn há có thất bại đạo lý? Tính toán, Bạch Vũ Kiếm Sơn cái chỗ kia, chúng ta hiểu rõ vô cùng, nếu như võ đạo đỉnh phong thi đấu tiếp theo giai đoạn khảo hạch là ở chỗ này, như vậy chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán tự hành tiến về trước là được. Lâm Viên trực tiếp cự tuyệt Đỗ Văn Diệu hảo ý. Bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán có bọn hắn chính mình tiết tấu. Thiên An quận những người này thực lực quá kém, đi theo đám bọn hắn cũng tăng lên không được Tô Thất Nguyệt bao nhiêu thực lực. Còn không bằng đem 3 tháng này lợi dụng, lại để cho Tô Thất Nguyệt thật tốt lớn lên, miễn cho Tô Thất Nguyệt cho bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán mất mặt. Tốt đi, cái kia 3 tháng về sau, Bạch Vũ Kiếm Sơn gặp nhau. Đỗ Văn Diệu đám người nhao nhao trở lại Thiên An quận ở bên trong, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn lần này đã lấy được rất nhiều truyền thừa công pháp, bọn hắn cũng cần bồi dưỡng bọn hắn tuyệt thế thiên kiêu. Lần này, bọn hắn Thiên An quận nhất định lớn hơn tỏa ánh sáng màu. Cũng không biết rốt cuộc là ai lưu lại những kia truyền thừa công pháp, cái này lưu lại truyền thừa công pháp truyền thừa thánh sư, quả nhiên là Thiên An quận phúc tinh. Mượn nhờ những này truyền thừa công pháp, bọn hắn có thể cho Thiên An quận chỉnh thể thực lực, tăng lên một mảng lớn. Thế lực khắp nơi, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Chỉ có Tô Thất Nguyệt vẫn còn bị Lâm Viên vung hố tiền. Đại sư Minh, thiên địa linh nũ còn gì nữa không? Tô Thất Nguyệt đã thành thói quen rất nhanh tăng lên tu vi phương thức, làm cho nàng trở lại chậm quá tu luyện trong hoàn cảnh, nàng tuyệt đối không muốn. Thiên địa linh nũ còn có, hơn nữa, coi như là càng cao phẩm cấp thiên địa linh nũ, ta đều có thể cầm được đi ra, chẳng qua là, ngươi có tiền sao? Lâm Viên nói, lại để cho Tô Thất Nguyệt lập tức trầm mặc. Tô Thất Nguyệt trong tay tài nguyên không nhiều lắm, nàng nghĩ muốn tại võ đạo đỉnh phong thi đấu ở bên trong đạt được rất cao thứ tự, nhất định phải tăng lớn khắc kim độ mạnh yếu mới được. Đại sư Minh, trong tay của ta quả thật không có tiền, nhưng là ta biết một chỗ trung cổ thời đại tàng bảo khố, bên trong có được đại lượng tài nguyên. Chẳng qua là chỗ này bảo tàng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, ta bây giờ căn cơ còn không có đánh lao, tiếp tục đột phá, cũng không cách nào có được tuyệt thế thiên tiêu căn cơ. Không biết, đại sư Minh có cái gì không tốt biện pháp? Tô Thất Nguyệt hỏi nghi ngờ trong lòng. Đúng vậy a, nàng chính mình đột phá thời gian quá ngắn. Không đến nửa tháng, Tô Thất Nguyệt liền đã trở thành thập phẩm tiên tiên võ giả. Biểu hiện của nàng, quả thực chính là một cái kỳ tích một dạng. Ai có thể nghĩ đến, Tô Thất Nguyệt sẽ trong thời gian ngắn như vậy, có được đáng sợ như thế tăng lên. Tăng lên tốc độ nhanh, không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm là Tô Thất Nguyệt căn cơ vô cùng vững chắc. Trong nửa tháng, có được cường đại như thế căn cơ cùng tăng lên tốc độ, đúng là hiếm thấy. Mà ngay cả Tô Thất Nguyệt đều cảm giác được trong lòng không nỡ. Có trung cổ thời đại bảo tàng, Lâm Viên hai mắt tỏa sáng, nếu như Tô Thất Nguyệt sớm nói cái này, như vậy hắn đã có thể không vây khốn a. Căn cơ không sao cả à, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi căn cơ chính là hoàn mỹ nhất căn cơ. Yên tâm, tại căn cơ phương diện này, ngươi đại sư Minh ta còn là rất đáng tin cậy. Ngươi chỉ có tiền hay không thời điểm, mới cần tích lũy tăng lên chính mình căn cơ. Tựa như Thạch Tiểu Lục tên quỷ nghèo kia giống nhau, tích lũy 3 năm căn cơ, mới có thể tăng lên đi lên. Kỳ thật, chân chính khắc kim tu luyện, nơi nào cần để ý căn cơ vấn đề, ngươi có tiền, cho dù là đại đế căn cơ, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra. Lâm Viên khẩu khí phi thường lớn. Đồng dạng, nghe nói như thế An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng, cảm giác bọn hắn bị nội hàm đến. Bọn hắn chẳng hạn như tại tích lũy, tại tăng lên chính mình căn cơ sao? Kết quả đại sư Minh Lâm Uyên nói thẳng, chỉ cần có tiền, đại đế căn cơ đều có thể chế tạo đi ra. Đại sư Minh chẳng hạn như nói bọn họ là nghèo kết sắt sao? Lại còn cần tích lũy đến để thăng chính mình căn cơ. Chân chính kẻ có tiền đều là trực tiếp khắc kim tu luyện, một đường phi thăng. An Tam Tư cùng Kỳ Tứ Tượng cảm giác bọn hắn đã tìm được cái khác phương thức tu luyện. Chương 54, bảo tàng phân phối, Tô Thất Nguyệt khiếp sợ. Chương 54, bảo tàng phân phối, Tô Thất Nguyệt khiếp sợ. Khắc kim tu luyện đúng là thích hợp nhất Tô Thất Nguyệt phương thức tu luyện. Tô Thất Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, nửa tháng này đến, đại sư Minh Lâm Viên mặc dù rất vung hố, nhưng là hắn lấy ra đồ vật đều là chân chính bảo vật. Cái loại này thiên địa linh nũ cầm đi ra bên ngoài bán, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Đáng tiếc, đại sư Minh cũng không thế nào để ý chuyện này. Giống như ban thiên địa linh nũ, chẳng qua là tiện tay làm. Kính xin đại sư Minh cùng ta cùng nhau đi thăm dò cái kia chỗ bảo tàng chi địa. Lại để cho Tô Thất Nguyệt một người đi lấy cái kia chỗ bảo tàng, nàng khẳng định không cách nào đáp thủ. Bất quá, tại Tô Thất Nguyệt trong ấn tượng, đại sư Minh Lâm Viên thực lực có thể so với võ đạo vương giả. Có đại sư Minh ra tay, cầm ra trung cổ thời đại bảo tàng, nhất định có thể rơi vào trong tay bọn họ. Lâm Viên suy nghĩ một phen nói, để cho ta ra tay cũng có thể, bất quá, ta thế nhưng là rất đắt tiền. Trung cổ thời đại bảo tàng, ta muốn chính thành. Lâm Viên khẩu vị phi thường lớn, mới mở miệng, muốn đi đại bộ phận bảo tàng. Đối với cái này, Tô Thất Nguyệt cũng không có suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Tô Thất Nguyệt nhất định phải rất nhanh tăng lên chính mình thực lực, nàng phải đạt được cái kia chỗ bảo tàng mới được. Tiểu sư muội à, kỳ thật, trung cổ thời đại bảo tàng địa điểm vô cùng nguy hiểm, cho dù có đại sư Minh tại, ngươi cũng đem cầm không được. Ta là ngươi tam sư tỷ An Tam Tư, ta có thể khi ngươi cận bệ, dạng này, ta chỉ cần còn lại một thành bên trong 7 phần có thể. An Tam Tư mới mở miệng, đã biết có hay không? Lưu cho Tô Thất Nguyệt số định mức càng ngày càng ít. Tô Thất Nguyệt cẩn thận tưởng tượng, bảo tàng chi địa vô cùng nguy hiểm, có một cái sư tỷ thiếp thân bảo hộ nàng, cũng vô cùng không sai. Tô Thất Nguyệt dám khẳng định, tiến vào đến bảo tàng chi địa, đại sư Minh Lâm Viên nhất định sẽ không bất kể nàng. Cho nên, cho chính mình tìm một bảo tiêu vô cùng có cần phải. Tốt, kính xin tam sư tỷ nhiều hơn chiếu cố. Tô Thất Nguyệt quyết đoán đồng ý. Lúc này, Kỳ Tứ Tượng mới có cơ hội mở miệng. Kỳ thật, bảo tàng chi địa nguy hiểm cũng không nhiều, có một chút phiền phức nhỏ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. ta chỉ cần 2 phần. Kỳ Tứ Tượng nói ra chính mình điều kiện. Bọn hắn cái này lợi ích phân phối, trên thực tế liền là dựa theo thực lực đến phân phối. Đại sư Minh tối cường, tự nhiên cầm tối đa số định mức, hơn nữa có đại sư Minh tại, mặc kệ vấn đề gì, đều có thể giải quyết. Đây chính là bọn họ nguyện ý tiến vào bảo tàng chi địa nguyên nhân, bằng không, bọn hắn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Chỉ có đại sư Minh tại thời điểm, mới là bọn hắn an tâm nhất thời điểm. Tô Thất Nguyệt thấy Tứ sư Minh mở miệng, nàng có chút mở miệng. Tại trong ấn tượng của nàng, Tứ sư Minh thế nhưng là thiếu niên đại đế a, cái kia thiên nhân thập giai thực lực, quả thực khiếp sợ toàn bộ Thiên An quận. Tại thiên nhân cảnh giới, không có người nào là Tứ sư Minh đối thủ. Dạng này người, tiến về trước bảo tàng chi địa, thế mà chỉ cần 2 phần lợi ích. Đây cũng quá hoa coi như hết. Tốt, cứ làm như thế. Tô Thất Nguyệt lúc này đáp ứng. Trên thực tế, Tô Thất Nguyệt căn bản cũng không có nghĩ tới, Kỳ Tứ Tượng hiện tại đã tăng lên tới vương giả thập giai tình trạng. Bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán thực lực, tuyệt đối bạo bề ngoài. Tiểu sư muội, đây là đại càn đế quốc bản đồ chi tiết, nói ra bảo tàng phương vị có thể. Lâm Yên chẳng muốn trên đường lãng phí thời gian, hắn ý định trực tiếp lợi dụng không gian thủ đoạn, chuyển đưa qua. Tô Thất Nguyệt tại trên địa đồ phân biệt một phen, rất nhanh, nàng đã tìm được bảo tàng chi địa vị trí. Cái này bảo tàng chi địa vô cùng vắng vẻ, dựa theo bình thường hành trình đến tính toán, ít nhất cần hơn 1 tháng thời gian mới có thể đến tới. Đi thôi. Lâm Yên phất tay. 4 người bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở bảo tàng chi địa phụ cận. Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, chỉ để lại Bạch Điểm Yêu Hổ đang nhìn nhà. Bạch Điểm Yêu Hổ ngược lại là mừng rỡ nằm ngửa. Tiểu sư muội, mở ra bảo tàng chi địa đi. Đến sau này, Lâm Yên cảm giác được một đạo bất thường khí tức. Chỗ này bảo tàng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Xem ra, Huyền Nguyệt võ quán những người này đều không có cùng cơ duyên. An Tam Tư cảm giác được viễn cổ bí cảnh bên trong có thích hợp với nàng nguyện rủa lực lượng, kết quả, viễn cổ bí cảnh bên trong liền xuất hiện nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại, Tô Thất Nguyệt càng là mang theo Lâm Yên một đoàn người, tiến về trước đến từ trung cổ thời đại bảo tàng chi địa. Chỗ này bảo tàng chi địa rất có thể cất giấu càng lớn bí mật. Đây là độc thuộc về Huyền Nguyệt võ quán bảo tàng. Chư vị sư minh sư tỷ, xin mời đi theo ta. Chỗ này trung cổ thời đại bảo tàng vô cùng thần bí, đến nay mới thôi, bảo tàng chi địa chỉ bị thăm dò 1 phần vạn không đến. Chỉ là này 1 phần vạn khu vực có thể lại để cho thiên nhân cường giả cảm giác được áp lực lớn. Chúng ta chỉ cần thăm dò những này đã xác minh khu vực có thể. Tô Thất Nguyệt cầm ra 1 phần bản đồ, nói cho Lâm Viên một đoàn người, bọn hắn sắp tiến về trước khu vực. Chẳng qua là Lâm Viên đám người đến đều đến, làm sao có thể? Chẳng qua là cầm một chút như vậy thứ đồ vật liền đi đâu này? Bọn hắn nếu như muốn thu bảo vật giấu, liền toàn bộ đều muốn. Lâm Viên đám người giống như cùng là thổ phỉ một dạng, muốn triệt để chống rỗng chỗ này bảo tàng địa điểm. Tô Thất Nguyệt ở phía trước mở đường, nàng dựa theo bản đồ chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được một cái đường nhỏ. Giống tiến vào đến bảo tàng về sau, bọn hắn liền gặp vô cùng khó giải quyết đối thủ. Từng con một võ đạo thiên nhân cảnh giới yêu thú, không biết vì cái gì chiếm giữ tại đây. Không nên a, đây tuyệt đối không nên. Vì cái gì nơi đây sẽ xuất hiện võ đạo thiên nhân cấp độ yêu thú? Trước kia, nơi này chính là khu vực an toàn a. Tô Thất Nguyệt có chút xem không hiểu bảo tàng chi địa biến cố. Ngược lại là, Lâm Viên 3 người đã bình tĩnh vô cùng. Lão tứ, xem ngươi rồi, những này rác rưởi đều thanh lý mất đi. Lâm Viên cùng An Tam Tư như trước đang nhìn diễn, chỉ có Kỳ Tứ Tượng một người đứng dậy. Quả nhiên, hắn lần này tới đây chính là đến làm lao động tay chân. Trên thực tế, thực lực của hắn yếu nhất, hắn không làm lao động tay chân, chẳng lẽ lại để cho Tam sư tỷ An Tam Tư làm lao động tay chân sao? Dù sao, đại sư Minh Lâm Viên là tuyệt đối không có khả năng làm lao động tay chân. Cho nên, làm lao động tay chân người, chỉ có thể là hắn Kỳ Tứ Tượng. Thiên nhân cảnh giới yêu thú, quả thật vô cùng khó có thể xử lý. Kỳ Tứ Tượng thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân triệt để bạo phát đi ra. Vâng. Một đạo vương giả thập giai lực lượng, mang tất cả toàn bộ bảo tàng chi địa. Hống hống hống. Hống hống hống. Hống hống hống. Bảo tàng chi địa những kia đám yêu thú, giống như bị Kỳ Tứ Tượng trên người vương giả khí tức triệt để chọc giận một dạng. Bọn hắn nổi điên một dạng, phóng tới Kỳ Tứ Tượng. Diệt. Kỳ Tứ Tượng trong ánh mắt bộc phát ra một đạo cực hạn kiếm quang. Đáng sợ kia kiếm quang quét ngang tiến khu vực này. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Cái kia vô cùng cường đại yêu thú, tại kiếm quang mũi nhọn xuống, triệt để tử vong. Kỳ Tứ Tượng một chiêu liền chống rỗng toàn trường. Kỳ Tứ Tượng thực lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Vương giả thập giai cảnh giới, ta thiên, tứ sư huynh lại là vương giả thập giai cảnh giới. Thấy như vậy một màn, Tô Thất Nguyệt đều sợ ngây người a. Tại trong ấn tượng của nàng, thiên nhân thập giai tứ sư huynh Kỳ Tứ Tượng đã đầy đủ biến thái. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng lại để cho nàng nhìn một chút, cái gì gọi là cực hạn. Vương giả thập giai sức chiến đấu đã đạt tới đại càn đế quốc đỉnh phong. Nhân vật như vậy, thế mà chỉ cần bảo tàng 2 phần, đây cũng quá tiện nghi đi. Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, đến cùng đều là dạng gì quái vật a?